Chương 498, nàng chỉ là thực hiện không đồng ý quyền lợi, có tội gì? Chương 498, nàng chỉ là thực hiện không đồng ý quyền lợi, có tội gì? Dự tính trên ghế các phóng viên trong nháy mắt hưng phấn lên, hai mắt đồng loạt nhắm ngay vị này khí độ bất phàm kinh đô luật sư. Trực tiếp gian mưa đạn cũng theo đó dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó chính là càng thêm mãnh liệt bộc phát. Cơ mờ nở. Đến rồi đến rồi. Đại lao bắt đầu, khá lắm, khí chàng này, không hổ là kinh đô tới, nghe hắn như thế nào dạo biện. Ta cũng không tin đen có thể bị hắn nói thành trắng, Cao Minh không để ý đến bất luận người nào phản ứng, hắn đảo mắt tòa án, ánh mắt cuối cùng rơi vào thẩm phán trưởng trên mặt, không kiêu ngạo không tự ti. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Vừa rồi, nguyên cáo người đại diện phát biểu một phen rất có kích động tính chất, nhưng lại tràn đầy lộ dịch sai lầm phấn khích diễn thuyết. Hắn tính toán dùng một cái cố sự bi thương, một phần làm người nghe kinh sợ phiếu bảo hành, cùng với một đoạn cưới bên trong vượt quá giới hạn tin tức về chuyện trăng hoa, đem người đương sự của ta, Chu Tuệ nữ sĩ, đính tại cố ý giết người phạm sỉ nhục chủ thượng. Cái logic này dây xích, nhìn như hoàn mỹ, kỳ thực không chịu nổi một kích. Cao Minh dừng một chút, đưa ra một ngón tay. Đầu tiên, chúng ta tới đàm luận cố ý giết người cái này hạch tâm lên án. Nguyên cáo luật sư vừa rồi hùng biện cuồn cuộn, luận chứng người đương sự của ta Chu Tuệ tồn tại gián tiếp cố ý. Lý do là nàng biết rõ không ký tên kết quả, lại bỏ mặc tử vong kết quả phát sinh. Thuyết pháp này mới thoáng nghe rất có đạo lý, nhưng mà hắn lén đổi một cái hạch tâm nhất khái niệm. Cao Minh ngữ điệu đột nhiên trở nên sắc bén, đó chính là xem như cùng không làm giới hạn. Thẩm phán trưởng lông mày bỗng núc đích, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tới, hắn biết cái này Cao Minh muốn ra chiêu. Tầm thường luật sư sẽ níu lấy chủ quan ý đồ không thả, nhiều lần cường điệu Chu Tuệ chỉ là hồ đồ ngu xuẩn không có lòng giết người, nhưng đó là cấp thấp biện hộ sách lược, rất dễ dàng bị đối phương dùng bỏ mặc hai chữ bắt bỏ. Mà Cao Minh, hắn trực tiếp đi vòng chủ quan ý đồ vũ bùn, từ hành vi bản thân bắt đầu. Cái này kinh đô đại trạng vừa ra tay quả nhiên là không giống bình thường. Chu Tuệ tại bệnh viện hành vi, là ký tên vẫn là bất ký tên? Cao Minh tự hỏi tự trả lời, là bất ký tên. Đây là một cái điển hình không làm hành vi. Căn cứ vào nước ta hình pháp lý luận, không làm phạm tội thành lập, nhất thiết phải lấy làm người chịu đặc định nghĩa vụ là điều kiện tiên quyết. Cái này nghĩa vụ, nhất định phải là pháp luật văn bản rõ ràng quy định, cụ thể, không thể trốn tránh xem như nghĩa vụ. Như vậy xin hỏi nguyên cáo luật sư, ở đâu trong một đầu pháp luật rõ ràng quy định người bệnh gia thuộc nhất thiết phải ở thủ thuật đồng ý trên sách ký tên? Không có. Một đầu cũng không có. Hành nghề y sư pháp cũng tốt, điều trị cơ quan quản lý điều lệ cũng được, đều chỉ quy định bác sĩ tại áp dụng giải phẫu phía trước có cáo chi nghĩa vụ, mà gia thuộc thì nắm giữ chi tình đồng ý quyền lợi. Quyền lợi không phải nghĩa vụ. Người đương sự của ta Chu Tuệ, nàng chỉ là tại hành xử pháp luật giao phó nàng không đồng ý quyền lợi. Nàng dựa vào cái gì bởi vì hành xử chính mình hợp pháp quyền lợi mà bị tố cáo vì tội phạm giết người? Tòa án bên trong một mảnh xôn xao, thẩm phán trưởng nội tâm càng là nhấc lên gợn sóng. Từ chuyên nghiệp pháp luật người góc độ đến xem, Cao Minh điểm vào chính xác xinh đẹp. Hắn đem một cái đạo đức vấn đề, một cái tình cảm vấn đề, hoàn toàn chuyển hóa trở thành một cái thuần túy pháp luật vấn đề kỹ thuật. Hắn không có dây dưa Chu Tuệ lúc đó suy nghĩ cái gì mà là trực tiếp định nghĩa nàng làm cái gì. Nàng cái gì cũng không làm, nàng chỉ là không có hành xử đồng ý quyền lợi. Mà pháp luật không thể bởi vì một người không có hành xử quyền lợi liền phán nàng có tội. Bất quá có quyền lợi liền có nghĩa vụ, quyền lợi và nghĩa vụ là bằng nhau. Không hành xử quyền lợi vô tội, nhưng mà không thực hiện nghĩa vụ chính là có tội. Đương nhiên Cao Minh tựa hồ dự liệu được tất cả mọi người phản ứng, hắn lời nói xoay chuyển, có người biết nói, nàng xem như hải tử người giám hộ, chịu cứu trợ nghĩa vụ. Không tệ, nàng chịu cứu trợ nghĩa vụ. Nhưng mà, loại này nghĩa vụ thực hiện phương thức có rất nhiều loại. Đem hải tử đưa đến Giang Thành bệnh viện tốt nhất, này có được coi là thực hiện cứu trợ nghĩa vụ. Tại trong bệnh viện đau khổ cầu khẩn, hy vọng trong lòng mình lợi hại nhất bác sĩ tới mổ chính, này có được coi là một loại thực hiện cứu trợ nghĩa vụ nếm thử. Nàng chỉ dùng một loại cực đoan ngu xuẩn, cực đoan sai lầm phương thức. Nhưng cái này cũng không thực hiện nghĩa vụ có bản chất khác nhau. Càng quan trọng chính là, Cao Minh ngữ điệu lần nữa cất cao, hắn đưa mắt nhìn sang Trương Vĩ, căn cứ vào điều trị cơ quan quản lý điều lệ thứ 33 đầu, tại tình huống khẩn cấp phía dưới, vì cứu giúp hấp hối người bệnh, lúc không thể lấy được người bệnh hoặc hắn họ hàng gần hướng vào gặp, trải qua điều trị cơ quan người phụ trách hoặc trao quyền người phụ trách phê chuẩn, có thể lập tức áp dụng tương ứng điều trị phương sách. Xin chú ý pháp đầu dùng từ, không thể lấy được ý kiến lúc. Ta người trong cuộc Chu Tuệ, thái độ rõ ràng, chính là không đồng ý. Cái này không thuộc về không thể lấy được ý kiến. Cái này thuộc về gia thuộc rõ ràng cự tuyệt. Nhưng mà Lâm Vũ người giám hộ là Lâm Đạo cùng Chu Tuệ hai người, cấp cứu bên trong, một người trong đó không đồng ý, bệnh viện có nghĩa vụ liên hệ một vị khác người giám hộ, lấy được ý kiến. Nhưng mà bệnh viện cũng không có. Bởi vì ngay lúc đó Lâm Đạo đang vì một cái khác hải tử tiến hành phẫu thuật, không thể bị quấy rầy. Cho nên, cái này có hay không thuộc về tại không thể lấy được ý kiến lúc? Thẩm phán trưởng, ta cho rằng đây tuyệt đối thuộc về không thể lấy được ý kiến lúc tình huống. Dưới loại tình huống này, pháp luật giao cho ai cuối cùng phách bản quyền? Pháp đầu bên trên viết rất rõ ràng, là bệnh viện, là điều trị cơ quan người phụ trách. Hai tử tại trong bệnh viện, sinh mệnh ở vào bệnh viện trực tiếp dưới sự khống chế. Khi người giám hộ quyết định có thể tổn hại đến người được giám hộ sinh mệnh lúc, ai có trách nhiệm, có quyền hạn có nghĩa vụ, đi đột phá cái trở ngại này, đi cứu vãn sinh mệnh. Là bệnh viện. Là bệnh viện không làm, là bệnh viện lãnh đạo bo bo giữ mình, cuối cùng đưa đến Lâm Vũ tử vong. Người đương sự của ta, nhiều nhất chỉ là lên bi kịch bên trong một cái ngu xuẩn, thật đáng buồn, phạm vào sai lầm chí mạng mẫu thân, nhưng nàng không phải hung thủ. Hung thủ thật sự là cái kia cứng nhắc, lạnh nhạt, thấy chết không cứu quy định. Trương Vĩ sắc mặt cũng cuối cùng trầm xuống.
Không hổ là kinh đô chín phương chỗ lâu năm đại trạng, này vừa xuất thủ đã biết có hay không. Trương Vĩ ở trong lòng âm thầm cho một cái đánh giá. Cao Minh không có giống phổ thông luật sư như thế tại trên Chu Tuệ chủ quan ý đồ dây dưa, mà là trực tiếp từ không làm phạm tội cấu thành văn kiện quan trọng vào tay, đem Chu Tuệ không hành xử quyền lợi hành vi cùng không thực hiện nghĩa vụ hành vi phạm tội tiến hành cắt chém, lại thuận thế đem trách nhiệm dẫn hướng bệnh viện không làm. Hắn đây là đang nói cho tòa án, Chu Tuệ chỉ là châm lửa người, nhưng chân chính có thể dập lửa đội phòng cháy chữa cháy, bệnh viện tự mình lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhà kia đốt đi, trách nhiệm tại đội phòng cháy chữa cháy, mà không phải tại cái kia châm lửa điên rồ. Đơn giản chính là hồ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen. Những thứ này ngụy biện xuất phát từ luật sư khác miệng cũng coi như, mặc dù đổi trắng thay đen, nhưng ở trên phép tắc cũng quả thật có thể biện luận không gian, ngược lại cũng không hoàn toàn xem như nói bậy. Nhưng mà Cao Minh là xuất thân công tố viên luật sư, vậy mà cũng nói ra loại này tang lương tâm lợi nói. Nói xong cố ý giết người, chúng ta lại đến nói chuyện cái này đồng dạng buồn cười bảo hiểm lừa gạt tội. Cao Minh cầm lấy phần kia phiếu bảo hành bản sao, trên mặt mang một tia khinh miệt. Nguyên cáo luật sư hạch tâm lộ dịch là mua bảo hiểm duy nhất người được lợi ích hài tử tử vong sát tử lừa gạt bảo đảm. Cái này đáng thức, tràn đầy thành kiến cùng ác ý, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chân thật. Chương 499, ta chỉ hỏi ngươi, vì cái gì không làm? Chương 499, ta chỉ hỏi ngươi, vì cái gì không làm? Cao Minh nhìn về phía ghế thẩm phán. Vì con cái mua sắm chắc chắn, là làm người phụ mẫu mưu tính sâu xa, biểu đạt tình cảm một loại phổ biến phương thức, bản thân cái này không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề là nguyên cáo luật sư đối với phần này phiếu bảo hành giải độc. Hắn chất vấn, vì cái gì người được lợi ích chỉ có Chu Tuệ một người? Vì cái gì không có con phụ thân Lâm nào? Vì cái gì tại phiếu bảo hành có hiệu lực sau một tuần chắc chắn người liền xuất hiện tai nạn xe cộ chết ngoài ý muốn? Cao Minh trong thanh âm mang tới một tia trào phúng. Vấn đề này, hỏi được phi thường tốt. Nó vừa vặn đã chứng minh người đương sự của ta Chu Tuệ, ở đó đoạn chỉ còn trên danh nghĩa trong hôn nhân, là bực nào cô độc cùng tuyệt vọng. Hắn từ văn kiện bên trong lấy ra một phần khác văn kiện, đưa cho bí thư biên. Thẩm phán trưởng, còn có các vị đang ngồi, mong rằng đối với gần nhất trên internet Lâm Đào cùng Chu Tuệ rằng có cũng có hiểu biết, ta người trong cuộc Chu Tuệ nữ sĩ vị trí tại gia đình là gì tình huống chắc hẳn không cần ta lại lắm lời. Tại một cái trượng phu trưởng kỳ quyết vị, tình cảm cực độ xa cách trong gia đình, một người mẹ dùng tiền của mình, vì chính mình một tay nuôi nấng hải tử mua một phần bảo đảm, nàng đem người được lợi ích viết thành cái gia đình này duy nhất, tính thực chất trụ cột, cái này bạn nhất phát sinh bất trắc, cần tự mình gánh chịu tất cả hậu quả người, xin hỏi cái này có gì không hợp lộ dịp chỗ sao? Cái này vừa vặn là tối hợp lộ dịp lựa chọn. Cái này không những không phải động cơ giết người, ngược lại là cái kia đoạn bất hạnh hôn nhân chân thật nhất khắc họa. Là nàng đối với Lâm Đảo người chồng này, người phụ thân này, sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào chứng cứ rõ ràng. Cao Minh những lời này, trực tiếp đem duy nhất người được lợi ích cái này gai mắt nhất điểm đáng ngờ, thay đổi trở thành đối với Lâm Đảo thất trách phụ thân hình tượng lên án. Đến nỗi cái gọi là sát tử phiến bảo động cơ, càng là hoang đường. Cao Minh tiếp tục nói, người đương sự của ta tài sản ngàn vạn. Bên nguyên muốn cho tòa án tin tưởng, một cái giàu có mẫu thân sẽ vì chỉ là 300 vạn đi chủ tính đồng thời áp dụng một hồi giết chết ruột thịt mình cốt đủ câm nưu. Cái này không chỉ có trái ngược lẽ thường, càng là đối với nhân tính vũ nhục. Đến nỗi bị cáo Trần Hạo. Cao Minh nhìn về phía một mặt chấn định Trần Hạo, hắn càng là cùng án này không quan hệ. Nguyên cáo luật sư lên án hắn cùng với Chu Tuệ cộng đồng chủ tính chứng cứ đâu? Ghi âm, video, vẫn là nói chuyện phiếm ghi chép, cái gì cũng không có. Vẹn vẹn bởi vì bọn họ là tình lữ, vẹn vẹn bởi vì Chu Tuệ mang thai, liền phải đem hắn cũng cột lên giết người chiến xa. Đây là điển hình có tội đề cử. Cả trang lên án, toàn bộ xây dựng ở ngờ tới, tưởng tượng cùng đạo đức thẩm phán phía trên. Nếu như vậy lên án có thể thành lập, đó đúng là ta Hoa Quốc pháp trị bi ai. Tóm lại chỗ tố, ta thỉnh cầu tòa án phán xử ta người trong cuộc vô tội. Ý kiến của ta trần thuật xong. Cao Minh thần sắc bình tĩnh ngồi xuống. Toàn bộ tòa án lặng ngắt như tờ. Trực tiếp gian mưa đạn, càng là lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ta con mẹ nó vậy mà cảm thấy. Hắn nói đến có chút đạo lý, đừng bị hắn vòng vào đi. Cái này bức đang trộm đổi khái niệm. Nhưng mẹ nhà hắn, ta vậy mà tìm không thấy phản bác điểm, quá mạnh mẽ. Cái này gọi Cao Minh luật sư quá mạnh mẽ. Hắn đem tất cả trách nhiệm đều giao cho bệnh viện cùng quy định, đem duy nhất người được lợi ích đánh thành quá thức hôn nhân chứng cứ. Chu Tuệ trực tiếp từ tội phạm giết người đã biến thành hôn nhân người bị hại, trương luật nguy hiểm. Đối thủ này là địa ngục khó khăn, thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, nhẹ nhàng đánh xuống. Bây giờ, từ bên nguyên tiến hành nâng chứng nhận. Trương Vi đứng lên, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Hắn hướng về phía Lâm Đào đưa tới một cái an tâm ra hiệu, tiếp đó từ văn kiện trong túi lấy ra một chồng thật dày tài liệu. Thẩm phán trưởng, bên ta xin chuyển gọi chứng nhân, Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu phó chủ nhiệm Lý Kiến Quốc bác sĩ ra tòa làm chứng. Cửa tòa án bị đẩy ra, một người mặc áo khoác trắng, khuôn mặt mệt mỏi trung niên nam nhân đi đến. Hắn chính là Lý Kiến Quốc, Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu phó chủ nhiệm, là tại cấp cứu nhất tuyến công tác hơn 20 năm lào y sinh. Tại bí thư viên dẫn đạo phía dưới, hắn đi lên ghế nhân chứng, thần sắc trang nghiêm hoàn thành tuyên thệ. Chứng nhân, thỉnh trần thuật tên của ngươi, nghề nghiệp. Thẩm phán trưởng làm theo thông lệ mà hỏi thăm. Lý Kiến Quốc, Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu phó chủ nhiệm y sư. Trương Vi đứng lên, đi lên trước. Bác sĩ Lý, xin ngươi đừng khẩn trương, thành thật trả lời vấn đề của ta liền có thể. Lý Kiến Quốc gật gật đầu. Xin hỏi, chuyện xảy ra cùng ngày, ngươi là có hay không tiếp xem tai nạn xe cộ đưa tới Nam Đồng Lâm Vũ? Là. Mời ngươi hướng tòa án miêu tả một chút, Lâm Vũ được đưa đến bệnh viện lúc tình huống cụ thể. Lý Kiến Quốc hít sâu một hơi, dường như đang hồi ức cái kia không muốn nghĩ lên một màn. Hải tử đưa tới thời điểm, đã ở vào mất máu tính chất cơn sốc thời kỳ đầu B siêu kết quả biểu hiện, lá lách vỡ tan, ổ bụng bên trong có đại lượng tích huyết. Căn cứ vào kinh nghiệm của chúng ta phán đoán, nhất thiết phải lập tức tiến hành mổ bụng dò xét cùng lá lách cắt bỏ giải phẫu, bằng không, tỷ lệ tử vong là 90 trở lên.
90.
Trương Vĩ lặp lại một lần cái từ này.
Đúng, 90.
Lý Kiến Quốc trả lời khẳng định, cái này đều tính toán bảo thủ, nói thẳng ra đó chính là không có cứu. Lâm Đào gục xuống bàn cơ thể, kịch liệt khẽ nhăn một cái. Như vậy, các ngươi có phải hay không đem tình huống này cáo chi sau đó chạy đến mẹ đứa bé, cũng chính là bị cáo Chu Tuệ.
Cáo chi?
Lý Kiến Quốc ngữ khí trở nên trầm trọng, không chỉ ta một người, lúc đó tại chỗ còn có phổ ngoại khoa chủ nhiệm Lưu, gây tê khoa chủ nhiệm Vương, ba người chúng ta vây quanh nàng, phản phục nói với nàng tình huống tính nghiêm trọng. Các ngươi cụ thể là nói như thế nào?
Chúng ta nói, Chu nữ sĩ, con của ngươi lá lách vỡ tan xuất huyết nhiều, bây giờ mỗi một giây đều đang chảy máu, nhất thiết phải lập tức giải phẫu, ngươi nhanh ký tên.
Lại tiếp tục xuống, hai tử liền không có mạng.
Bị cáo Chu Tuệ lúc đó là phản ứng gì?
Lý Kiến Quốc trầm mặc phút chốc, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ.
Nàng
rất kích động.
Nàng đẩy ra chúng ta, lớn tiếng hô, nói chúng ta cũng là lang băm, nàng không tin chúng ta.
Nàng nói con trai của nàng muốn thầy thuốc giỏi nhất trị, nàng muốn chờ chồng nàng Lâm Đào đi ra.
Cao Minh mở miệng đánh gãy sắp lại lần nữa hỏi ý Trương Vĩ.
Thẩm phán trưởng, ta cũng có vấn đề muốn hỏi một chút chứng nhân.
Thẩm phán trưởng liếc mắt nhìn Trương Vĩ, Trương Vĩ cấp ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế.
Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa hỏi đi.
Cao Minh đứng lên, bác sĩ Lý, cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách ra tòa làm chứng.
Ta biết, hồi ức như thế một màn đối với ngài tới nói cũng là một loại đau đớn.
Hắn trước tiên dùng một câu trung tình lời nói kéo khoảng cách gần lại.
Ta muốn hỏi, căn cứ vào ngài hơn 20 năm từ y kinh nghiệm phán đoán, một cái vừa mới biết mình hài tử sinh mệnh nguy cấp mẫu thân, tâm tình nàng kích động, thậm chí kể một ít mê sảng, đây có phải hay không là một loại có thể lý giải ứng kích phản ứng?
Lý Kiến Quốc chần chờ một chút.
Có thể nói như vậy.
Như vậy, tại loại kia cực độ khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng, trong đại não của nàng chỉ còn lại muốn tìm thấy thuốc lợi hại nhất cái này một cái chấp niệm, thậm chí để tâm vào chuyện của bạn, cho rằng chỉ có chính mình trượng phu mới có thể cứu hài tử, loại này logic, mặc dù sai lầm, nhưng từ trên tình cảm, phải chăng cũng không phải hoàn toàn không thể nói lý.
Vấn đề này, tràn đầy dẫn đạo tính chất.
Lý Kiến Quốc nhíu lông mày lại, ta chỉ là một cái bác sĩ, không cách nào phán đoán nàng ngay lúc đó tình cảm logic.
Hảo, chúng ta không nói tình cảm, chỉ nói sự thật.
Cao Minh lập tức hoán đổi chủ đề, bác sĩ Lý, Chu Tuệ nữ sĩ tại cùng các ngươi rằng có quá trình bên trong, có hay không nói qua một câu, dù là một câu, tương tự với ta chính là muốn ta nhi tử chết hoặc ta mặc kệ hắn chết sống như vậy.
Không có.
Nàng có phải hay không từ đầu tới đuôi đều đang lặp lại một sự kiện, để cho Lâm Đào bác sĩ đi ra.
Là.
Như vậy Cao Minh âm thanh đột nhiên cất cao, trực chỉ hạch tâm, tất nhiên tình huống vạn phần nguy cấp, đã các ngươi đều phán đoán hải tử không giải phẫu chắc chắn phải chết, mà ra thuộc lại hung hăng càng quái, vì cái gì bệnh viện các ngươi không có khởi động điều trị cơ quan quản lý điều lệ thứ 33 đầu giao phó cho khẩn cấp quyền xử trí, vòng qua gia thuộc, trực tiếp giải phẫu.
Lý Kiến Quốc sắc mặt trở nên có chút khó coi,
này,
đây là bệnh viện tầng quản lý quyết định, chúng ta nhất tuyến bác sĩ không có quyền, ta không hỏi ngươi là ai có quyền.
Cao Minh không khách khí chút nào đánh gây hắn, ta chỉ hỏi ngươi vì cái gì không làm.
Có phải hay không bởi vì các ngươi sợ?
Sợ bạn nhất giải phẫu thất bại, bị Chu Tuệ nữ sĩ bẩm báo táng ra bại sản, mất việc.
Chương 500, một câu cũng không có.
Chương 500, một câu cũng không có.
Ta Lý Kiến Quốc cứng họng, trên trán dịn ra mồ hôi mịn.
Trả lời ta, là, có còn hay không là?
Cao Minh truy vấn, hùng hổ dọa người.
Là.
Tại đỉnh cấp đại trạng cảm giác gáp bách mạnh mẽ phía dưới, Lý Kiến Quốc cuối cùng vẫn phun ra cái chữ này.
Toàn trường xôn xao.
Cao Minh muốn chính là đáp án này.
Hắn thành công để cho tòa án cùng tất cả người xem nhìn thấy, bệnh viện là có cơ hội cứu đứa bé này, nhưng bọn hắn bởi vì sợ từ bỏ.
Thẩm phán trưởng, vấn đề của ta hỏi xong.
Cao Minh ưu nhã ngồi xuống, trên mặt mang người thắng mỉm cười.
Thẩm phán trưởng nhìn về phía Trương Vĩ, nguyên cáo người đại diện, có phải hay không là yêu cầu lần nữa đặt câu hỏi?
Cần.
Trương Vĩ lần nữa đứng dậy, mặt hướng ghế thẩm phán.
Thẩm phán trưởng, vừa mới luật sư bảo chữa nhiều lần chất vấn bệnh viện trách nhiệm, hẳn là dẫn ra điều trị cơ quan quản lý điều lệ thứ 33 đầu, bệnh viện tại tình huống khẩn cấp phía dưới được hưởng cưỡng chế điều trị quyền.
Cao Minh khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng.
Như thế nào?
Trương luật sư đối pháp đầu có nghi vấn.
Cần ta vì ngươi kỹ càng giải đọc một chút không?
Giải đọc thì không cần, cái này pháp đầu ta đọc được rất nhuần nhuyễn.
Trương Vĩ đạm nhiên đáp lại, lập tức lời nói xoay chuyển.
Ta cũng không phủ nhận bệnh viện có lẽ tồn tại trên xử trí quá trình tì vết, nhưng mà luật sư bảo chữa, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, tư pháp thực tiễn nguyên tắc căn bản là nhất án nhất nghị. Ta đại biểu người đương sự của ta, khởi tố chính là bị cáo Chu Tuệ cùng Trần Hạo cố ý giết người cùng chắc chắn lừa gạt.
Bản án bị cáo, có lại chỉ có hai người bọn họ.
Ta người trong cuộc cũng không truy cứu bệnh viện phương trách nhiệm, luật sư bảo chữa không phải không biết ta.
Hơn nữa cao luật sư tựa hồ quên, hoặc có lẽ là cố ý hướng tòa án che giấu một cái cơ bản nhất sự thật.
Đó chính là bệnh viện khẩn cấp quyền xử trí là dùng để ứng đối vô pháp dự kiến tình trạng đột phát, là dùng để đột phá khách quan chứng ngại, mà không phải để dùng cho chủ quan cố ý hành vi phạm tội trả tiền.
Đánh cái so sánh.
Trương Vĩ duỗi ra một ngón tay.
Một người cầm đao đứng tại bên vách núi, đối với một người khác nói, ngươi nhảy đi xuống, bằng không thì ta liền giết ngươi.
Một người khác bị buộc nhảy núi ngã chết.
Xin hỏi, chúng ta là nên đi truy cứu vách núi vì cái gì cao như vậy, hay là nên đi truy cứu cái kia cầm đao bức bách người?
Luật sư bị cáo lộ gì, chính là đang chỉ trích tòa kia vách núi. Hắn ý đồ dùng bệnh viện có thể tồn tại xử trí không kịp để che giấu Chu Tuệ hăng hái truy cầu tử vong kết quả phạm tội sự thật. Đây là điển hình nghe nhìn lẫn lộn, là ý đồ dùng một cái khá nhỏ sai lầm, đi pha loãng một cái ngập trời tội ác. Trương Vĩ ánh mắt đâm thẳng Tam Minh. Ta người trong cuộc lâm đảo, hôm nay đứng ở chỗ này, khởi tố chính là mưu sát hắn con ruột hung thủ. Hắn lựa chọn không truy cứu bệnh viện, đó là quyền lợi của hắn, là hắn xem như một cái thầy thuốc, đối với đồng liêu nỗi khổ tâm lý giải cùng thông cảm. Chỗ ngồi nguyên cáo, Lâm Đào đè nén lửa giận, khàn khàn mở miệng, "Đúng, bệnh viện có bệnh viện nỗi khổ tâm ta hiểu, trách nhiệm của bọn hắn ta không truy cứu." Nhận được người trong cuộc xác nhận, Trương Vĩ càng thêm khí định tần nhàn. "Thẩm phán trưởng, ta chính miệng người trong cuộc nói tới không truy cứu bệnh viện trách nhiệm, hơn nữa bản án giấy khởi tố cũng chưa đem bệnh viện liệt vào bị cáo." Trương Vĩ âm thanh lần nữa cất cao. "Nhưng luật sư bị cáo lại muốn mượn ta người trong cuộc khoan dung, tới vì mình người trong cuộc thoát tội." Đem một chậu nước bẩn, rồi về những cái kia đồng dạng tại tận lực cứu giúp bác sĩ. "Cao luật sư." Trương Vĩ gọi thẳng tên, thanh trấn toàn trường, "Ngươi vừa rồi biện hộ ý kiến, nhìn như tại ly thanh trách nhiệm, kỳ thực là đang trộn đổi toàn bộ vụ án quan hệ nhân quả. Ngươi tại biện hộ ý kiến ở trong nhiều lần cường điệu bị cáo Chu Thụy hành xử là không đồng ý quyền lợi, đang hỏi ý chứng nhân lúc ngươi nhiều lần chất vấn bệnh viện vì sao không khởi động khẩn cấp dự án, ngươi không phải liền là muốn nói cho tòa án, Chu Thụy hành vi chỉ là một cái nhân mà bệnh viện không làm, mới là dẫn đến Lâm Vũ tử vong cái kia quả sao? Ngươi tính toán tạo dựng một cái hoàn mỹ trách nhiệm bế hoàn, đem chân chính giết người hành vi đóng gói thành một cái có thể được tha thứ dây dẫn nổ, tiếp đó đem cuối cùng nổ tung trách nhiệm, vứt cho cái kia vốn có thể phá đạn lại không dám động bệnh viện. Ngươi đây là tại lợi dụng pháp luật giao phó bệnh viện thuẫn bài vì ngươi người trong cuộc giả tạo một cái bằng chứng ngoại phạm lợi kiếm. Ngươi là đang bức bách tòa án thừa nhận một người mẹ hăng hái truy cầu con trai mình tử vong hành vi, bởi vì phe thứ ba không có cưỡng chế can thiệp trở nên vô tội. Đây là bực nào hoang đường logic? Đây là đối pháp luật tinh thần vô sỉ nhất trà đạp. Luật sư bị cáo đơn giản chính là tại trên tòa án đổi trắng thay đen, thị phi bất phân. Dự tính chỗ ngồi cùng trực tiếp gian trong nháy mắt nổ tung. Cơ mờ nở. Ngư bức. Cái thí dụ này ta nghe hiểu. Chu Tuệ chính là cái kia cầm đao, Cao Minh muốn chỉ trích vách núi quá cao, Trương Luật trực tiếp đem hắn định nghĩa thành đồng lõa. Xoái, lời nói này, trực tiếp đem Cao Minh động cơ xé ra, bại lộ giữa ban ngày. Dự tính chỗ ngồi các phóng viên ánh mắt tỏa sáng. Cao Minh nụ cười trên mặt cuối cùng thu liễm. Hắn chậm rãi đứng lên, thần sắc nghiêm túc. Thẩm phán trưởng, ta phản đối nguyên cáo luật sư đối với ta tiến hành nhân thân công kích. Ta làm hết thảy, cũng là tại thực hiện luật sư bào chữa chức trách. Hắn nhìn thẳng Trương Vĩ. Nguyên cáo có thể không truy cứu bệnh viện trách nhiệm, đây là bọn hắn xem như nguyên cáo quyền lợi. Nhưng mà ta xem như luật sư bảo chữa, chỗ chức trách, ta nhất thiết phải đem vụ án trách nhiệm phân chia rõ ràng. Ta tuyệt đối không thể để cho người đương sự của ta đi vì người không liên quan đều nhờ gánh một tơ một hào vốn không nên nàng gánh nổi trách nhiệm. Ly thanh toàn bộ sự thật mới có thể làm ra phán quyết công chính. Ta kiên trì cho rằng bệnh viện không làm là dẫn đến Lâm Vũ tử vong nguyên nhân trực tiếp một trong, cái này cùng ta người trong cuộc trách nhiệm phân chia cùng một nhịp thở. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, nhẹ nhàng đánh xuống. Luật sư bảo chữa ý tứ bản đình đã rõ ràng, nhằm vào trách nhiệm phân chia một chuyện nguyên cáo luật sư cũng dừng ở đây à? Bản đình tự có định đoạn. Thỉnh nguyên cáo luật sư tiếp tục đặt câu hỏi. Trương Vĩ khẽ gật đầu, thẩm phán trưởng tin tưởng trong đó quan hệ liền có thể, hắn cũng không cần nắm lấy điểm này không thả. Trương Vĩ đem tầm mắt quay lại đến chứng nhân Lý Kiến Quốc trên thân, ngựa khí khôi phục bình tĩnh. Bác sĩ Lý, ta chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng. Vừa rồi luật sư bị cáo hỏi ngươi, Chu Tuệ nữ sĩ có hay không nói qua muốn ta nhi tử tử như vậy? Bây giờ ta hỏi ngươi, tại nàng cùng các ngươi rằng có cái kia dòng dã 40 trong phút. Tại nàng một lần lại một lần, kiên quyết cự tuyệt ký tên thời điểm. Nàng, có hay không hỏi qua một lần, dù là chỉ có một lần con của ta bây giờ thế nào? Hắn còn có thể chống bao lâu? Các người có hay không những biện pháp khác, trước tiên bảo vệ hắn mệnh? Toàn bộ tòa án, yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người, đều tập trung tại chứng nhân Lý Kiến Quốc trên mặt. Lý Kiến Quốc bờ môi mấp máy, hắn nhớ lại ngày đó mỗi một chi tiết nhỏ, cái kia trương lạnh nhạt mà cố chấp khuôn mặt, cái kia câu câu chói tai để cho Lâm Đào đi ra. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng lại nhìn ghế bị cáo bên trên cái kia trương trong nháy mắt trắng bệch khuôn mặt. Tiếp đó, hắn phun ra một chữ, "Không có." Trương Vĩ không có ngừng phía dưới, hắn tiếp tục truy vấn. Một câu, cũng không có sao. Lý Kiến Quốc mở mắt ra, trong mắt là thầy thuốc bi vẫn cùng bất đắc dĩ, hắn nhìn xem thẩm phán trưởng, cơ hồ là giống lên. "Không có." Một câu cũng không có. Chương 501, cha không này xe chương 501, cha không này xe. Trương Vĩ ngữ khí nghiêm túc, "Bác sĩ Lý, ngươi vừa rồi nói mỗi một câu nói đều liên quan đến sinh tử của một người, liên quan đến một cọc cán mạng chân tướng. Ngươi cũng đã biết, tại trên tòa án làm ngụy chứng kết quả." Lý Kiến Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt không có chút nào lùi bước. Trương Vĩ ngay sau đó truy vấn, "Ngươi nhưng có chứng cứ xác thực, bằng chứng ngươi vừa rồi toàn bộ lời chứng?" "Có." Lý Kiến Quốc cơ hồ là hét ra, cửa phòng cấp cứu liền có giám sát. "Chúng ta cùng bị cáo mỗi một lần đối thoại, nàng mỗi một cái động tác, giám sát đều ghi chép rõ ràng." Lời vừa nói ra, Cao Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trương Vĩ chuyển hướng ghế thẩm phán. "Thẩm phán trưởng, bên ta thỉnh cầu làm tòa phát ra phần này chứng cứ quan trọng, Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng cấp cứu cửa ra vào, lúc chuyện xảy ra đoạn toàn bộ màn hình giám sát." "Cho phép." Thẩm phán trưởng lập tức phê chuẩn. Rất nhanh, chính giữa tòa án màn hình lớn sáng lên, một đoạn im lặng mang theo một chút điểm rẽ hắc bạch hình ảnh theo dõi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình ảnh tiến độ nhanh chóng, tại tiến nhanh phía dưới thanh tiến độ rất nhanh liền kết thúc, cùng bác sĩ Lý lời nói giống nhau như lúc. Trương Vĩ chậm rãi mở miệng, "Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Vừa rồi, luật sư bị cáo vì chúng ta tất cả mọi người miêu tả một bức làm cho người đồng tình bức họa. Một cái tại trong hôn nhân không chiếm được ấm áp, tại trong tuyệt vọng bắt được một cọng cỏ cuối cùng, một cái bởi vì quá độ ỷ lại trượng phu mà phạm phải ngu xuẩn sai lầm hồ đồ mâu thân. Bức họa rất cảm động, cố sự rất dễ nghe. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng mà, một người mẹ, một cái chân chính mâu thân, khi biết chính mình hài tử mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên hẳn là cái gì? Nàng sẽ bắt được bác sĩ tay, tê tâm liệt phế hỏi, con của ta còn có thể cứu sao? Nàng sẽ quỳ trên mặt đất, vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, cầu y sinh van cầu các người, không cần biết dùng biện pháp gì, trước tiên bảo vệ hắn mệnh. Nàng sẽ từng lần một mà truy vấn, hắn có đau hay không? Hắn còn lại bao nhiêu thời gian? Chúng ta còn có thể vì hắn làm cái gì? Những thứ này là một người mẹ bản năng, là trong khắc vào cốt đủ, không cần bất luận cái gì suy tính phản ứng, là nhân tính bên trong cơ sở nhất yêu. Trương Vĩ ngữ tốc càng lúc càng nhanh, cảm xúc tầng tầng tiến dần lên. Nhưng chúng ta nghe được cái gì? 40 phút, dòng dã 2400 giây. Một cái 8 tuổi hài tử sinh mệnh mất đi đếm ngược. Tại trong cái này 2400 giây, nàng không có một câu liên quan tới hài tử quan tâm, không có một câu liên quan tới bệnh tình hỏi thăm, nàng thậm chí không có chạy xuống một giọt chân chính, vì hài tử mà chảy nước mắt. Nàng không có một tơ một hào thuộc về một người mẹ bản năng. Vì cái gì? Bởi vì nàng căn bản vốn không quan tâm Lâm Vũ chết sống. Nàng quan tâm chỉ là Lâm nào bác sĩ có hay không từ trong phòng giải phẫu đi ra. Nàng quan tâm chỉ là nàng trận kia bị buộc bất đắc dĩ khổ tình hí kịch có thể hay không hoàn mỹ diễn tiếp. Nàng quan tâm chỉ là phần kia 300 vạn ngoài ý muốn chắc chắn có thể hay không thuận lợi thực hiện. Sự thật cho tới bây giờ cũng không phải là bị cáo cùng luật sư bảo chữa trình bày như thế. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy trọng trọng đánh xuống, mới để lại dự tính trên ghế sắp buộc phát bạo động. Yên lặng. Trương Vĩ lại không có liền như vậy dừng lại. Hắn quay người từ văn kiện trong túi lần nữa lấy ra hai phần văn kiện. Thẩm phán trưởng, cái này ra từ bị cáo tự biên tự diễn vở kịch, còn chưa kết thúc. Hắn trước tiên đem phần kia chắc chắn hợp đồng chính thức văn kiện đưa cho bí thư biên. Đây là vật chứng một, phần kia do ngoài ý muốn phát sinh phía trước một tuần mua sắm, bảo đảm ngạch 300 vạn, người được lợi ích vẹn vẹn có chu thuệ một người chết ngoài ý muốn chắc chắn. Bây giờ, thỉnh cho phép ta trình lên vật chứng hai. Trương Vĩ ánh mắt chậm rãi đảo qua ghế bị cáo. Để chúng ta trở lại trận bi kịch này đầu nguồn, trận kia cướp đi Lâm Vũ sinh mệnh tai nạn xe cộ. Bên bị có lẽ sẽ nói đây chẳng qua là một hồi bất hạnh ngoài ý muốn, gây chuyện tài xế bỏ trốn, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chọn lựa địa điểm gây án, chính xác rất cao minh. Con phố kia khúc quanh công cộng giám sát, vừa vận tại một ngày trước bởi vì trục trặc báo tu, đến nay không có khôi phục. Trương Vĩ nhìn xem Trần Hạo, nhếch miệng lên một vòng lanh ý cỡ nào hoàn mỹ trung hợp, không phải sao? Một cái không có thiên nhãn chỗ, một cái có thể ngụy trang thành phổ thông gây chuyện bỏ trốn hiện trường. Nhưng mà, các ngươi có phải hay không quên? Trương Vĩ âm thanh đột nhiên đề cao. Các ngươi chỉ muốn né tránh tiên võng, lại quên nhân gian, còn có vô số ánh mắt. Các ngươi quên, đường đi đối diện có một nhà 24 giờ buôn bán siêu thị. Các ngươi tuyển ở cái địa phương này phát sinh tai nạn xe cộ, không phải liền là nghĩ một không bị đập tới, hai còn có người qua đường có thể chứng minh, đây đúng là một hồi ngoài ý muốn sao? Đáng tiếc A Trương Vĩ lắc đầu, khắp khuôn mặt là trào phúng. Nhà siêu thị kia lão bản, vì phòng trộm, tại cửa ra vào dưới mái hiên, trang một cái hoàn toàn mới cao thanh camera. Thẩm phán trưởng, ta thỉnh cầu lần nữa phát ra một đoạn video. Màn hình lớn lần nữa sáng lên. Hình ảnh góc nhìn là từ đường đi đối diện chiếu nghiêng tới, có thể thấy rõ Lâm Vũ lúc đó chỗ lối đi bộ. Đột nhiên, một chiếc màu đen xe con không có dấu hiệu nào xông lên lối đi bộ, tinh chuẩn bọn tới thân ảnh nho nhỏ kia. Va chạm phát sinh sau, xe không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt gia tốc, quẹo vào một cái khác giao lộ, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình, nhanh, chuẩn, hung ác, không có một tơ một hào do dự. Mọi người xem rõ ràng, đây không phải một hồi đơn giản ngoài ý muốn. Trương Vĩ nhấn xuống nút tạm ngừng, hình ảnh dừng lại tại đuôi xe. Càng quan trọng chính là, cái này cao thanh camera vừa vặn đem chiếc xe này biển số xe đập đến rõ ràng. Lời còn chưa dứt, cơ thể của Chu Tuệ bỗng nhiên trượt xuống dưới, bị Trần Hạo một cái nắm lấy cánh tay, mới không có triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Hạo sắc mặt cũng cuối cùng đã mất đi tất cả huyết sắc. Trương Vĩ đem một phần khác văn kiện giơ lên cao cao, đó là che kín xe quản chỗ con dấu thẩm tra chứng minh. Ta nắm cái xe này bảng số, đi xe quản chỗ tra xét. Kết quả là, tra không này xe. Cái này biển số xe là giả, là căn bản không tồn tại ở trong hệ thống xá bài. Trương Vĩ bỗng nhiên xoay người, hai mắt nhìn thẳng Trần Hạo cùng Chu Tuệ. Bây giờ, thỉnh hai vị bị cáo nói cho ta biết, nếu như đây thật là một hồi phổ thông giao thông ngoài ý muốn, người gây ra họa, tại sao muốn dùng một cái giả, tra đều không tra được sáu bài xe. Nếu như đây không phải một hồi vì lừa gạt tiền bảo hiểm mà chú tâm bày kế có ý định nhu sát, các ngươi lại tại sợ cái gì? Lại tại ẩn tàng cái gì? Tòa án triệt để nổ. Yên lặng. Yên lặng. Pháp truy bị gõ đến vang động trời. Phản đối. Đúng lúc này, Cao Minh bỗng nhiên đứng lên. Thẩm phán trưởng, ta nghiêm trọng phản đối. Hắn chỉ vào Trương Vĩ, khắp khuôn mặt là nghĩa chính tử nghiêm phẫn nộ. Nguyên cáo luật sư vừa mới còn tại nhắc nhở ta, muốn nhất án nhất nghị. Nhưng hắn bây giờ tại làm cái gì? Hắn đang cố gắng đem một cọc chưa định tính gây chuyện bỏ trốn án, cưỡng ép cùng bản án tiến hành buộc chặt. Như là đã điều tra ra biển số xe là giả, vậy cái này chính là một cọc độc lập vụ án hình sự. Nguyên cáo luật sư không ngại lập tức hướng công an cơ quan bổ sung chứng cứ, để cho cảnh sát đi lập án điều tra, đi đuổi bắt cái kia lái sáo bài xe hung thủ. Cao Minh hít sâu một hơi, tính toán một lần nữa đoạt lại quyền chủ động, đem một cái cùng bản án không quan hệ, đang lẩn trốn người hiểm nghi phạm vào tội ác, áp đặt đến người đương sự của ta trên đầu. Đây là không có chút nào căn cứ vào nói xấu cùng đổ tội. Có ý định mưu sát thế nhưng là trọng tội. Tại cảnh sát không có kết luận phía trước, nguyên cáo luật sư đây hết thảy cũng chỉ là hắn suy đoán không có căn cứ chút nào.
Chương 502, chiếc xe này đến cùng là ai mướn?
Chương 502, chiếc xe này đến cùng là ai mướn?
Cao luật sư, đừng có gấp phản đối.
Trương Vĩ âm thanh bình tĩnh đáng sợ, hắn căn bản không để ý đến Cao Minh cái kia nghĩa chính từ nghiêm tư thái, mà là thao tác máy tính, đem trên màn ảnh lớn hình ảnh lần nữa phóng đại. Cái kia là từ siêu thị trong theo dõi lấy ra một tấm cao quét đồ phiến, trong tấm hình chính là chiếc kia gây chuyện sau bỏ trốn màu đen xe con.
Cao luật sư, còn có ghế bị cáo bên trên Trần Hạo tiên sinh, xin nhìn rõ ràng.
Trương Vĩ âm thanh thông qua mịt rộ phồn, rõ ràng chuyển khắp tòa án mỗi một cái so sánh.
Chiếc xe này tiểu xe là kiểu mới nhất Audi A6L, rượu đêm đen.
Ta nghĩ Trần Hạo tiên sinh đối với cái này xe cũng không lạ lẫm a,
bởi vì chính ngươi liền có một chiếc giống nhau như lúc.
Trần Hạo sắc mặt lại trắng thêm mấy phần.
Đương nhiên, đồng tiểu xe có rất nhiều, điều này nói rõ không là cái gì.
Trương Vĩ ngữ khí hời hợt, chúng ta lại nhìn xuống một chi tiết.
Hắn lần nữa phóng đại hình ảnh tập trung ở ghế lái một bên cửa xe cầm trên tay.
Nhìn thấy không?
Trên chốt cửa buộc lên một cây dây đỏ.
Mặc dù có chút phai màu, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng.
Trương Vĩ lập tức hoán đổi một tấm khác hình ảnh.
Tấm hình này rõ ràng là tại cái nào đó ga ra tầng ngầm trụ, một chiếc đồng dạng hình hào màu đen Audi A6L dừng ở trong chỗ đậu.
Mà ghế lái cửa xe cầm trên tay, đột nhiên buộc lên một cây giống nhau như đúc dây đỏ.
Tấm hình này là ta ủy thác điều tra viên tại Trần Hạo tiên sinh cư trú tiểu khu ga ra tầng ngầm vô tới.
Trần Hạo tiên sinh, các ngươi nơi đó phong tục, xe mới đều phải buộc lên dây đỏ bảo đảm bình an, phải không?
Dự tính trên ghế vang lên một hồi không đè nén được kinh hô.
Còn chưa đủ.
Trương Vĩ không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, tấm thứ ba hình ảnh đã xuất hiện tại trên màn hình lớn.
Lần này là gây chuyện xe cộ phía trước kính chắn gió đặc tả.
Bởi vì góc độ cùng tia sáng vấn đề, hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở chính giữa khống trên đài vị trí, mang theo một cái đung đưa vật nhỏ.
Ngay sau đó, tờ thứ tư hình ảnh bắn ra.
Đây là Trần Hạo trong xe ảnh phân giải cao phiến, đồng dạng vị trí mang theo một cái tinh xảo hồ lô hình ngọc thạch vật trang sức.
Trương Vĩ đem hai tấm ảnh chụp song song đặt chung một chỗ, mặc dù một tấm mơ hồ, một tấm rõ ràng, nhưng cái đó hình dáng, vị trí kia, cơ hồ hoàn toàn ăn khớp.
Một cái trùng hợp, là trùng hợp.
Hai cái trùng hợp, cũng có thể là trùng hợp.
Trương Vĩ xoay người, từng bước hướng đi ghế bị cáo.
Nhưng mà, Trần Hạo tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết hay không?
Vì cái gì? Tại Chu Tuệ vì con trai của nàng mua xuống phần kia chỉ bồi tử vong chắc chắn sau đó một tuần lễ, một chiếc cùng ngươi đồng tiểu, cùng màu, trên chốt cửa buộc lên đồng dạng dây đỏ, chung khống thai bên trên mang theo đồng dạng vật trang sức xe, cứ như vậy trùng hợp mà đụng chết con của nàng.
Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Trên thế giới này, thật sự có nhiều như vậy trùng hợp sao?
Trần Hạo Thái Dương cuối cùng dịn ra một tia mồ hôi lạnh.
Cao Minh bỗng nhiên quay đầu, hạ giọng. Dù chỉ có ba người bọn họ có thể nghe thấy âm lượng, hướng về phía Trần Hạo cùng Chu Tuệ gào thét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Các ngươi không phải nói chỉ là ngoại ý muốn sao?
Chiếc xe này là chuyện gì xảy ra?
Nghề nghiệp của hắn trong kiếp sống, thống hận nhất chính là bị chính mình người trong cuộc lừa gạt. Cái này sẽ để cho hắn từ một cái bảy mưu lập kế quan chỉ huy, trong nháy mắt đã biến thành một cái bị người gác ở trên lửa nướng nghiêm ngắm.
Trần Hạo bờ môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, hắn tiến đến Cao Minh bên hai, nói năng lộn xộn mà nhanh chóng giải thích cái gì.
Chu Tuệ thì đã triệt để mất đi năng lực suy tính, sủi lơ trên ghế, mặt xám như tro.
Cao Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Ngu xuẩn.
Hai cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn.
Tất nhiên làm, vì cái gì không đem tất cả chi tiết đều nói cho ta.
Bây giờ bị người từng bước một đem chứng cứ vung đến trên mặt, hắn cái này luật sư biện hộ, đơn giản trở thành một chuyện cười.
Nhưng hắn là Cao Minh, là kinh đô chín phương chỗ kim bài đại trạng.
Vài giây đồng hồ sau, hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã khôi phục chấn định.
Thẩm phán trưởng.
Hắn đứng lên, ta lần nữa cường điệu, nguyên cáo luật sư đưa ra tất cả so với, đều xây dựng ở tương tự trên cơ sở, cũng không thể cấu thành phương diện pháp luật cùng một tính chất nhận định.
Một cái dây đỏ, một cái mơ hồ vật trang sức hình dáng, những thứ này đều không phải là độc nhất vô nhị đặc thủ.
Dùng cái này tới suy đoán hai chiếc xe là cùng một chiếc tiến tới suy đoán người đương sự của ta là hung thủ, đây là cực kỳ không chịu trách nhiệm phỏng đoán.
Hắn nhất thiết phải ổn định trận cước, đem những chứng cứ này chứng minh lực xuống đến thấp nhất.
Huống chi Cao Minh lời nói xoay chuyển, ném ra Trần Hạo vừa mới nói cho hắn biết cái kia mấu chốt tin tức, ta có một cái càng trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh Trần Hạo tiên sinh cùng chuyện này hoàn toàn không liên quan.
Đó chính là có trong hồ sơ phát cùng ngày, Trần Hạo tiên sinh cố xe, căn bản cũng không dưới khống chế của hắn.
Xe của hắn thông qua một cái chính quy xe thuê online bình đại, lấy ngày mướn hình thức cho thuê một người xa lạ chạy tích tích.
Chúng ta có hoàn chỉnh thuê hợp đồng và bình đại đi chép.
Cao Minh âm thanh trịch địa hữu thanh, người đương sự của ta đối với thuê xe người lái xe của hắn làm cái gì không biết chút nào.
Hắn cũng là người bị hại.
Nếu như chiếc kia gây chuyện cố xe thật là xe của hắn, vậy hắn cũng chỉ là một cái vỏ chăn bài, bị lợi dụng vô tội chủ xe.
Phen này giải thích trong nháy mắt để cho trong tòa án bầu không khí lần nữa nghi chuyện.
Dự tính trên ghế tiếng nghị luận lại vang lên.
Nguyên lai là cho mướn.
Cái kia chính xác không thể trách hắn a.
Đúng a, ai biết thuê xe người sẽ lấy xe đi làm gì.
Cái này Trần Hạo cũng thật xui xẻo.
Trực tiếp gian mưa đạn cũng bắt đầu dao động.
Cơ mờ nở.
Còn có loại này đảo ngược.
Cho nên hung thủ là cái kia thuê xe người, Cao Minh Niu Ba.
Cái này đều có thể cho hắn viên hồi tới.
Tích tích tài xế có nổi lớn, ta đã nói rồi, làm sao có thể ngu xuẩn như vậy, dùng xe của mình đi gây án.
Nhưng mà, để cho tất cả bất ngờ là, Trương Vĩ trên mặt chẳng những không có chút nào thất bại, ngược lại lộ ra lướt qua một cái nụ cười cổ quái. Nụ cười kia mang theo vài phần trào phúng, càng mang theo vài phần thương hại. Cao luật sư nói rất đúng. Trương Vĩ vậy mà gật đầu biểu thị ra đồng ý Trần Hạo tiên sinh xe, ngày hôm đó đích xác bị cho mướn. Điểm này ta cũng tra được. Hắn từ văn kiện trong túi chậm rãi rút ra cuối cùng một phần văn kiện. Ở đây chính là cao luật sư chỗ nói phần kia, đến từ xe thuê online sân thượng thuê đi chép. Phía trên thanh thanh sở sở biết, Trần Hạo tiên sinh danh hạ màu đen Audi A66666, có trong hồ sơ phát cùng ngày, từ 8 giờ sáng đến tối 8 giờ, bị thuê ra ngoài. Cao Minh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Trần Hạo cùng Chu Tuệ cũng giống là bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Trương Vĩ đem phần kia văn kiện, thông qua bí thư biên, giao cho thẩm phán trưởng trước mặt. Nhưng mà hắn kéo dài ngữ liệu, toàn bộ tòa án trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở. Trương Vĩ ánh mắt vượt qua Cao Minh, vượt qua Trần Hạo, cuối cùng rơi vào cái kia đã sủi lơ nữ nhân trên người như bùn. Cao luật sư, ngươi thật giống như chỉ nói một nửa. Ngươi chỉ nói xe cho mướn, lại không nói cho tòa án, thuê xe người này, là ai? Trương Vĩ âm thanh, đột nhiên trở nên rét lạnh rét thấu xương. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Phần này thuê ghi chép bên trên, cho mướn người thân phận tin tức, đi qua bình đại thực danh chứng nhận, đăng ký đến rõ ràng. Cho mướn nhân tính danh, Chu Tuệ. Giấy căn cước số, 42010619. Điện thoại liên lạc, 139. Bây giờ, thỉnh bị cáo Chu Tuệ, còn có ngươi luật sư biện hộ. Lại nói cho tòa án một lần. Trương Vĩ bỗng nhiên một ngón tay Chu Tuệ, tiếng như lôi đỉnh. Chiếc xe này, đến cùng là ai mướn? Chương 503, thêm tiền. Ta có thể thêm tiền. Chương 503, thêm tiền. Ta có thể thêm tiền. Lâm Đào bỗng nhiên từ chỗ ngồi nguyên cáo bắn lên, hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ nhân kia. Chu Tuệ, ta cho là ngươi chỉ là náo tàn, kết quả tại Trương luật sư điều tra ta phát giác ngươi là ác độc, kết quả ta vẫn xa xa đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngay cả cái tai nạn xe cộ này đều là ngươi tự thân lên diễn. Ngươi thực sự là tốt. Ngươi liền không sợ làm cả một đời ác mộng sao? Chu Tuệ khi nghe đến tên mình một khắc này, cặp kia trống rông trong mắt sau cùng tia sáng cũng triệt để dập tắt. Nàng cũng nhịn không được nữa, cơ thể nghiêng một cái, thẳng tắp từ trên ghế trượt xuống, tê liệt ngã xuống tại trên sàn nhà lạnh như băng, bất tỉnh nhân sự. Tuệ Tuệ, Trần Hạo kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân đi đỡ. Tòa án bên trong, tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, phóng viên máy ảnh điên cuồng cửa chớp âm thanh, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Ta thao, là chính nàng muốn. Giết người Chu Tâm, giết người Chu Tâm a. Nàng thuê tình nhân xe, đi đâm chết con của mình. Ông trời ơi, đây là người có thể làm được tới chuyện sao? Ta con mẹ nó ra đầu đều nổ, Trương luật ngu bức. Phá âm, đây là muốn đem bọn hắn vào chỗ chết nền a. Cao Minh cơ thể lung lay, hắn nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Chu Tuệ, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia triệt để ngu mất Trần Hạo, hành nghề 20 năm qua, hắn lần thứ nhất cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm bất lực cùng hoang đường. Hắn bị hai cái này lành tranh ngu xuẩn làm kỳ buồn địch. Lần thứ nhất giấu giếm coi như xong, tại trên tòa án hắn đều đã hỏi thăm, kết quả cho vẫn là một cái giả tình huống. Bọn hắn thật coi tòa án là như trò đùa của trẻ con, thật coi đối phương không có chứng cứ liền dám tùy tiện liên quan vu cáo sao? Yên lặng, yên lặng. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy đập, cảnh sát tòa án duy trì trật tự. Trương Vĩ đứng tại hỗn loạn tương bừng trung ương, thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái kia hai cái đã sụp đổ bị cáo. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng ghế thẩm phán, nói từng chữ từng câu. Thẩm phán trưởng, bây giờ tất cả trùng hợp đều liên thành một đường, một đầu chỉ hướng có ý định nưu sát, bằng chứng dây chuyền. Tòa án trật tự tại thẩm phán trưởng mấy hồ muốn đập nát pháp truy trọng kích âm thanh bên trong, miễn cưỡng có thể duy trì. Vài tên cảnh sát tòa án cấp tốc tiến lên, đem không kiểm chế được nỗi lòng, giống như hổ điên Lâm Đào ngăn lại, đồng thời đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Chu Tuệ khiêng rời hiện trường. Thôi tòa 15 phút. Thẩm phán trưởng sắc mặt xanh xám, tuyên bố thôi tòa. Cao Minh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn thậm chí không quay đầu nhìn một mắt bị khiêng đi người trong cuộc. Hắn hành nghề 20 năm, đánh qua vô số trận đánh ác liệt, gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng, nhưng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ, cảm thấy một loại sâu tận xương tủy nhục nhã. Hắn không phải là bị đối thủ đánh bại, hắn là bị chính mình người từ phía sau lưng thọc một đao, tiếp đó bị đẩy lên trước sân khấu, trở thành một cái thằng hề, tương tự không thể cấu thành cùng một tính chất nhận định. Thuê hợp đồng có thể giải thích hết thảy. Hắn vừa rồi tại trên tòa án nói mỗi một chữ, cũng giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt mình. Hắn dùng chính mình chuyên nghiệp nhất kiến thức luật pháp, vì hai cái từ đầu đến đuôi lừa đảo, đan một kiện nhìn như hoa lệ, kỳ thực đâm một cái liền phá hoang nôn áo khoác. Làm một luật sư, hắn cho rất nhiều người biện hộ qua, có tội phạm giết người, có cưỡng gian phạm, có bẫy lừa gạt phạm, có đủ loại đủ kiểu. Đây hết thảy bất quá là lấy người tiền tài thay người làm việc thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái một thân ngạo cốt luật sư, hắn chỉ nhìn tiền. Nhưng mà hôm nay hai lần bị chính mình người trong cuộc bị đâm, hắn vẫn là cảm giác có chút mỏi mệt. Cao Minh chậm rãi lấy xuống mắt kiếng gọt vàng, dùng đầu ngón tay dùng sức để ép mi tâm của mình. Hắn cùng với Trương Vĩ giao phòng, từ vừa mới bắt đầu liền không tại trên một cái cấp độ. Trương Vĩ tại tầng thứ nhất, hắn tại tầng thứ 5. Thật là cùng nhau, mẹ nhà hắn tại tầng thứ 10. Mà hắn người trong cuộc lại chỉ nói cho hắn tầng thứ 2 sự tình. Loại cảm giác này giống như một cái đỉnh cấp kỳ thủ, lòng tràn đầy cho là mình tại cùng đối thủ tiến hành một hồi thế kỷ quyết đấu, cuối cùng lại phát hiện chính mình chỉ là đối phương trên bàn cờ một con cờ, còn chân chính thao túng chính mình là bên cạnh cái kia khóc sướt mướt, miệng đầy nói dối đồng đội. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Trận kiện cáo này đã từ một hồi tính kỹ thuật pháp luật công thủ, đã biến thành một hồi không hồi hộp chút nào đạo đức thẩm phán. lại vì Chu Thụy làm vô tội biện hộ, đã không phải là khiêu chiến, mà là tự rước lấy nhục. Nay lại trở thành hắn nghề nghiệp trong kiếp sống lớn nhất vết nhơ. Hắn nhất thiết phải dừng lại giữa trường biện hộ. Tòa án tạm thời trong phòng nghỉ. Cao Minh tiếp một chậu nước lạnh hướng về Chu Thụy trên mặt rồi đi. Băng lạnh nước rơi ở trên mặt, Chu Thụy giật cả mình, ung dung tỉnh lại. Ánh đèn chói mắt để cho nàng một hồi mê muội, trên tòa án cuối cùng một màn kia giống như ác mộng tràn vào trong đầu. Cho mướn nhân tính danh, Chu Thụy. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, vừa đảo mắt qua liền thấy đứng tại bên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng Cao Minh. Cao luật sư. Chu Thụy liền lăn một vòng tiến lên, một phát bắt được Cao Minh cánh tay. Cao luật sư, cứu ta. Ngươi nhất định muốn cứu ta. Cao Minh chậm rãi xoay người, mặt không thay đổi đem cánh tay của mình từ trong nàng lôi kéo rút ra. Chu nữ sĩ. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại so bất cứ lúc nào đều phải lạnh nhạt, giữa chúng ta hủy thác đại diện quan hệ, dừng ở đây rồi. Chu Thụy như bị sét đánh, cả người đều mộng. Không. Vì cái gì? Cao luật sư, ngươi bất có thể bất kể ta. Ta vì cái gì bất có thể của ngươi? Cao Minh hỏi lại, nhếch miệng lên vẻ tự rêu độ cong, bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu, ngay tại gặp ta. Ngươi che giấu mấu chốt nhất sự thật, để cho ta như cái tôm tép nhãi nhép, tại trên tòa án, tại trước mặt cả nước người xem, vì ngươi cái kia trăm ngàn chỗ hở hoang luôn biện hộ. Chu nữ sĩ, ngươi chưa bao giờ tín nhiệm qua ta, ngươi đây là đối với ta nghề nghiệp vũ đủ. Không, không phải. Ta Chu Thụy nói năng lộn xộn, nàng muốn giải thích, lại phát hiện bất kỳ giải thích nào đều tái nhợt vô lực. Mắt thấy Cao Minh quay người liền muốn rời khỏi, nàng triệt để luống cuống, một cái phao cứu mạng cuối cùng cũng muốn cách nàng mà đi. Đầu óc của nàng trống rỗng, chỉ còn lại cái cuối cùng ý niệm. Tiền. Nàng hét dầm lên. Ta cho ngươi tiền. Cao luật sư. Ta cho ngươi thêm tiền. 100 vạn. Không. 200 vạn. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta vô tội. Ta đem tất cả tiền đều cho ngươi. Van cầu ngươi. Ngươi đừng đi. Cao Minh dừng bước lại, hắn không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ. Vô tội. Hắn giống như là nghe được thế kỷ này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Chu nữ sĩ, ngươi đến bây giờ còn không biết sao. Hắn cuối cùng xoay người, cặp kia đã từng khôn khéo sắc bén ánh mắt bên trong, bây giờ chỉ còn lại băng lãnh xem kỹ. Ngươi bây giờ đối mặt là cố ý tội giết người cùng chắc chắn lừa gạt tội. Hai tội đồng thời phạt, chứng cứ liên hoàn chỉnh, xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể vô tội sao? Pháp luật không phải chợ bán thức ăn, không phải có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm chỗ. Chu Thụy tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng ngơ ngác nhìn Cao Minh. Vậy ta sẽ như thế nào? Nàng run rẩy hỏi. Kết quả tốt nhất Cao Minh từng chưa nói ra, là bảo trụ mệnh của ngươi. Bảo trụ mệnh. Ba chữ này đem Chu Thụy tất cả huyễn tưởng đều ép trở thành một mịt. Hai chân nàng mềm nhũn, lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, lần này thật sự tuyệt vọng. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Cao Minh trong lòng không có chút nào thương hại, chỉ có một loại bị lường gạt sau phiền chán. Nhưng hắn dù sao cũng là luật sư, nghề nghiệp quán tính để cho hắn vẫn là nói thêm một câu. Nếu như ngươi còn muốn sống sót, liền thu ngươi bộ kia đáng thương biểu diễn, đem mọi chuyện cần thiết, một năm một mười, đầu đuôi nói cho ta biết. Bao quát cái kia Trần Hạo, ở bên trong đến cùng đóng vai nhân vật gì? Ta có thể tiếp tục làm ngươi luật sư bảo chữa. Cao Minh âm thanh lãnh khốc thực tế. Nhưng chúng ta biện hộ sách lược, nhất thiết phải hoàn toàn thay đổi. Không còn là vô tội biện hộ, mà là ta tận hết khả năng, tại pháp luật cho phép giàn khung bên trong, vì ngươi tìm được sở hữu khả năng từ nhẹ, giảm bớt xử phạt tình tiết, vì ngươi tranh thủ một cái nhẹ nhất thời hạn thi hành án. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất nữ nhân, cấp ra sau cùng thông điệp. Bây giờ, nói cho ta biết, là chính ngươi muốn chết, vẫn là muốn cho ta kéo ngươi một cái. Chương 504, hai chọn một chương 504, hai chọn một Chu Thụy ngây ngốc nhìn xem Cao Minh. Bảo trụ mệnh. Ba chữ này, mang ý nghĩa nàng đi qua có hết thảy, giàu có sinh hoạt, người bên ngoài cực kỳ hâm mộ, gọn gàng tương lai đều đem tan thành bọt nước. Nàng trở thành một cái tội phạm giết người, một cái giết chết ruột thịt mình nhi tử ác độc nữ nhân. Bên cạnh trong phòng nghỉ, Trần Hạo đang lo lắng dạo bước, thỉnh thoảng thăm dò nhìn về phía bên này, trên mặt trấn định sớm đã không còn sót lại chút gì. Chu Thụy ánh mắt cùng hắn đối mặt một cái chớp mắt. Chính là nam nhân này. Nếu như không phải hắn, chính mình làm sao lại đi đến hôm nay một bước này? Một cái ý nghĩ điên cuồng tại Chu Thụy đáy lòng sinh sôi. Nàng bị tường run run rẩy rẩy mà đứng lên, âm thanh khàn khàn đối với Trần Hạo nói, "Á Hạo, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng Cao luật sư đơn độc nói chuyện." Trần Hạo sững sờ, có chút chần chờ, "Tuệ Tuệ, chúng ta ra ngoài." Chu Thụy bỗng nhiên hét dầm lên, "Ta nhường ngươi ra ngoài." Trần Hạo bị nàng bộ dáng này sợ hết hồn, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Cao Minh một mắt, quay người đi ra phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Chu Thụy lần nữa bổ nhào vào Cao Minh trước mặt. "Cao luật sư, nếu như đây hết thảy cũng là Trần Hạo bức ta làm đây này, là hắn mê hoặc ta, là hắn chủ tính hết thảy, ta chỉ là bị hắn lợi dụng. Dạng này, ta có thể hay không vô tội?" Cao Minh nhìn xem nàng, giống tại nhìn một cái quái vật. Đến trình độ này, nàng nghĩ không phải sáng hối, mà là như thế nào đem tình nhân của mình cũng lôi xuống nước. "Chu nữ sĩ," Cao Minh âm thanh không mang theo bất kỳ tâm tình gì, đang trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta cần biết một cái cơ bản nhất sự thật. "Ngươi nhất thiết phải đối với ta 100% thẳng thắn, bằng không, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Hắn cúi người, cùng Chu Thụy cặp kia đôi mắt đầy kia màu đối mặt. Ngày đó, mở lấy chiếc kia xe Audi, vọt tới Lâm Vũ người. "Đến cùng phải hay không ngươi?" Cơ thể của Chu Thụy kịch liệt lắc một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên né tránh. "Nhìn ta." Cao Minh âm thanh đột nhiên tăng thêm, "Chu Thụy, ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì đường lui. Ngươi lại đối với ta giấu giếm một chữ, liền đợi đến ở tù dục xương a. Ngươi muốn mạng sống, nhất định phải đem hết thảy tất cả đều nói cho ta, dù là người lái xe thật là ngươi. Chu Tuệ tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Nàng đống nhiên bắt được Cao Minh ống quần gào khóc. Là ta lái xe. Cao Minh nhắm mắt lại. Mặc dù sớm đã đoán được kết quả này, nhưng chính thai nghe được, vẫn là để hắn cảm thấy một hồi sinh lý tính chất khó chịu. Nữ nhân này ác độc, đã vượt ra khỏi hắn đối với tình người cơ bản nhận thức. Bất quá, thì tính sao? Hắn Cao Minh là luật sư, không phải đạo đức qua tòa. Ác độc hay không, không có quan hệ gì với hắn. Hắn lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Tất nhiên người là ngươi tự tay đâm chết Cao Minh. Một lần nữa mở mắt ra, ngữ khí khôi phục thương nghiệp hóa lãnh khốc, như vậy, vô tội phóng thích, tuyệt đối không thể. Ngươi tự tay áp dụng va chạm hành vi, lại tại bệnh viện cự tuyệt ký tên, đưa đến cuối cùng tử vong kết quả. Hành vi của ngươi đã tạo thành hoàn chỉnh tội cố ý giết người phạm tội dây xích. Thân mẫu sát tử, thuộc về pháp định từ trọng tình tiết xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, phán tử hình ngươi đều có phong phú pháp luật căn cứ. Chu Tuệ tiếng khóc im bặt mà dừng. Bất quá Cao Minh lời nói xoay chuyển, cũng không phải hoàn toàn không có thao tác không gian. Chu Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Chúng ta có thể đem trách nhiệm chủ yếu giao cho Trần Hạo, cường điệu ngươi là chịu hắn mê hoặc, khống chế tinh thần, mới phạm phải lớn như thế sai. Đồng thời, ngươi ở trên đỉnh chủ động nhận tội, khóc ròng ròng, biểu hiện ra cực lớn hối hận, tranh thủ quan tòa thông cảm. Cứ như vậy, tử hình cơ bản có thể tránh. Nếu như vận hành thật tốt, đem thời hạn thi hành án đè đến chừng 10 năm, cũng không phải là không có khả năng. 10 năm. Đối với một cái sống trong nhung lụa giàu thái thái tới nói, 10 năm lao ngục cùng địa ngục không khác. Nhưng so với một quả bắn về phía đạn của mình, 10 năm đã là thiên đường. Ta đồng ý. Cao luật sư, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Chu Tuệ điên cuồng gật đầu, tiền. Tiền không là vấn đề. Nàng từ tùy thân trong bọc há miệng run rẩy móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Trong này có 200 vạn, là ta tiền riêng. Mật mã là 6 cái 8. Chỉ cần có thể bảo trụ mệnh của ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Cao Minh liếc qua tấm thẻ kia. Ân, dựa theo ta nói làm là được, không nên suy nghĩ nhiều. Hắn một lần nữa đeo lên mắt kiếm bạc vàng, khôi phục bộ kia tinh anh đại trạng bộ dáng, quay người kéo ra cửa phòng nghỉ ngơi. Ngoài cửa, Trần Hạo đang lo lắng đi qua đi lại, nhìn thấy Cao Minh đi ra, lập tức tiến lên đón. Cao luật sư, thế nào? Tuệ Tuệ nàng tâm tình nàng tạm thời ổn định. Cao Minh nhàn nhạt đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ, Trần tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi đến cuối hành lang. Trần Hạo không kịp chờ đợi hỏi, Cao luật sư, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trương Vĩ tên hôn đản kia, đem tất cả chứng cứ đều bày ra. Cao Minh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu, Trần tiên sinh, ngươi cùng Chu nữ sĩ, bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Nhưng mà, nếu như sợi dây này lập tức liền muốn biến mất, ngươi hy vọng sống sót người kia, là ngươi, vẫn là nàng? Trần Hạo con ngươi chợt co rụt lại. Hắn không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu Cao Minh ý tứ. Cao luật sư, ý của ngươi là ý của ta là, hai người các ngươi, bây giờ chỉ có thể bảo đảm một cái. Cao Minh âm thanh đệ rất thấp, Chu Tuệ là người lái xe, cũng là tại bệnh viện cự tuyệt ký tên người, nàng là trực tiếp là người, tội lỗi lớn nhất, nghị thoát thân, khó như lên trời. Mà ngươi Cao Minh nhìn xem hắn, ngươi chỉ là cung cấp xe, hơn nữa cùng nàng có không đứng đắn quan hệ. Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn, ngươi đối với nàng kế hoạch giết người không biết chút nào, chỉ là bị nàng lừa xe, lại đem phần kia thuê hợp đồng làm thực. Như vậy, ngươi liền có khả năng từ trong vụ án này bị hoàn toàn khai ra, nhiều lắm là có một cái đạo đức vết nhơ. Trần Hạo trái tim cuồng loạn lên. Vô tội phong thích, cái này dụ hoặc quá lớn. Hắn nhìn xem Cao Minh, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đôm đốt vào rồi. Cái này cầu luật sư, bây giờ chạy tới nói với ta những thứ này, không phải liền là muốn ngồi mà lên giá sao? Nhìn đúng ta nóng lòng thoát thân, muốn hung hăng gõ ta một bút. Nên cho bao nhiêu tiền hảo đâu? Chu Tuệ cái kia nữ nhân ngu xuẩn chắc chắn cũng tìm hắn, nói không chừng đã hứa hẹn một số tiền lớn. 200 vạn. Không nên không nên, quá mắc, ta dựa vào cái gì vì này sự kiện tốn tiền nhiều như vậy? Ta chỉ là cho mượn chiếc xe mà thôi. 150 vạn. Vẫn có chút nhiều, thì đau. Mẹ nó, lão hồ ly này chính là ăn người không nhà xương. Trần Hạo cắn răng, quyết định chắc chắn, quyết định trước tiên thăm dò kỹ. Cao luật sư, ta hiểu rồi. Hắn từ trong túi móc ra cuốn chi phiếu cùng một cây bút, cấp tốc viết xuống một chuỗi con số, ký tên xong, kéo xuống tới đưa cho Cao Minh. Đây là 100 vạn. Cao luật sư, ta chỉ có bao nhiêu tiền, cầu Cao luật sư cứu ta một mạng. Cao Minh tiếp nhận chi phiếu, liếc mắt nhìn con số phía trên, khóe miệng hơi hơi khẽ động. 100 vạn. Tuồng phí mù ta vừa rồi lần kia tận tình biểu lộ. Chu Tuệ cái kia nữ nhân điên đều biết ra 200 vạn bảo mệnh, ngươi người khởi sướng này liền ra 100 vạn đuổi ta. Thực sự là móc đến nhà rồi. Được a, đã ngươi không nỡ bỏ như vậy tiền, vậy thì tự cầu nhiều phúc đi. Đáng đời ngươi có lao ngục thai ương. Cao Minh trong lòng mắng lấy, trên mặt lại bất động thanh sắc đem chi phiếu xếp lại, bỏ vào túi, trên mặt đã lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười. Trần tiên sinh, yên tâm. Xem như ngươi luật sư biện hộ, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, giữ gìn ngươi hợp pháp quyền lợi. Chương 505, nhận tội chương 505, nhận tội 15 phút sau, thôi tỏa kết thúc. Trầm trọng pháp truy lần nữa gõ vang, tòa án thẩm vấn tiếp tục. Ghế bị cáo bên trên, Trần Hạo vỗ nhẹ nhẹ đánh Chu Tuệ mu bàn tay, an ủi nữ nhân này. Hắn đã nghĩ kỹ, Chu Tuệ cái kia nữ nhân ngu xuẩn, tất nhiên làm, liền nên có gánh chịu hậu quả rất nộ. Vì bọn hắn không ra đời hài tử, vì chính hắn tương lai, chỉ có thể hy sinh nàng. Đáng tiếc phần kia viết Chu Tuệ tên ngoài ý muốn chắc chắn, bất quá cùng mình tự do so ra, không đáng giá nhắc tới. Chu Tuệ một bộ chiếu cố ướt át biểu lộ giúp vào Trần Hạo trong ngực, nàng không để lại dấu vết mà nhìn lén một mắt Trần Hạo khuôn mặt. Ngượng ngùng Trần Hạo, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, là chính ngươi người quen không rõ, cái này không trách ta. Chỗ ngồi nguyên cáo, Trương Vĩ nhìn xem ghế bị cáo bên trên bình tĩnh hai người, nội tâm đã hết sức rõ. Trận này chó cắn chó vợ kịch, muốn mở màn. Thẩm phán trưởng nhìn về phía Cao Minh. Biện cáo song phương, nhưng có chứng cứ mới hoặc ý kiến bổ sung. Cao Minh đứng lên, đầu tiên là hướng về phía ghế thẩm phán hơi hơi cúi đầu. Không có. Thẩm phán trưởng, bên ta người trong cuộc Chu Tuệ, đối với bên nguyên lên án bảo hiểm lừa gạt tội cùng tội cố ý giết người biểu thị. Toàn bộ nhận tội. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhận tội. Cứ như vậy dứt khoát nhận tội. Lâm Đào đống nhiên ngẩng đầu, văn viện kia màu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Minh, phản phất muốn đem hắn xuyên thủng. Cao Minh không để ý đến bất luận người nào phản ứng, tiếp tục nói, nhưng mà, ta nhất thiết phải cường điệu một điểm. Ta người trong cuộc Chu Tuệ sở dĩ sẽ phạm phía dưới tội lớn ngập trời như thế, hoàn toàn là nhận lấy bị cáo Trần Hạo trưởng kỳ khống chế tinh thần cùng mê hoặc. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ hướng một mặt kinh ngạc Trần Hạo. Là hắn. Từng bước một đem một cái vốn chỉ là đối với hôn nhân thất vọng nữ nhân, đẩy về phía giết người lừa gạt bảo đảm bực sâu. Trần Hạo triệt để ngộ. Hắn khó có thể tin nhìn xem Cao Minh, trong đầu trống rỗng. Đã nói xong bảo đảm ta đây. Đã nói xong nàng là thủ phạm chính đâu. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Cao Minh thu tiền của ta, như thế nào ngược lại cắn ta một cái? Cao Minh. Trần Hạo cũng lại không để ý tới phong độ, đông nhiên từ ghế bị cáo đứng lên, chỉ vào Cao Minh cái mũi gầm thét, ngươi cái này muốn đản. Ngươi thu tiền của ta. Ngươi đáp ứng bảo đảm ta đi ra. Mà đổi thành một bên, Trương Vĩ cũng như mày, có chút không hiểu nhìn xem Cao Minh. Lão hổ ly này đang dở trò quỷ gì? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lấy hiện hữu chứng cứ, nếu như chết bảo đảm Trần Hạo, đem tất cả tội lỗi đều giao cho Chu Tuệ, Trần Hạo có cực lớn xác suất có thể thoát tội. Cứ như vậy, Cao Minh ít nhất có thể thắng được một nửa, vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng hắn bây giờ lại lựa chọn bảo đảm Chu Tuệ cái này chắc chắn tội phạm giết người, ngược lại đi cắn xé Trần Hạo cái này có thể bị khai ra tội phạm. Cái này không hợp logic. Một cái giống Cao Minh loại này cấp bậc lâu năm đại trạng, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trừ phi, Trương Vĩ trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, cũng không thể là bởi vì tiền a. Chẳng lẽ là Chu Tuệ cho tiền so Trần Hạo nhiều? Thế nhưng là Cao Minh cũng không thiếu chút tiền kia a. Yên lặng, yên lặng. Pháp truy tiếng đánh vang lên lần nữa, thẩm phán trưởng xanh mặt. Bị cáo Trần Hạo, chú ý lời nói của ngươi. Đây là tòa án. Vài tên cảnh sát tòa án lập tức tiến lên, đem cảm xúc kích động Trần Hạo theo trở về trên chỗ ngồi. Trần Hạo lồng ngực chập trùng kịch liệt, hai mắt đỏ bừng trừng Cao Minh, ánh mắt kia giống như là muốn sống sờ sờ nuốt hắn. Hắn không nghĩ ra, hắn thật sự không nghĩ ra. Rõ ràng thu chính mình 100 vạn chi phiếu, cái này họ Cao vì sao lại làm tòa phản bội? Chẳng lẽ là Chu Tuệ tiện nhân kia cho càng nhiều? Nhất định là. Cái này thấy tiền sáng mắt cầu luật sư. Cao Minh đối với Trần Hạo cái kia giết người một dạng ánh mắt nhìn như không thấy, hắn sửa sang lại một cái cà vạt, chuyển hướng ghế thẩm phán, thần sắc trầm thống. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, thỉnh cho phép ta giải thích một chút. Tại vừa rồi thôi tòa 15 trong phút, ta cùng với người đương sự của ta Chu Tuệ nữ sĩ tiến hành khắc sâu lại trật vật câu thông. Tại luật pháp uy nghiêm cùng ta lặp đi lặp lại khuyên bảo, nàng cuối cùng nhận thức được chính mình chỗ phạm sai lầm tính nghiêm trọng, đồng thời quyết định không còn giấu giếm, hướng tòa án thẳng thắn hết thảy. Ta dựa vào, lão hồ ly này ra mặt là thực sự dày a. Vừa mới còn giúp lấy bọn hắn hai đổi trắng thay đen, bây giờ lại thành chính nghĩa sứ giả, chết lời, đây không phải là trong truyền thuyết chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác sao, chớ quấy rầy. Nghe hắn như thế nào đem nổi bức cho Trần Hạo. Đây mới là đang hí kịch, Cao Minh háng giọng một cái, trong thanh âm mang theo một loại tận lực tạo thương xót. Chính như ta phía trước nói tới, người đương sự của ta Chu Tuệ, nàng cùng Lâm Đảo tiền sinh hôn nhân, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nàng là một cái tại trong dài rằng giặc mà cô độc cuộc sống hôn nhân, dần dần khô héo nữ nhân. Nàng khát vọng được yêu, khát vọng được chú ý, khát vọng có thể có một người nghe nàng nói chuyện, mà không phải ngày qua ngày mà đối diện băng lãnh vách tường cùng trượng phu ngẫu nhiên mang về mọi bệnh. Ngay lúc này, bị cáo Trần Hạo xuất hiện. Cao Minh xoay người, nhìn xem Trần Hạo, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một tên ác ma khoác da người. Hắn anh tuấn, tiền nhiều, ôn nhu săn sóc. Hắn sẽ nhớ kỹ ta người trong cuộc sinh nhật, sẽ chuẩn bị lãng mạn kinh hỉ, sẽ ở nàng sinh bệnh lúc cẩn thận mà chiếu cố. Hắn thỏa mãn một nữ nhân đối với tình yêu tất cả huyễn tưởng. Chu Tuệ không có thuốc chữa mà luôn hãm, nàng cho là mình gặp thực sự yêu thương, tìm được có thể giao phó suốt đời lương nhân. Nhưng mà, nàng sai. Cao Minh âm thanh đột nhiên cất cao. Đây hết thảy cũng là ngụy trang, cũng là Trần Hạo vì nàng chú tâm bệnh cả bấy. Khi Chu Tuệ mang thai sau, nàng lấy dũng khí hướng Trần Hạo đưa ra, muốn ly hôn, muốn cùng hắn thành lập một cái mới gia đình. Nhưng Trần Hạo là thế nào trả lời? Hắn nói, hắn yêu nàng, cũng yêu nàng trong bụng hải tử. Nhưng mà, con của nàng Lâm Vũ chính là bọn hắn tương lai cuộc sống hạnh phúc bên trong chướng ngại lớn nhất. Hắn không muốn tương lai mình hải tử sống ở một cái có tha du bình trong gia đình. Hắn bắt đầu ngày qua ngày hướng Chu Tuệ quán thâu một cái ý nghĩ đáng sợ, Lâm Vũ là dư thừa, Lâm Vũ là bọn hắn tình yêu chướng ngại vật. Chỉ có Lâm Vũ biến mất, bọn hắn mới có thể nắm giữ một cái hoàn mỹ không một tí vết tương lai. Hắn thậm chí vì Chu Tuệ miêu tả một bức mỹ hảo bản kế hoạch. Hắn nói cho Chu Tuệ, chỉ cần Lâm Vũ ngoại ý muốn chết, bọn hắn không chỉ có thể quét sạch chướng ngại, có thể có được một bút 300 vạn tiền bảo hiểm. Dùng số tiền này, bọn hắn có thể đi nước ngoài, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, không còn có người biết bọn hắn, không còn có người quấy rầy bọn hắn. Ta người trong cuộc Chu Tuệ, tại Trần Hạo lâu dài, hệ thống tính chất tinh thần điều khiển cùng tình cảm vua phía dưới, dần dần đánh mất bình thường sức phán đoán. Nàng bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, nàng đem Trần Hạo lời nói tiêu chuẩn. Cuối cùng, đúc thành sai lầm lớn. Từ mua sắm chắc chắn, đến chủ tính tai nạn xe cộ, lại đến bệnh viện cự ký, lấy hết thảy, cũng là Trần Hạo tại phía sau màn một tay chủ tính, điều khiển chỉ huy. Mà ta kia đang thương lại thật đáng buồn người trong cuộc, chỉ là trên tay hắn một cây đao. Cao Minh nói xong, hướng về phía ghế thẩm phán không người một cái thật sâu. Thẩm phán trưởng, người đương sự của ta Chu Tuệ, đã vì mù quáng cùng sự ngu xuẩn của nàng bỏ ra giá thế thảm. Nàng phạm vào tội, nàng nhận tội, nàng hối tội. Nhưng nàng, đồng dạng cũng là một cái người bị hại. Một cái bị tình yêu lừa đảo đùa bỡn trong lòng bàn tay người bị hại. Khẩn cầu tòa án, có thể tra ra trận tướng, nghiêm trị chân chính chủ mưu sau màn. Chương 506, pháp luật, là giảng chương trình. Chương 506, pháp luật, là giảng chương trình. Tòa án phía trên nghị luận ầm ĩ cờ mở nở. Cái này kịch bản biên, so phim truyền hình còn đặc sắc, vừa. Lại là vừa. Từ này thực sự là văn năng, mặc dù biết là nói bậy, nhưng logic này, giống như cũng có thể thuyết phục a. Một cái yêu nhau nào nữ nhân bị cặn bã nam mê hoặc Trần Hạo, ta lúc đó cực sợ, ta chỉ là muốn ra một cái quỹ, làm sao lại trở thành giết người chủ mưu, không phải. Không phải như thế. Trần Hạo cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, hắn tránh thoát cảnh sát tòa án kiểm chế, hướng về phía Cao Minh gào thét. Thẩm phán trưởng, hắn đang nói láo. Hắn đang nói láo. Là hắn thu tiền của ta, đã nói bảo đảm ta đi ra. Hiện tại hắn cắn ngược lại ta một ngụm. Chu Tuệ cũng lập tức từ trên ghế đứng lên, nàng hai mắt đẫm lệ, chỉ vào Trần Hạo. Trần Hạo, ngươi người không có lương tâm này đổ vật. Là ngươi bức ta, là ngươi nói cho ta biết, chỉ cần Tiểu Vũ chết, ngươi sẽ cưới ta. Bây giờ sự việc đã bại lộ, ngươi liền nghĩ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên ta trên người một người. Ta thực sự là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Ngươi cái nữ nhân điên, rõ ràng là chính ngươi ngại nhi tử là vương hữu, là chính ngươi ham cái kia 300 vạn. Liên quan ta cái rắm, ta chỉ là đem xe cho ngươi mượn, ta làm sao biết ngươi muốn đi giết người? Ngươi đánh rắm, thuê xe hợp đồng là ngươi để cho ta ký. Ngươi nói dạng này vạn nhất xảy ra chuyện, liền có thể phủi sạch quan hệ. Trần Hạo, ngươi dám thể với trời sao? Ta phát mẹ ngươi thể. Tòa án bên trong hỗn loạn tưng bừng. Ngày xưa ân ái triền miên tình lữ, bây giờ giống như hai đầu chó dại, ngay trước mặt cả nước người xem, lẫn nhau cắn xé, làm trò hề. Yên lặng, toàn bộ yên lặng. Thẩm phán trưởng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, pháp truy gõ đến cái bàn phanh phanh vang dội. Cảnh sát tòa án đem hai tên bị cáo tách ra, lại có ồn ào giả, lập tức mang ra tòa án. Liền tại đây phiến trong hỗn loạn, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Thẩm phán trưởng. Trương Vi đứng lên, tầm mắt mọi người trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn tới. Bản án hết thể có hai tên bị cáo, lúc trước hai tên bị cáo đồng khí liên trì, lợi ích nhất trí, từ một cái luật sư bảo chữa đại diện, còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ, bị cáo Chu Tuệ cùng bị cáo Trần Hạo lập trường đã xảy ra căn bản tính đối lập, lẫn nhau tương hỗ là lên án, tồn tại nghiêm trọng xung đột lợi ích. Trương Vi ánh mắt chuyển hướng Cao Minh. Căn cứ vào bên trong quốc luật sư pháp thứ 47 đầu đệ tam kiểu chi quy định, tại trong cùng một vụ án hình sự, luật sư không thể vì hai tên trở lên người hiểm nghi phạm tội, bị cáo biện hộ, trừ phi kinh tất cả người bị thác đồng ý, nhưng bây giờ tình huống là hai vị bị cáo đã sinh ra trực tiếp lợi hại xung đột, Cao Minh luật sư lại đồng thời đảm nhiệm hai người luật sư bảo chữa, đã nghiêm trọng không tuân theo luật sư hành nghề cơ bản quy phạm, tạo thành xung đột lợi ích. Cao Minh sắc mặt biến thành không thể xem kỹ thay đổi một chút. Hắn đương nhiên biết rõ điều quy định này. Hắn vừa rồi sở dĩ dám làm như thế, chính là đánh một cái trên lệch thời gian. Hắn trước tiên làm tòa tuyên bố Chu Tuệ nhận tội ngón tay nhập lại không Trần Hạo, tạo thành sự thực đã định, đem thủy quay đủ. Chờ Trần Hạo phản ứng lại, tòa án cũng chỉ sẽ cho rằng đây là bị báo cho ở giữa nội chiến, mà hắn sẽ có thể thuận thế đưa ra giải trừ cùng Trần Hạo ủy thác quan hệ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trương Vĩ phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp từ chương trình tính hợp pháp góc độ xáo trộn hắn bố trí. Lần này, tính chất thì thay đổi. Bây giờ đã không phải là bị cáo nội chiến, mà là hắn cái này luật sư biện hộ, dính liễu chương trình làm trái quy tắc. Quả nhiên, thẩm phán trưởng lông mày cũng gắt gao khóa lại, hắn nhìn về phía Cao Minh ánh mắt đã mang tới mấy phần không vui. Nhưng mà, Cao Minh dù sao cũng là Cao Minh. Trên mặt hắn vậy mà lộ ra một tia tán đồng mỉm cười. Thẩm phán trưởng, Trương luật sư nói đến phi thường đúng. Hắn thản nhiên thừa nhận Trương Vĩ lên án, sau đó chuyện bỗng nhiên nhất chuyện. Trên thực tế, ta đang muốn hướng tòa án chỉ ra nghiêm trọng chương trình vấn đề. Hắn đảo mắt tòa án, âm thanh to. Đó chính là, bản án lập án chương trình, bản thân liền tồn tại trọng đại tỉ vết. Thẩm phán trưởng, căn cứ vào nước ta tố tụng hình sự pháp quy định, tội cố ý giết người, thuộc về vụ án công tố, nhất thiết phải do công an cơ quan lập án điều tra, từ viện kiểm sát nhân dân đại biểu quốc gia đưa ra công tố. Mà bây giờ đâu? Chúng ta nhìn thấy, lại là cùng một chỗ từ nguyên cáo Lâm Đảo nhấc lên hình sự vụ án tự khởi tố. Nguyên cáo người đại diện Trương Vĩ, tại trên tòa án đóng vai vốn nên do nhân viên công tố vai trò nhân vật. Cái này hoàn toàn vi phạm với tố tụng hình sự nguyên tắc căn bản. Hình sự tự khởi tố phạm vi, pháp luật có rõ ràng quy định, cố ý giết người loại này nghiêm trọng tổn hại xã hội công cộng an toàn trọng tội, căn bản vốn không ở hàng ngũ này. Lấy tự khởi tố chi danh, đi công tố chi thực, đây là đối với quốc gia công tố quyền trả đạm. Là nghiêm trọng chương trình phạm pháp. Cao Minh chuyển hướng thẩm phán trưởng, nói năng có khí phách đưa ra hắn mục đích cuối cùng nhất. Bởi vậy, ta khẩn cầu thẩm phán trưởng, căn cứ tòa án nhân dân tối cao liên quan tới áp dụng bên trong quốc tố tụng hình sự pháp giảng giải thứ 331 đầu chi quy định, bản án không thuộc về vụ án tự khởi tố phạm vi, cần phải thuyết phục tự khởi tố người rút đơn kiện, hoặc quyết định bác bỏ khởi tố. Cao Minh nhìn xem đối diện sắc mặt cuối cùng trầm xuống Trương Vĩ, trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non nớt. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ tất cả chứng cứ, là có thể đem ta bức tử sao? Pháp luật là giảng chương trình. Mặc dù sự thật, chứng cứ đều ở đây, nhưng mà chương trình chính là chương trình. Chỉ cần tòa án quyết định bác bỏ khởi tố, bản án liền muốn lui về công an cơ quan một lần nữa điều tra. Cái này một lần, ít nhất thời gian mấy tháng. Mà mấy tháng này, đầy đủ hắn làm rất rất nhiều sự tình. Coi như đến lúc đó thua kiện, đó cũng là cái tiếp theo bản án thế nhưng là vào hôm nay liền đã kết thúc, 200 vạn luật sư phí liền có thể tới tay. Dễ dàng liền đem tiền kiếm vào tay cơ sao mà không làm đâu. Ta thao, có ý tứ gì? Chứng cứ đều bày trên mặt, còn có thể bác bỏ, cái này mẹ hắn không phải chơi xấu sao? Đánh không lại liền lật bàn, chương trình phạm pháp. Ta như thế nào nghe không hiểu? Án giết người không về pháp biệt quản, song song, chương luật muốn bị lao hổ ly này hại. Vụ án này nếu là lui về, món ăn cũng đã lạnh, chương 507, Trở Tiên Sinh không bằng tìm ta thử xem. Chương 507, Trở Tiên Sinh không bằng tìm ta thử xem. Lâm Đảo vốn là cặp mắt đỏ ngầu, bây giờ càng là tức giận. Hắn không hiểu cái gì phức tạp thủ tục pháp luật, hắn chỉ biết là cái kia gọi Cao Minh luật sư muốn để sát hại con của hắn hung thủ lại một lần nữa đào thoát thẩm phán. Liên thẩm phán trưởng lông mày cũng cẩn thận quá lại. Cao Minh nói lên điểm này, đúng là toàn bộ vụ án dễ dàng nhất bị công kích điểm yếu. Hình sự tự khởi tố tại Hoa Quốc tư pháp trong thực tiễn vốn là có cực kỳ nghiêm khắc chịu án phạm vi. Cố ý giết người loại này trọng tội, từ tư nhân nhấc lên tố tụng, cái này tại toàn bộ Giang Thành, thậm chí cả nước đều cực kỳ hiếm thấy. Đây đúng là một cái cực lớn chương trình thì biết. Cao Minh nhìn xem đối diện Trương Vi cái kia cuối cùng chìm xuống sắc mặt biến thành mỉm cười một cái. Hắn biết, chính mình cuối cùng bắt được lật bản cơ hội duy nhất. Sự thật cùng chứng cứ, hắn đã thua thất bại thảm hại. Nhưng pháp luật không chỉ là sự thật cùng chứng cứ. Chương trình có đôi khi so sự thật quan trọng hơn. Chỉ cần có thể bắt được điểm này, đem vụ án đánh về nguyên điểm, hắn liền có vô số loại phương pháp, tại trong cái này dài dằng dặc tố tụng chu kỳ, vì hắn người trong cuộc tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Đến nỗi hôm nay tại trên tòa án vứt bỏ mặt mũi, chỉ cần có thể thắng, mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Trương Vĩ lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Trương Vĩ chợt cười. Hắn lắc đầu, trong nụ cười kia mang theo vài phần bất đắc dĩ, càng mang theo vài phần xem thấu hết thể trêu tức. Cao luật sư, ngươi lời nói này, nói đến rõ ràng, nghĩa chính từ nghiêm, kém chút ngay cả ta đều tin. Hắn cầm lấy trên bàn phích nước ấm, chậm rãi mở chốt, thổi thổi nhiệt khí. Ngươi nói ta lấy tự khởi tố chi danh, đi công tố chi thực, dày xéo quốc gia công tố quyền. Như vậy, Cao luật sư, ngươi có phải hay không quên hỏi ngươi người trong cuộc, cũng quên đi thăm dò một chút, người đương sự của ta Lâm Đảo tiên sinh, tại con của hắn qua đời ngày thứ hai, đến cùng làm cái gì? Cao Minh nụ cười cứng ở trên mặt. Trương Vĩ không có chờ hắn trả lời, phối hợp nói ra. Hắn báo cảnh sát. Ngay tại Lâm Vũ qua đời sáng sớm hôm sau, Lâm Đảo tiên sinh liền kéo lấy một đêm không ngủ, vừa mới làm xong một đài cường độ cao giải phẫu mỏi mệt cơ thể, đi vào cục cảnh sát. Hắn không cáo thê tử của hắn Chu Thuệ, tại bệnh viện cố ý không ký tên đồng ý giải phẫu sách, đưa đến nhi tử tử vong. Như vậy, cảnh sát là thế nào xử lý đây này? Bọn hắn đương nhiên lập tức liền triển khai điều tra. Bọn hắn hỏi thăm bệnh viện bác sĩ, điều lấy ngày đó ghi chép, cũng hỏi han bị cáo Chu Thuệ. Cuối cùng, cảnh sát cho ra kết luận là, cái này thuộc về cùng một chỗ bởi vì gia đình nội bộ mâu thuẫn, đưa tới điều trị đến chế bi kịch. Bị cáo Chu Thuệ hành vi, mặc dù tại trên đạo đức ứng chịu khiển trách, nhưng từ ngay lúc đó chứng cứ đến xem, còn không tạo thành phạm tội hình sự. Cho nên Trương Vĩ từ văn kiện trong túi, rút ra một phần thật mỏng văn kiện, giơ lên cao cao. Cảnh sát đang điều tra sau, hướng người đương sự của ta, chính thức xuất cụ một phần không cho lập án quyết định sách. Cao luật sư. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên đề cao, xem như hành nghề 20 năm lâu năm đại trạng, ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ, phần này quyết định sách, ý vị như thế nào à? Nó mang ý nghĩa, khi công quyền hạn cơ quan căn cứ vào ngay lúc đó chứng cứ, cho rằng phạm tội sự thật không tồn tại hoặc tình tiết rõ rệt nhẹ, từ đó lựa chọn không khởi động công tố chương trình lúc, pháp luật, vì phòng ngừa công dân quyền lợi chịu đến xâm hại, vì để tránh cho chân chính tội phạm đào thoát pháp võng, đặc biệt mở ra một cánh cửa khác. Tố tụng hình sự pháp thứ 210 đầu viết rõ ràng. Người bị hại có chứng cứ chứng minh nhẹ vụ án hình sự, người bị hại có chứng cứ chứng minh bị cáo xâm phạm chính mình thân người, quyền tài sản lợi hành vi, y pháp cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự, mà công an cơ quan hoặc viện kiểm sát nhân dân không cho truy cứu bị cáo trách nhiệm hình sự vụ án. Tòa án nhân dân cần phải y pháp thụ lý. Chúng ta hoàn toàn phù hợp loại tình huống thứ hai. Công an cơ quan không cho lập án, chúng ta cầm phần này quyết định sách, hướng pháp viện nhấc lên tự khởi tố, xin hỏi, tại theo thứ tự, có điểm nào nhất không đúng? Đến nôi cái kia lên tai nạn xe cộ. Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, chỉ hướng ghế bị cáo bên trên cái kia hai cái đã mặt không còn chút máu nam nữ, cái kia đúng là một cọc độc lập vụ án hình sự, vụ án phát sinh sau, cảnh sát giao thông bộ môn liền đã tham gia điều tra, hơn nữa tại phát hiện sáu bài chờ dính líu phạm tội hình sự manh mối sau, chuẩn bị chuyển giao hình sự trinh sát bộ môn. Chỉ là, bọn hắn còn chưa kịp đi đến quá trình, chúng ta liền đã trước một bước hướng tòa án đưa ra giấy khởi tố. Chúng ta khởi tố là Chu Tuệ tại bệnh viện không làm giết người, mà tai nạn xe cộ chứng cứ chỉ là vì chứng minh nàng động cơ giết người cùng chủ quan ác tính phụ trợ chứng cứ liên. Hai cái bản án, một cái nhân quả, nhưng theo thứ tự, phân biệt rõ ràng. Trương Vĩ nói xong, đem phần kia không cho lập án quyết định sách thông qua bí thư biên, giao cho ghế thẩm phán. Cao luật sư, ngươi muốn dùng chương trình tới đánh bại ta? Đáng tiếc, tại theo thứ tự, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền đứng so ngươi vững hơn. Cao Minh đứng ở nơi đó, không lúc đích. Hắn không có đi giải thích, bởi vì không cần thiết, vụ án này người trong cuộc có lẽ từ đối với luật sư không tín nhiệm, ngay từ đầu liền không có nói thật với hắn, dù là lúc trước thôi tòa lúc đã cùng hắn giao phó một chút chuyện, nhưng mà ngắn ngủi 15 phút lại nơi nào có thể giao phó cho hết, cũng là tăng cường mấu chốt nói. Giống loại này phế liệu tự nhiên là sẽ không hướng hắn nhắc lên, bởi vì bọn hắn không hiểu. Thẩm phán trưởng cẩn thận liếc nhìn phần kia quyết định sách, lại thông qua hệ thống hoạch thật văn kiện tính chân thực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Minh ánh mắt. Đông. Pháp truy trọng trọng rơi xuống. Kinh qua tòa xác minh, bên Nguyên Cầm không cho lập án quyết định sách chân thực hữu hiệu, bản án tự khởi tố chương trình, hoàn toàn phù hợp tố tụng hình sự pháp quy định tương quan. Bị cáo luật sư bảo chữa đề ra chương trình dị nghị, lý do không thành lập, bản đình rút cho bác bỏ. Tòa án thẩm vấn tiếp tục. Thẩm phán trưởng đem tầm mắt chuyển hướng ghế bị cáo. Bị cáo Trần Hạo. Trần Hạo toàn thân run lên, mở mịt ngẩng đầu. Xét thấy ngươi luật sư bảo chữa Cao Minh luật sư, hắn biện hộ ý kiến đã cùng lập trường của ngươi, sinh ra căn bản tính xung đột lợi ích. Vì bảo đảm ngươi hợp pháp tố tụng quyền lợi, căn cứ vào pháp luật tương quan quy định, bản đình hiện cáo chi ngươi, ngươi có phía dưới hai lựa chọn. Đệ nhất, bản án thôi tòa một tháng. Từ ngươi tại trong lúc này, cái khác ủy thác mới luật sư bảo chữa vì chính mình biện hộ. Thứ hai, từ bỏ ủy thác luật sư bảo chữa quyền lợi, từ chính ngươi tiến hành tiếp xuống tòa án biện hộ. Thẩm phán trưởng âm thanh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Bây giờ, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trần Hạo đầu góc trống rỗng. Chính mình biện hộ. Nói đùa cái gì? Hắn ngay cả pháp luật điều đều xem không hiểu, cùng Trương Vĩ cái loại người này biện hộ, không phải muốn chết sao? Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh ngồi ngay thẳng Cao Minh, trong lòng hận ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Cái này lấy tiền không làm việc hỗn đản. Hắn cắn răng làm ra quyết định, thẩm phán trưởng, ta yêu cầu thôi tòa. Ta muốn một lần nữa tìm luật sư. Ta muốn tìm một cái có thể chân chính giúp ta luật sư. Đã như vậy, thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, đang chuẩn bị tuyên bố thôi tòa. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột từ dự tính chỗ ngồi hậu phương vang lên. Trần tiên sinh tất nhiên muốn tìm một cái mới luật sư biện hộ, không bằng tìm ta thử xem. Tất cả mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại. Trương Vĩ cũng xuống ý thức quay đầu lại. Chỉ thấy ở bên nghe chỗ ngồi trong góc, một người mặc cắt xén đắc thể cao định Âu phục, mang theo viền vàng kính mắt, khuôn mặt tư văn, lại lộ ra một cỗ phiền muộn khí nam nhân, chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy gương mặt kia, Trương Vĩ con ngươi hơi hơi có rút. Chu Văn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 508, tự đề cử mình chương 508, tự đề cử mình trí nhớ mảnh vụn trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Nam nhân này là hắn tại Tam Giang luật sở lúc đồng sự, cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp Chu Minh chất tử. Trước kia, Chu Minh vì cho cái này bất thành khí chất tử trải đường, không tiếp dùng thủ đoạn đê hèn đem chính mình bức ra Tam Giang. Về sau, hai người tại trên tòa án giao thủ qua vài lần, mỗi một lần, Chu Văn đều thua thất bại thảm hại. Trương Vĩ nhớ rất rõ ràng, hai năm trước, tại bác gái bệnh viện điều trị tranh chấp án tòa án thẩm vấn hiện trường, cái này Chu Văn bởi vì làm tòa cùng bị cáo đánh lộn, bị cảnh sát tòa án tại chỗ cầm xuống, dính líu cố ý tổn thương, án ngoài xử lý. Trương Vĩ cho là đi qua sự kiện kia, Chu Văn bằng luật sư coi như không bị thu hồi, nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng cơ bản xong đời. Không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở đây. Xem ra trước đây vụ án kia, hắn hẳn là bị phán án phòng vệ chính đáng, hoặc sơ suất tính chất phòng vệ quá. Bằng không thì luật sư của hắn giấy phép sớm đã không có. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, nhân mô cẩu dạng ăn mặc, tựa hồ lẫn vào cũng không tệ lắm. Hắn muốn làm gì? Chỉ bằng công phu mẹo cạo kia của hắn, cũng nghĩ tới khiêu chiến chính mình. Là ngại đi qua thua không đủ thảm sao? Trần Hạo cũng quay đầu lại, cảnh giác đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ngươi là người nào? Chu Văn đẩy trên sống mũi viền vàng tính mắt, trên mặt gạt ra một cái tự nhận là tràn ngập nụ cười tự tin. Trần Thiên Sinh, ngươi tốt. Ta gọi Chu Văn. Ta đã từng là chúng ta Giang Thành vòng đỏ chỗ, Tam Giang luật sư văn phòng đối tác. Về sau Tam Giang phân ra, ta cùng ta thúc thúc Chu Minh, cùng sáng lập Cửu Giang luật sư văn phòng, ta bây giờ là Cửu Giang chỗ cao cấp đối tác. Nói xong, hắn ánh mắt không để lại dấu vết mà liếc qua Trương Vĩ. Hắn nhìn thấy Trương Vĩ trên mặt bộ kia mang theo khinh miệt biểu lộ, trong lòng đấu kỵ cùng hận ý, lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Không tệ. Hắn chính là đặc biệt vì Trương Vĩ mà đến. Kể từ bị Trương Vĩ một lần lại một lần mà dẫm ở dưới chân, hắn liền điên rồi. Hắn giống một cái cố chấp cùng theo dõi, chú ý Trương Vĩ mỗi một hồi kiện cáo. Có thời gian liền đi hiện trường dự tính, không có thời gian liền trông coi trực tiếp. Hắn đem Trương Vĩ mỗi một cái tòa án thẩm vấn video đều lấy xuống, phở ảm bi phở ảm chụp câu mà phân tích, nghiên cứu Trương Vĩ lộ gì, bắt chước phong cách của hắn, tính toán tìm được sơ hở của hắn. Hắn biết, lấy thực lực của mình, nghĩ tại bình thường trong vụ án thắng nổi Trương Vĩ, không khác người si nói mộng. Trương Vĩ giống như một tòa hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Trương Vĩ có thể từ một cái vô danh tiểu tốt đến tia sáng vạn trượng, nhận hết nghiệp giới khen ngợi? Dựa vào cái gì hắn cái này xuất thân luật học thế gia, ngầm địa vàng lớn lên thiên tri tiêu tử, nhưng phải vĩnh viễn sống ở người kia trong bóng tối, như cái buồn cười tôm kép đại nhép? Dựa vào cái gì? Nhưng mà hôm nay vụ án này không giống nhau. Đây là trời cao ban cho hắn độc nhất vô nhị cơ hội. Chu Thụy tự tay lái xe va chạm, cự tuyệt ký tên, chứng cứ phạm tội như núi. Nàng chết chắc. Nhưng Trần Hạo đâu? Hiện hữu hết thể chứng cứ đều chỉ hướng hắn là cái bị sắc đẹp làm đầu góc choáng váng ngu xuẩn, một cái hoàn mỹ người bị hại. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, đem hắn từ cái này lên án mưu sát bên trong sạch sẽ mà khai ra, tạo thành một cái bị xả hạt độc phụ lừa bịp lợi dụng người đáng thương. Như vậy, tại trong cuộc tỷ thí này, hắn Chu Văn liền thắng Trương Vĩ một lần. Chỉ cần thắng lần này là đủ rồi. Hắn phải ngay mặt của mọi người tự tay xé nát Trương Vĩ bất bại luật sư mặt nạ. Hắn muốn để toàn bộ Giang Thành, toàn bộ nghiệp giới tất cả xem một chút, hắn Chu Văn không phải phế vật. Hắn cũng có thể đem cái kia cao cao tại thượng thần kéo xuống thần đàn, dẫm vào trong bùn. Chu Văn đè xuống trong lòng quần cuộn cảm xúc, đi về phía trước mấy bước, dừng ở ghế bị cáo phía trước, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem đã mất hết hồn vía Trần Hạo. Hắn đưa tay ra, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc, Trần tiên sinh, ta biết ngươi bây giờ rất tuyệt vọng, cảm giác bị toàn thế giới phản bội. Xin cứ ngươi tin tưởng ta, vụ án này còn lâu mới có được đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chỉ cần ngươi tin ta, ta có biện pháp nhường ngươi thanh bạch mà từ nơi này đi ra ngoài. Hắn nhìn xem Trần Hạo cặp kia tràn ngập hoài nghi và kinh hoàng con mắt, gàn từng chữ hỏi câu nói sau cùng. Trần tiên sinh, ngươi có muốn tin ta? Tòa án bên trong ngắn ngủi tĩnh mịch, sau đó là càng thêm mãnh liệt tiếng nghị luận. Thẩm phán trưởng pháp truy lần nữa trọng trọng đánh xuống. Yên lặng. Hắn ánh mắt đảo qua dự thính chỗ ngồi, tiếp đó rơi vào cái kia không mời tự đến trên thân Chu Văn. Ngươi là người phương nào? Vì sao tại tòa án phía trên ồn ào? Chu Văn không chút hoang mang mà sửa sang lại một cái âu phục của mình cổ áo, hướng về phía ghế thẩm phán hơi hơi cong người. Thẩm phán trưởng, ta gọi Chu Văn, là Cửu Giang luật sư văn phòng hành nghề luật sư. Ta vừa mới nghe được bị cáo Trần Hạo tiên sinh có thay đổi luật sư bảo chữa nhu cầu, tự đề cử mình, cũng không ồn ào chi ý. Thẩm phán trưởng đánh giá hắn vài lần, lại liếc mắt nhìn ghế bị cáo bên trên mất hết hồn vía Trần Hạo. Đã như vậy, thẩm phán trưởng trầm giọng tuyên bố, bản án tạm thời thôi tòa một giờ. Bị cáo Trần Hạo, ngươi cùng vị này Chu Văn luật sư tự động thương nghị. Sau một giờ, nếu ngươi quyết định ủy thác hắn, bản án tiếp tục mở phiên tòa. Nếu vô pháp đạt tới ủy thác, hoặc ngươi cần nhiều thời gian hơn, bản án đem kéo dài thời hạn một tháng tái thẩm. Bây giờ, thôi tòa. Pháp truy rơi xuống, đám người nhao nhao đứng dậy. Trương Vĩ nhìn xem Chu Văn cái kia trương viết đầy dã tâm cùng oán độc khuôn mặt, khoe miệng nổi lên một vòng ngoạn vị đường cong. Hắn không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bên cạnh sớm đã giận không kìm được Lâm Đào bà bay, ra hiệu hắn tỉnh táo. Một bên khác, Cao Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Hạo một mắt, thu thập xong chính mình văn kiện, phảng phất một người ngoài cuộc giống như, thứ nhất đi ra tòa án. Hắn muốn đi làm lý giải trừ ủy thác thủ tục. Cuộc náo kịch này, hắn một giây cũng không muốn đợi thêm nữa. Chương 509, ngươi là vô tội. Chương 509, ngươi là vô tội. Tòa án một gian khác trong phòng nghỉ. Trần Hạo sốt ruột mà đi qua đi lại. Chu Văn thì dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế salon, chậm rãi rót cho mình một chén thủy. Trần tiên sinh, không cần khẩn trương như vậy. Chu Văn mở miệng, ta nói qua, có biện pháp nhường ngươi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Hạo đột nhiên dừng bước lại, xoay người đánh giá hắn, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cái kia Cao Minh, kinh đô vòng đỏ chỗ cao cấp đối tác, đều bị đùa bỡn xoay quanh, ngươi lại có thể có bản lĩnh gì? Cao Minh. Chu Văn khép cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hắn đúng là một nhân vật, đáng tiếc, hắn bị chính mình người trong cuộc che mắt. Một cái ngay cả mình người trong cuộc nội tình đều không mò ra luật sư, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một mắt mù. Hắn đứng lên, đi đến Trần Hạo trước mặt. Ta gọi Chu Văn, Cửu Giang luật sư văn phòng, cao cấp đối tác. Trước lúc này, ta là vòng đỏ chỗ Tam Giang luật sư văn phòng đối tác. Tam Giang luật sở. Trần Hạo giật mình, cái tên này hắn nghe qua, là Giang Thành cấp cao nhất luật sở, cùng Cao Minh chỗ Chín Phương luật sở đổi danh. Ta cùng Trương Vĩ, không phải lần đầu tiên giao thủ. Chu Văn trên mặt hiện ra một tia âm trầm, mấy lần trước bản án, đều bởi vì bằng cớ đối với bên ta cực đoan bất lợi, ta khôn ngoan kém hắn một bậc. Nhưng mỗi một lần, ta đều để cho hắn giành được không thoải mái. Hắn đây là tại tự dắt vàng lên mặt mình. Hắn căn bản không nói, chính mình mỗi lần đều bị Trương Vĩ đè xuống đất ma sát, thậm chí có một lần cũng bởi vì xúc động, kém chút đem nghề nghiệp của mình tiếp sống cho góp đi vào. Nhưng mà, Trần tiên sinh, ngươi vụ án này hoàn toàn khác biệt. Chu Văn âm lượng đề cao mấy phần, tràn đầy kích động tính chất. Ngươi suy nghĩ một chút, từ đầu tới đuôi, trực tiếp giết người hành vi là ai làm? Là Chu Tuệ. Lái xe là nàng, tại bệnh viện cự tuyệt ký tên cũng là nàng. Phần kia bảo hiểm người được lợi ích vẫn là nàng. Ngươi đây, ngươi chỉ là cho mượn chiếc xe cho nàng, ngươi chỉ là cùng nàng nói chuyện chàng yêu nhau. Phương diện pháp luật, như thế nào phán ngươi? Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn, ngươi đối với nàng tất cả kế hoạch đều không biết, ngươi chỉ là một cái bị hoang luôn cùng sắc đẹp của nàng che đậy người bị hại, quan tòa vì sao phải cho ngươi định tội? Trương Vĩ lấy ra những chứng cứ kia, cái gì đồng tiểu xe, cái gì vật trang sức, cái gì dây đỏ, hữu dụng không? Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ngươi tham dự chủ tính, những cái kia cũng chỉ là gián tiếp không thể lại gián tiếp bằng chứng phụ. Căn bản không tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Chu Văn mà nói, giống một liều thuốc mạnh đâm vào Trần Hạo trong lòng. Đúng a? Hắn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Hắn không phải luật sư, không hiểu những cái kia khôn sáo. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình không có lái xe, cũng không đi bệnh viện, càng không tại trên phần kia đáng chết hợp đồng bảo hiểm tổng hợp ký qua chữ. Mọi chuyện cần thiết cũng là Chu Tuệ tiện nhân kia một tay tổ chức. Chính mình nhiều lắm là chính là một cái nam tiểu tam, cái này tại trên đạo đức có lẽ có thua thiệt, nhưng cuối cùng không đến mức muốn vì giết người thì đền mạng a. Cái này Chu Văn, mặc dù coi như không có Cao Minh như vậy khí phái, nhưng lời hắn nói, giống như so Cao Minh đáng tin cậy nhiều. Cao Minh sẽ chỉ làm chính mình nhận tội, mà cái này Chu Văn lại nói có thể làm cho mình vô tội. Trần Hạo nhìn xem Chu Văn cái kia tràn đầy tự tin khuôn mặt, nội tâm cây cân bắt đầu kịch liệt ưu tiên. Hắn không phải kẻ ngu, hắn biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Người cần bao nhiêu tiền? Trần Hạo trực tiếp hỏi. Chu Văn cười. Hắn biết, cá căn câu. Trần tiên sinh là cái người sảng khoái. Chu Văn rỗi ra một ngón tay, vì đánh thắng trận kiện cáo này, ta muốn điều động ta tất cả tài nguyên, đi đối kháng Trương Vĩ. Cái giá tiền này sẽ không thấp. Trần Hạo cắn răng, hắn đã nghĩ tới vừa rồi Cao Minh cái kia trương mặt lạnh lùng, nghĩ tới Chu Tuệ cái kia nữ nhân điên làm tòa cắn ngược lại chính mình trò hề. Hắn không thể ngồi tù. Hắn còn có thật tốt tương lai. Hắn từ trong túi móc ra cuốn chi phiếu, xoát 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 mà viết xuống một chuỗi con số, kéo xuống tới, đưa tới Chu Văn trước mặt. Đây là 100 vạn. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm 100 vạn. Chu Văn tiếp nhận chi phiếu, liếc mắt nhìn con số phía trên, trong lòng thầm mắng một tiếng móc bức. Bất quá, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nghề nghiệp mỉm cười. Tiền là thứ yếu. Hôm nay, hắn trọng yếu nhất mục tiêu là ngay trước toàn bộ Giang Thành người mặt, đem Trương Vĩ cái kia không ai bị nổi ra hỏa kéo xuống thần đàn. Trần tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Chu Văn đem chi phiếu thỏa đáng mà bỏ vào túi, yên tâm, sau một tiếng, ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi là như thế nào bị một cái nữ nhân ác độc lừa gạt cùng lợi dụng. Ngươi là vô tội. Sau một giờ, tòa án thẩm vấn tiếp tục. Khi Trần Hạo lần nữa ngồi trên ghế bị cáo lúc, cả người tinh thần diện mạo đã rực rỡ hẳn lên. Hắn cái eo thẳng tắp, trên mặt mặc dù còn mang theo một tia vừa đúng tiểu tụy, thế nhưng phần thất kinh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đang ngồi Chu Tuệ. Nữ nhân kia vẫn là bộ kia nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật là một cái ngu xuẩn. Trần Hạo ở trong lòng cười lạnh. Tất nhiên dám làm, phải có gánh chịu hậu quả rất độ. Vì bọn hắn không ra đời hài tử, vì tự do của chính hắn, hy sinh nàng một cái là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc Chu Tuệ ngoài ý muốn chắc chắn. Bất quá, cùng mình nửa đời sau so ra, chút tiền kia lại coi là cái gì? Hắn thậm chí chủ động đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô Chu Tuệ mu bàn tay, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, ôn nhu an ủi, "Tuệ Tuệ, đừng sợ, có ta. Ta sẽ đem tất cả sự tình đều giải thích rõ." Cơ thể của Chu Tuệ cứng đờ, nhìn về phía Trần Hạo cái kia trương thâm tình chậm rãi khuôn mặt. Nàng nhìn thấy trong mắt của hắn chắc chắn cùng đạo đức giả, trong lòng một hồi buồn nôn. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. "Trần Hạo, ngươi cho rằng ngươi tìm một cái mới luật sư là có thể đem chính mình trích sạch sẽ không? Ngươi nằm mơ. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt." Nàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, yếu đuối mà dựa vào hướng Trần Hạo bà bay. "A Hạo, ta tin tưởng ngươi chỗ ngồi nguyên cáo." Trương Vĩ đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Lần này, nhưng có trò hay nhìn. Thẩm phán trưởng xác nhận Trần Hạo cùng Chu Văn Hủy thác quan hệ sau, thần tình nghiêm túc đảo mắt toàn trường. Xét thấy bị cáo Chu Tuệ làm tòa nhận tội, nhưng luật sư bảo chữa cùng một cái khác bị cáo Trần Hạo luật sư bảo chữa, đối với phạm tội sự thật nhận định, tồn tại trọng đại bất đồng. Bây giờ, tiến vào tòa án biện luật câu. Tiếng nói kết thúc, tầm mắt mọi người đều tập trung ở ghế bị cáo lúc trước cái mới ra sân luật sư trên thân Chu Văn. Hắn đem xem như Trần Hạo luật sư bảo chữa, khai hỏa cái này thương thứ nhất. Chu Văn đẩy trên sống mũi viền vàng kính mắt, hắn giọng một cái, thần thái ung dung đứng lên, đầu tiên là hướng về phía ghế thẩm phán hơi hơi cong người, sau đó mới chuyển hướng tòa án. "Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, tại bắt đầu ta biện hộ phía trước, ta muốn mời tòa án cũng thỉnh nguyên cáo người đại diện quay về đến hai cái cơ bản nhất trên thực tế tới." Hắn giơ ra hai ngón tay. "Đệ nhất, phần kia bị bên nguyên phủ lên vì tử vong phiếu bảo hành chắc chắn hợp đồng. Xin hỏi, phía trên có ta người trong cuộc Trần Hạo tiên sinh ký tên sao?" "Không có. Từ đầu tới đuôi, người bỏ vốn, người tham gia bảo hiểm, người được lợi ích, viết cũng là Chu Tuệ nữ sĩ tên của một người. Ta người trong cuộc đối với cái này không biết chút nào. Thứ hai, chiếc kia bị dùng làm phạm tội công cụ xe Audi. Trên hợp đồng thuê, giấy trắng mực đen, rõ ràng cho mướn người là Chu Tuệ nữ sĩ. Là ta người trong cuộc buộc nàng mướn sao?" "Không phải. Là chính nàng thông qua hợp pháp xe thuê online bình đại, dùng chính nàng thân phận tin tức, độc lập hoàn thành thuê hành vi." Chu Văn dừng một chút, đảo mắt toàn trường, âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén. "Căn cứ vào dùng hơn hai cái sự thật, bên nguyên đối với ta người trong cuộc Trần Hạo tiên sinh cùng Chu Tính, lựa gạt bảo đảm kim lên án, xin hỏi, chứng cứ ở đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ta người trong cuộc cùng Chu Tuệ nữ sĩ là quan hệ tình nhân, sẽ vì nàng tất cả hành vi cá nhân phụ trách sao? Cái này không phù hợp logic, lại càng không phù hợp pháp luật. Hình pháp trong lý luận có một cái cơ bản khái niệm, gọi là phạm ý liên lạc. Cùng phạm tội thành lập, nhất thiết phải lấy tất cả làm người ở giữa tồn tại cùng phạm tội cố ý là điều kiện tiên quyết. Loại này phạm ý liên lạc cần chứng cứ để chứng minh. Có thể là một đoạn trò chuyện ghi âm, có thể là một đầu nói chuyện phiếm ghi chép, thậm chí có thể là một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Nhưng mà, tại trong bản án, chúng ta nhìn thấy cái gì? Cái gì cũng không có. Bên nguyên không có đưa ra bất luận cái gì có thể chứng minh ta người trong cuộc cùng Chu Tuệ nữ sĩ ở giữa tồn tại phạm ý liên lạc chứng cứ trực tiếp. Tại dạng này một cái phạm ý liên lạc chân không trạng thái, liền cưỡng ép đem hai người buộc chặt vì cùng phạm tội, đây là đối pháp luật thô bạo nhất trả đạp. Chúng ta không thể dùng tưởng tượng đi lấp bổ chứng cứ liên bên trên cái kia to lớn lỗ thủng. Chương 510, thận trọng từng bước, tính toán không bỏ sót. Chương 510, thận trọng từng bước, tính toán không bỏ sót. Lời nói này vừa ra, dự tính trên ghế không ít người đều lộ ra vẻ suy tư. Chính xác, Trương Vĩ trước đây tất cả lên án đều xây dựng ở trùng hợp cùng suy luận phía trên, cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh Trần Hạo tham dự chủ tính. Chu Văn không có cho bất luận kẻ nào quá nhiều thời gian suy tính, hắn lời nói xoay chuyển, đem đầu mâu trực chỉ Trương Vĩ. Đương nhiên, bên nguyên người đại diện Trương Vĩ luật sư là một vị giỏi vô cùng kể chuyện xưa cao thủ, điểm này luật sư bảo chữa đã linh giáo qua rất nhiều lần. Hắn nhìn về phía Trương Vĩ, trên mặt mang một tia khinh miệt ý cười. Hắn dùng cái này đến cái khác cái gọi là trùng hợp, vì chúng ta miêu tả vừa ra tình nhân cùng đảng phụ liên thủ sát tử lừa gạt bảo đảm cầu hết vợ kịch. Cố sự rất đặc sắc, rất phía tình, đủ để điều động tâm tình của tất cả mọi người. Ta rất bội phục mở lớn luật sư sức tưởng tượng, có lẽ ngài càng thích hợp đi làm một cái biên kịch, mà không phải đứng ở cái này cần dùng sự thật cùng bằng chứng nói chuyện tòa án phía trên. Bởi vì ngươi tất cả suy luận đều tránh một cái hạch tâm nhất hình pháp vấn đề, quan hệ nhân quả. Chu Văn ngữ điệu lần nữa cất cao, toàn bộ tòa án đều quanh quẩn hắn cái kia tràn ngập tự tin âm thanh. Lui một vạn bước giảng, coi như ta người trong cuộc đem xe cho thuê Chu Tuệ hành vi, vì nàng phạm tội cung cấp một loại nào đó tiện lợi, sáng tạo ra cái nào đó điều kiện. Nhưng mà, Chu Tuệ nữ sĩ sau này một loạt hành động, nàng tự tay lái xe vọt tới con của mình, lại tại bệnh viện lạnh lùng cự tuyệt ký tên, cái này liên tiếp độc lập, tích cực, điên cuồng hành vi phạm tội đã hoàn toàn cắt đứt cùng ta người trong cuộc Trần Hạo ở giữa bất cứ khả năng nào gián tiếp nhân quả liên hệ. Căn cứ vào hình pháp quan hệ nhân quả bên trong điều kiện thuyết, bất luận cái gì gây nên kết quả phát sinh điều kiện đều có thể bị coi là nguyên nhân. Nhưng hình pháp bên trên tội lỗi không thể như thế vô hạn mà quay lại. Chu Tuệ sau này tham gia hành vi là một cái hoàn toàn mới, độc lập, uy lực cực lớn nguyên nhân. Nó khiến cho ta người trong cuộc thuê xe hành động này cùng Lâm Vũ cuối cùng tử vong kết quả ở giữa không còn có hình pháp trên ý nghĩa tương đương tính chất quan hệ nhân quả. Đánh cái so sánh, ta bán một cây đao cho một người, hắn cầm cây đao này đi giết người, chẳng lẽ ta cũng muốn bị phán tội cố ý giết người sao? Cái này hiển nhiên là hoang đường. Hung thủ thật sự là Chu Tuệ, là chính nàng biên kia tham lam mà ác độc tâm, mà không phải ta người trong cuộc cung cấp một chiếc xe. Chu Văn ánh mắt đâm thẳng Trương Vĩ. Trương luật sư, ngươi tính toán dùng đạo đức thẩm phán để thay thế pháp luật thẩm phán, dùng tình cảm kích động để đền bù chứng cứ không đủ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đây là tòa án, không phải cố sự hội. Không có chứng cứ trực tiếp, ngươi tất cả lên án cũng chỉ là không có chút nào căn cứ vào nói xấu. Là không chung lâu cát. Hắn quay người lại, mặt hướng ghế thẩm phán, không người một cái thật sâu. Từ trên tổng hợp lại, bên nguyên đối với Trần Hạo tiên sinh cố ý giết người, chắc chắn lường gạt lên án, sự thật mơ hồ, chứng cứ không đủ, lại tại hình pháp nhân quả dây xích lên song toàn bộ không thành lập. Ta khẩn cầu tòa án bài trừ hết thảy không hợp lý tưởng tượng cùng phỏng đoán, căn cứ hiện hữu chứng cứ cùng pháp luật quy định, khi tòa tuyên cáo ta người trong cuộc Trần Hạo vô tội. Tiếng nói rơi xuống, Chu Văn tự tin ngồi xuống. Hắn nhìn xem đối diện sắc mặt bình tĩnh Trương Vĩ, trong lòng cười lạnh. Trương Vĩ, ngươi nghe chứ sao? Phía trước ngươi có thể thắng, là ỷ vào sự thật như thế. Bây giờ, sự thật đứng tại ta bên này, ta nhìn ngươi như thế nào thắng. Tòa án bên trong, tất cả mọi người đều bị Chu Văn lần này sách giáo khoa một dạng vô tội biện hộ gây kinh hãi. Logic rõ ràng, trích dẫn kinh điển, đem tất cả tội lỗi đều đẩy không còn một mảnh, thậm chí ngược lại đem Trương Vĩ một quân. Trần Hạo kích động đến toàn thân phát run, hắn nhìn về phía Chu Văn ánh mắt tràn đầy sùng bái và cảm kích. 100 vạn, tiêu đến quá đáng giá. Chính là như vậy, liên hẳn là dạng này. Cao Minh cái kia cậu vật liền cái ăn cây này rào cây khác phế vật. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, nhẹ nhàng đánh xuống, phá vỡ yên lặng. Hắn ánh mắt vượt qua hùng hồn kể lệ Chu Văn, rơi vào cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh dị thường người trẻ tuổi trên thân. Nguyên cáo người đại diện, đối với bên bị luật sư bảo chữa ý kiến, ngươi có gì cần phản bác sao? Trương Vi đứng lên, trên mặt không có một tia gợn sóng, thậm chí còn nhẹ nhàng chống hai cái trưởng. Ba. Đặc sắc ca, quả thực đặc sắc ca. Chu luật sư vô tội biện hộ, logic nghiêm mật, trích dẫn kinh điển, có thể xưng học viện luật sách giáo khoa cấp bậc điển hình. Chu Văn đầu lông mày nhướng một chút, nét miệng lên một tia đắc ý độ cong. Hắn cho là Trương Vĩ đây là tại chịu thua phía trước khen tặng. Chỉ tiếc Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, sách giáo khoa là chết, mà nhân tâm là sống, càng là đen. Chu luật sư vừa rồi đánh một cái vô cùng tinh diệu so sánh, nói bán đao người, không nên vì mãi đao kẻ giết người phụ trách. Đạo lý này, đứa trẻ 3 tuổi đều hiểu. Nhưng mà, Chu luật sư, ngươi có phải hay không cố ý làm lẫn lộn hai khái niệm? Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống tại chỗ ngồi nguyên cáo trên bàn. Nếu như ta không phải là thanh đao bán cho một người xa lạ, mà là đem một cái lên lòng, nhốt bảo hiểm thương, tự tay giao đến một cái tinh thần sụp đổ, lòng tràn đầy oán hận trong tay người, tiếp đó chỉ về phía nàng cựu nhân nói cho nàng, có súng ở đây, chắc chắn lái như vậy, đối diện cái kia chính là mục tiêu của ngươi. Xin hỏi, cái này còn kêu cung cấp điều kiện sao? Không. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên đề cao, cái này gọi là sử dụng, cái này gọi là cùng phạm tội. Trần Hạo làm, chính là chuyện này. Hắn biết rõ Chu Tuệ đối với hôn nhân bất mãn, đối với nhi tử Lâm Vũ trong lòng còn có khúc mắc, hắn không chỉ có không thêm vào khuyên giải, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Là hắn, hướng Chu Tuệ quán thâu Lâm Vũ là tha du bình tư tưởng. Là hắn, đưa ra ngoài ý muốn chết, lừa gạt chắc chắn cái này ác độc kế hoạch. Là hắn, cung cấp chiếc xe kia, cái kia trương giả giấy phép, thậm chí ngay cả địa điểm gây án, cũng là hắn chú tâm chọn lựa. Chu luật sư nói, không có phạm ý liên lạc chứng cứ trực tiếp. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, cùng phạm tội, chẳng lẽ còn cần ký một bản hợp đồng, ghi chép một đoạn video, nói cho toàn thế giới chúng ta muốn cùng đi giết người sao? Phần kia phiếu bảo hành, chiếc xe kia, phần kia từ Chu Tuệ ký thuê hợp đồng, cái này liên tiếp không chê vào đâu được hành động, bản thân liền là tối vô cùng xác thực phạm ý liên lạc chứng cứ. Nó đã chứng minh hai người tại trước đó từng có kín đáo, độ sâu đồng lưu. Đến nỗi như lời ngươi nói tham gia hành vi ngăn chặn quan hệ nhân quả càng là được cười. Chu Tuệ sau này hành vi, không phải cái gì độc lập tham gia hành vi, mà là bọn hắn cùng phạm tội trong kế hoạch, không thể thiếu một vòng. Là Trần Hạo người đạo diễn này, vì hắn chọn lựa nhân vật nữ chính, an bài cuối cùng một tuần kịch. Phần kia thuê hợp đồng, càng là thần lai chi bút. Trương Vĩ ánh mắt rơi vào Trần Hạo cái kia mở ra bắt đầu trắng bệnh trên mặt, nó không phải Trần Hạo vô tội chứng minh, vừa vặn là hắn xem như chủ mưu, vì chính mình chuẩn bị cuối cùng một đạo tường lửa. Một đạo tiến có thể công, lui có thể thủ, tùy thời có thể hy sinh hết Chu Tuệ, tới bảo toàn chính mình tường lửa. Hắn đoán chắc, nếu như sự tình bại lộ, Chu Tuệ cái này người lái xe, chính là lớn nhất tội nhân. Mà hắn, chỉ cần lấy ra phần hợp đồng này, liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành một bị tình yêu choáng váng đầu óc, bị xa hạt độc phụ lợi dụng vô tội người bị hại. Thế này sao lại là cái gì bị che đậy người bị hại? Đây rõ ràng là thận trọng từng bước, tính toán vô di sách thao bản thủ. Chu luật sư, ngươi luôn miệng nói ta không có chứng cứ trực tiếp, nói ta tại dùng tưởng tượng bổ khuyết chứng cứ lỗ thủng. Trương Vĩ chậm rãi đi lên trước, từ văn kiện trong túi, lần nữa lấy ra một phần văn kiện. Bây giờ, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi người trong cuộc, đến tột cùng là cái như thế nào vô tội người bị hại. Chương 511, hắn chỉ có thể làm hắn am hiểu nhất chuyện chương 511, hắn chỉ có thể làm hắn am hiểu nhất chuyện Chu Văn Tâm đống nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Phản đối. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như đứng lên, la lớn, thẩm phán trưởng. Tòa án biện luận giai đoạn, khống biện song phương không thể đưa ra chứng cứ mới. Đây là cơ bản nhất chương trình quy tắc. Nguyên cáo luật sư hành vi, nghiêm trọng phạm pháp. Hắn nhất thiết phải ngăn cản Trương Vĩ. Hắn không thể lại để cho bất luận cái gì ngoài ý liệu đồ vật xuất hiện tại cái này trên tòa án. Trần Hạo cũng luôn uống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vĩ trong tay phần kia văn kiện, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó là cái gì? Ta còn có chuyện gì giấu giếm hắn? Chu Văn quay đầu nhìn về phía Trần Hạo. Cậu vật, con mẹ nó ngươi còn có tiền khoa hay sao? Mã Lặc qua bích. Hy vọng không phải cái đại sự gì mới tốt. Chu luật sư, đừng kích động. Trương Vĩ ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, ta vô cùng tôn trọng tòa án chương trình. Cho nên, ta cũng không định đem phần này văn kiện xem như lên án Trần Hạo tiên sinh bản án tội ác mới chứng cứ nhắc tới giao. Hắn chuyển hướng thẩm phán trưởng, hơi hơi con người. Thẩm phán trưởng, ta chỉ là muốn hướng tòa án, cũng hướng đại gia vạch ra một sự thật. Luật sư bảo chữa vừa rồi biện hộ ý kiến, hắn hoạch tâm chỗ đứng, chính là đem Trần Hạo tiên sinh tạo thành một cái bị Chu Tuệ sắc đẹp cùng hoang ngôn che đậy, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc vô tội người bị hại hình tượng. Nhưng mà, bị cáo Trần Hạo, hắn thật sự giống luật sư bảo chữa nói như vậy, là một cái ngây thơ, vô tội, bị nữ nhân lừa bỡn trong lòng bàn tay người sao? Vì trợ giúp tòa án toàn diện hơn hiểu rõ người bị cáo cá nhân phẩm cách, phản bác biện phương đối nó vô tội hình tượng tận lực đắp nặng, bên ta xin hướng tòa án hiện lên tiễn đưa một phần liên quan tới bị cáo Trần Hạo tiên sinh quá khứ kinh nghiệm điều tra trích yếu, không làm định tội chứng cứ, chỉ cung cấp hội thẩm tại đối với bị cáo hành vi ý đồ tiến hành tổng hợp đánh giá lúc giúp cho tham khảo. Chu Văn ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, không làm chứng cứ, chỉ xem như phẩm cách tham khảo, còn có thể chơi như vậy? Cái này chưa bị, quả thực là tại chương trình quy tắc nhảy múa trên lưới đao. Ta phản đối. Chu Văn lần nữa gào thét, cái này căn bản là biến tướng đưa ra mới chứng cứ, vấn đề gì phẩm cách tham khảo căn bản không có pháp luật căn cứ. Đây là đối với bị cáo xích lỏa lỏa nhân cách vũ nhục cùng nói xấu. Thẩm phán trưởng, Trương Vĩ âm thanh cũng theo đó đề cao, biện phương có thể đem chính mình người trong cuộc miêu tả thành một đóa bạch liên hoa, chẳng lẽ bên ta liền đưa ra hợp lý chất vấn, chỉ ra đóa này bạch liên hoa quá khứ loang lộ việc xấu quyền lợi cũng không có sao? Cái này chẳng lẽ không thuộc về tòa án biện luận phạm chủ sao? Ngươi Chu Văn tức giận đến toàn thân phát run. Thẩm phán trưởng cau mày, gõ pháp truy. Yên lặng. Hắn trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Trương Vĩ. Nguyên cáo người đại diện, bản đình nhắc nhở ngươi, tòa án biện luận ứng quay chung quanh bản án chứng cứ cùng sự thật bày ra. Cùng bản án không quan hệ nội dung, tòa án không cho tiếp thu. Biết rõ. Trương Vĩ gật đầu, ta sau đó muốn nói mỗi một câu nói đều cùng bản án hoạch tâm tranh luận, cũng chính là bị cáo Trần Hạo chủ quan ý đồ, cùng một nhịp thở. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Chu Văn, mà là đem trong tay văn kiện lật ra, âm thanh rõ ràng thì thầm, căn cứ vào bên ta điều tra, bị cáo Trần Hạo đang cùng Chu Thuệ nữ sĩ quan hệ qua lại phía trước, từng có ba đoạn hôn nhân. Tòa án lần nữa sôi trào. Ba cưới nam cũng không thấy nhiều. Huống chi tăng thêm bây giờ cái này, đó chính là bốn cưới nam. Trần Hạo khuôn mặt bá mà một chút huyết sắc mất hết. Tên chó chết này sẽ không thật tra được cái gì a? Chu Văn ánh mắt nghi hoặc, mặc dù ba cưới thậm chí bốn cưới có chút kỳ quái, nhưng cùng gây án ý đồ có quan hệ gì? Trương Vĩ thì thầm, đoạn thứ nhất hôn nhân phát sinh ở 10 năm trước. Trần Hạo cùng vợ trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cùng kinh doanh một nhà cỡ nhỏ công ty lắp đặt thiết bị. Ở công ty đi lên quỹ đạo sau đó, Trần Hạo vì vợ trước mua kết sù bảo hiểm tai nạn chắc chắn. Nửa năm sau, hắn vợ trước tại một lần ra ngoài mua sắm tài liệu lúc, bởi vì thắng xe không ăn cả người lẫn xe rơi vào trong nước, ngoài ý muốn bỏ mình. Trần Hạo thu được 500 vạn chắc chắn bồi thường, cùng với công ty toàn bộ cổ quyền. Đoạn thứ hai hôn nhân phát sinh ở 5 năm trước. Trần Hạo cùng một cái gia cảnh giàu có tự do họa sĩ kết hôn. Cưới sau một năm, nhà gái phụ mẫu bởi vì môi khí trúng độc song song ngoài ý muốn qua đời. Trần Hạo thê tử xem như người thừa kế duy nhất, kế thừa giá trị gần ngàn vạn bất động sản cùng di sản. Sau đó bất quá gần 2 tháng, Trần Hạo đời thứ hai thê tử đồng dạng bởi vì môi khí trúng độc qua đời. Trần Hạo thu được đảng gái toàn bộ di sản cùng với 800 vạn chắc chắn bồi thường. Đoạn thứ ba hôn nhân phát sinh ở 3 năm trước đây. Trần Hạo cùng một cái xí nghiệp nữ cao quản kết hôn. Cưới không lâu sau, nữ tử này cao quản ở nước ngoài đi công tác lúc đột phát tâm lạnh, chết ở trong tiểu điếm. Đồng dạng, Trần Hạo xem như hắn phối ngẫu, kế thừa nàng danh nghĩa có giá trị không nhỏ cổ quyền cùng bất động sản, hơn nữa thu được 1.000 vạn tiền bảo hiểm. Trương Vĩ mỗi niệm xong một đoạn, trong tòa án không khí liền ngưng kết một phần. Khi hắn niệm xong đoạn thứ ba lúc, toàn bộ tòa án đã an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dự tính trên ghế, tất cả mọi người, bao quát những ký giả kia, đều dùng một loại nhìn ma quỷ ánh mắt, nhìn xem ghế bị cáo bên trên cái kia đã mặt xám như cho nam nhân. Chu Tuệ càng là dọa đến đưa trong tay văn kiện đều rớt xuống đất, liền ghế thẩm phán bên trên ba vị quan tòa, trên mặt đều lộ ra khó che giấu vẻ kinh hãi. Trương Vĩ khép lại văn kiện, ngẩng đầu. Bây giờ, thỉnh Chu luật sư lại nói cho ta một lần. Ngươi người trong cuộc, đến cùng là một cái bị sắc đẹp làm mở đầu góc vô tội người bị hại? Trương Vĩ âm thanh tại yên tĩnh trên tòa án về tay không đãng. Vẫn là một cái, lấy hôn nhân vì cả bẫy, lấy tình yêu làm mồi nhử, lấy nữ nhân sinh mệnh cùng tài sản làm thức ăn, quanh năm du tẩu tại pháp luật ranh giới nghề nghiệp đồ tệ. Trương Vĩ chậm rãi xoay người, mặt hướng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, đại gia không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Hạo tiên sinh hôn nhân kinh nghiệm vốn là khác hẳn với thường nhân. Ly kỳ hơn chính là, hắn mỗi một đời thê tử đều tại hắn vì đó mua kết sủ chắc chắn sau đó, vừa đúng địa, chết bởi một hồi nhìn như không chê vào đâu được ngoài ý muốn. Mà mỗi một lần ngoài ý muốn sau đó, Trần Hạo tiên sinh đều có thể lông tóc không thương mà thu được một bút đủ để cho hắn phẩm chất cuộc sống nhảy lên kết sủ bồi thường. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, như vậy liên tục ba lần đâu. Thẩm phán trưởng, cái này còn có thể được xưng là bất hạnh sao? Ta thừa nhận, những thứ này qua lại vụ án, bởi vì niên đại xa xưa, chứng cứ diệt mất, có lẽ khó mà lại truy cứu kỳ trách nhiệm hình sự. Nhưng mà, Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, nhìn thẳng sắc mặt trắng nếu Chu Văn, nó đủ để hướng tòa án chứng minh, Trần Hạo, căn bản không phải cái gì bị tình yêu làm mở đầu góc đầu nốc, mà là một cái am hiểu sâu nhân tính, tinh thông tính toán đỉnh cấp loại săn mồi. Dạng này một cái nam nhân, khi hắn gặp phải hôn nhân bất hạnh, nội tâm chống không chu tuệ lúc, hắn sẽ làm cái gì? Hắn sẽ giống luật sư bảo chữa nói như vậy, đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đơn thuần mà nói chuyện yêu đương sao? Không, hắn chỉ có thể làm hắn am hiểu nhất chuyện, đó chính là phục chế hắn dĩ vãng thành công kinh nghiệm, tìm kiếm con mồi, bồi dưỡng cảm tình, chế tạo ngoài ý muốn cuối cùng, thu hoạch sinh mệnh cùng tài phú. Chu Thụy chính là của hắn mục tiêu thứ tư. Lâm Vũ chết chính là trận này săn thú bắt đầu. Phần kia 300 vạn phiếu bảo hành chỉ là lần thứ tư săn thú thức ăn khai vị. Cho nên, Chu luật sư, như lời ngươi nói phạm ý liên lạc chân không căn bản muốn không tồn tại. Bởi vì Trần Hạo phạm ý, từ hắn tiếp cận Chu Thụy một khắc kia trở đi, liền đã tồn tại. Hắn cùng với Chu Thụy kết hợp, chính là một hồi lấy mưu sát là điều kiện tiên quyết tội ác đồng mưu. Trương Vĩ nói xong, không nhìn nữa ngây người như Phong Chu Văn. Hắn ánh mắt chậm rãi chuyển qua cái kia từ vừa rồi bắt đầu, vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn nữ nhân trên người. Ghế bị cáo bên trên, Chu Thụy đang thất thần nhìn xem Trần Hạo, nhìn xem cái này nàng đã từng yêu chết đi sống lại, không tiếc vì hắn giết chết ruột thịt mình nhi tử nam nhân. Nàng chợt nhớ tới, tại bọn hắn tình cảm sâu nặng nhất thời điểm, Trần Hạo đã từng nửa đùa nửa thật mà nói với nàng, "Thụy Thụy, ngươi hảo như vậy, ta thật sợ ngày nào ngươi hội xuất ngoại ý muốn gì rời đi ta. Không bằng, ta mua cho ngươi phần chắc chắn a. Ngươi được lợi ích liền biết ta, dạng này vạn nhất ngươi không có ở đây, ta cũng có thể có cái tưởng niệm lúc đó." Nàng chỉ cảm thấy đây là trên đời này êm tai nhất lời tâm tình. Bây giờ nghĩ lại, vậy nơi nào là lời tâm tình? Cái kia rõ ràng là đòi mạng phụ chú. Đúng lúc này, Trương Vĩ âm thanh yếu ớt vang lên. "Chu nữ sĩ." Cơ thể của Chu Tuệ run lên bần bật, nàng ngẩng đầu, đối mặt Trương Vĩ cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy mắt. Đối với Trần Hạo tiên sinh trước ba nhậm thê tử tử vong, ngươi bây giờ làm thế nào cảm tưởng? Không biết Trần Hạo tiên sinh phải chăng cũng bị ngươi chuẩn bị một phần, chỉ bồi tử vong ngoài ý muốn chắc chắn đâu. Chương 512, Hoàn Mỹ phạm tội cộng tác chương 512, Hoàn Mỹ phạm tội cộng tác Chu Tuệ nhìn chằm chằm bên cạnh Trần Hạo. Chính là nam nhân này. Cái này nàng yêu đến nguyện ý vì hắn phản bội gia đình. Nguyện ý vì đích thân hắn bị thiệt nhi tử tính mệnh nam nhân. Trên mặt của hắn bây giờ viết đầy kinh hoàng cùng thất thố, gương mặt anh tuấn kia cũng lại không có những ngày qua ôn nhu cùng cương triều. Hắn cũng là nhìn như vậy trước ba nhậm thê từ sao? Tại các nàng trước khi chết, hắn có phải hay không lộ ra bộ dạng này giả nhân giả nghĩa lại chán ghét sắc mặt? Trần Hạo, người tên ma quỷ này, ngươi không phải là người, ngươi gạt ta, ngươi một mực đang gạt ta. Chu Tuệ cơ móng nuốt hướng về thẩm phán Trần Hạo đánh tới. Trần Hạo bị bất thình lình bộ phát dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt trong nháy mắt bị bắt ra mấy đạo vết máu, nóng bỏng đau. Ngươi điên rồi. Chu Tuệ, ngươi cái nữ nhân điên này. Cảnh sát tòa án. Cảnh sát tòa án. Chu Văn cũng triệt để choáng váng, làm cái quỷ gì a? Vài tên cảnh sát tòa án lập tức vọt lên, muốn đem hai người tách ra. Nhưng Chu Tuệ bây giờ đã triệt để điên cuồng, nàng gắt gao lôi Trần Hạo cổ áo, hai mắt đỏ thẫm. Thẩm phán trưởng, là hắn. Tất cả đều là hắn. Là hắn nói cho ta biết Lâm Đạo không có lương tâm, là hắn nói cho ta biết Tiểu Vũ là ta bừng hữu. Là hắn từng bước dạy ta làm sao làm. Chu Tuệ ngữ tốc cực nhanh, bừa bãi, lại đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Trần Hạo. Mua bảo hiểm là hắn ra chủ ý. Hắn nói dạng này về sau chúng ta liền có tiền, có thể đi nước ngoài qua ngày tốt lành. Cũng lại không có người quấy rầy chúng ta. Hai nạn xe cộ cũng là hắn bày kế. Cái kia sáo bài là hắn tìm người làm. Liền xe lái tới chỗ nào, từ góc độ nào đụng vào, cũng là hắn sớm vẽ xong đồ, buộc ta học thuộc. Hắn nói ta một nữ nhân lái xe, lại là mẹ ruột, cảnh sát chắc chắn sẽ không hoài nghi ta. Hắn nói đây là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Còn có bệnh viện, cũng là hắn dạy ta. Để cho ta một mực chắc chắn nhất định phải chờ Lâm Đào đi ra. Hắn nói chỉ cần ta huyên náo đủ hung, đem trách nhiệm đều giao cho bệnh viện cùng Lâm Đạo, liền sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Hắn nói chờ lấy được tiền bảo hiểm, liền cùng ta kết hôn. Hắn nói hắn sẽ cả một đời tốt với ta. Tất cả đều là giả, tất cả đều là gạt ta. Chu Tuệ chỉ vào Trần Hạo, nước mắt và nước mũi khét một mặt. Hắn liền mua cho ta bảo hiểm đều nói tốt. Hắn nói sợ ta sẽ ra ngoài ý muốn. Hắn cho ta mua một phần một dạng chắc chắn. Ghế bị cáo bên trên, Cao Minh chậm rãi ngồi ngay ngắn. Hắn nhìn xem giống như bị điên Chu Tuệ, lại nhìn một chút bị Trương Vĩ chứng cứ cùng Chu Tuệ lên án triệt để truy ngu Trần Hạo. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia đồng dạng trận mắt hốc mồm trên thân Chu Văn. Cao Minh trên mặt, vậy mà hiện ra một nụ cười. Thực sự là, trời cũng giúp ta. Hắn đang lo như thế nào đem Chu Tuệ từ thủ phạm chính vị trí kéo xuống, Trương Vĩ sẽ đưa tới như thế một phần kinh thiên đại lễ. Trần Hạo quá khứ, chính là một cái đao sắc bén nhất, trực tiếp chặt đứt hắn tất cả đường lui, cũng đồng thời vì Chu Tuệ bị mê hoặc lý luận, cung cấp hoàn mỹ nhất lời chú giải. Hắn háng giọng một cái, tại cảnh sát tòa án đem hai cái xé đánh nhau người miễn cưỡng sau khi tách ra, trầm ổn đứng lên. Thẩm phán trưởng, Cao Minh đứng lên, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn đầu tiên là hướng về phía ghế thẩm phán hơi hơi cong người, trên mặt mang trầm thống cùng oán giận. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, xin tha thứ ta người trong cuộc Chu Tuệ nữ sĩ không kiềm chế được nỗi lòng. Bởi vì thẳng đến vừa rồi, nàng mới chính thức thấy rõ ràng, chính mình thích, đến tột cùng là một cái như thế nào ác ma. Nguyên cáo luật sư vừa rồi đưa ra liên quan tới bị cáo Trần Hạo qua lại điều tra, cùng với ta người trong cuộc Chu Tuệ vừa mới tại cảm xúc sụp đổ phía dưới hô lên đây hết thảy, đều ấn chứng ta trước đây quan điểm. Cao Minh âm thanh âm vang hữu lực, cùng Chu Tuệ cuồng loạn tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng lại quỷ dị đã đạt thành thống nhất. Bị cáo Trần Hạo chính là một cái trưởng kỳ lấy hôn nhân vì ngụy trang, lấy cảm tình làm mồi nhử, tiến hành liên hoàn lừa gạt bảo đảm giết người nghề nghiệp tội phạm. Ta người trong cuộc Chu Tuệ chỉ là hắn vô số trong con mồi một cái bị hắn dùng dấu ngon dấu ngọt cùng tình cảm điều khiển, triệt để tẩy não, từ đó biến thành hắn phạm tội công cụ đáng thương nữ nhân. Thẩm phán trưởng, Cao Minh chuyển hướng Trương Vĩ, thậm chí hướng hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, ta hoàn toàn đồng ý nguyên cáo luật sư đối với Trần Hạo tiên sinh chức nghiệp đổ phu định tính. Hơn nữa, ta đại biểu người đương sự của ta Chu Tuệ, khẩn cầu tòa án có thể đem Trần Hạo tiên sinh qua lại ba lên ngoài ý muốn tử vong vụ án, cùng bản án tiến hành đồng thời án điều tra. Ta người trong cuộc Chu Tuệ, nguyện ý xem như người làm chứng, chỉ chứng Trần Hạo tất cả tội ác. Chỉ cầu tòa án có thể nghiêm trị cái này khoác lên da người ma quỷ, còn tất cả người bị hại một cái công đạo. Tiếng nói rơi xuống, Chu Văn đứng ở nơi đó, sắc mặt so giấy còn trắng. Hắn cảm giác chính mình như cái chê cười, một cái thiên đại chê cười. Hắn vừa mới còn tại rõng rạc mà vì Trần Hạo làm vô tội biện hộ, đem hắn tạo thành một cái vô tội bạch liên hoa. Kết quả trong nháy mắt, bạch liên hoa liền biến thành hoa ăn thịt người, vẫn là liên hoàn gây án loại kia. Mà đối thủ luật sư, vậy mà cùng mình người trong cuộc tiền nhiệm luật sư, khi tòa liên thủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Cầm đầu đánh sao? Không phải nói xong sự thật đứng tại ta bên này sao? Trước đây chứng cứ Trần Hạo tội ác không phải nhẹ nhất sao? Như thế nào bây giờ giống như muốn thành thủ phạm chính? Làm cái gì máy bay, ta là muốn lật bàn, không phải muốn bị ngược. Sớm biết không tiếp vụ án này. Ta không phải là. Ta không có. Các ngươi đều đang nói láo. Trần Hạo cuối cùng từ cực độ chấn kinh cùng trong sự sợ hãi phản ứng lại, hắn chỉ vào Cao Minh cùng Chu Tuệ, điên cuồng gào thét, là các ngươi. Là các ngươi thông đồng tốt muốn hại ta. Cao Minh. Ngươi thu tiền của nàng có phải hay không? Ngươi cái này không có đạo đức nghề nghiệp cầu vật. Yên lặng. Thẩm phán trưởng đông nhiên vừa gõ pháp truy, hắn xanh mặt, nhìn về phía cảnh sát tòa án. Đem bị cáo người Trần Hạo, dẫn đi, để cho hắn lánh tính một chút. Ta không đi. Ta là bị hoan uổng. Thẩm phán trưởng. Ta là bị hoan uổng a. Trần Hạo dãy rủa cùng gào thét, tại tòa án vừa dày vừa nặng đại môn bị nhốt một khắc này, im bặt mà dừng. Thẩm phán trưởng nuốt nuốt phình to huyệt thái dương, qua câu tám ở Mỹ. Hắn ánh mắt, cuối cùng rơi vào cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh người trẻ tuổi như nước trên thân. Nguyên cáo người đại diện thẩm phán trưởng trong thanh âm hiện ra vẻ bề bại, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trương Vi đứng lên, hướng về phía ghế thẩm phán hơi hơi cong người. Thẩm phán trưởng, sự thật đã rất rõ ràng. Ta muốn bổ sung, chính là đối với hai vị luật sư bảo chữa vừa rồi đặc sắc biện hộ, làm một cái nho nhỏ tổng kết. Lực chú ý của mọi người, lần nữa về tới trên người hắn. Chu Văn luật sư, đem hắn người trong cuộc Trần Hạo, miêu tả trở thành một cái bị xà hạt độc phụ che đậy vô tội người bị hại. Mà Cao Minh luật sư, thì đem hắn người trong cuộc Chu Tuệ, miêu tả trở thành một cái bị tình yêu lừa đảo khống chế tinh thần đáng thương nữ nhân. Trương Vĩ giang hai tay ra, đảo mắt tòa án. Nghe, hai người bọn họ, giống như đều thành người bị hại. Như vậy xin hỏi, ta người trong cuộc nhi tử, cái kia 8 tuổi Lâm Vũ, hắn là bị ai giết chết? Chẳng lẽ hắn là chính mình nghĩ quẩn, lựa chọn tự sát sao? Một câu hỏi lại, để cho dự thính trên ghế vang lên một hồi đè nén cười nhẹ. Chu Văn khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Cao Minh thì mặt không biểu tình, nhưng ngón tay cũng không ý thức đập mặt bàn. Bọn hắn không phải người bị hại. Trương Vĩ âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, bọn hắn là một cái phạm tội thể cộng đồng hai mặt. Một cái là phụ trách bày mưu tính kế, cung cấp tinh thần chỉ đạo cùng vật chất ủng hộ đại não. Tay của hắn chỉ hướng cái kia phiến vừa mới tắt, nốt Trần Hạ Môn. Một cái khác là phụ trách tự tay áp dụng, đem tội ác kế hoạch biến thành hành động tay chân. Tay của hắn lại chỉ hướng ngồi liệt đang bị cáo trên ghế, toàn thân run rẩy Chu Tuệ. Đại não cùng tay chân, thiếu một thứ cũng không được. Thiếu đi Trần Hạo chủ tính, Chu Tuệ một cái bình thường bà chủ gia đình, nghĩ không ra như thế kín đáo giết người lừa gạt bảo đảm kế hoạch. Mà thiếu đi Chu Tuệ tự tay thi hành, Trần Hạo kế hoạch cũng chỉ có thể là đảm bình trên giấy. Bọn hắn là hoàn mỹ phạm tội cộng tác. Cho nên, hai vị luật sư bảo chữa tính toán đem bọn hắn hai người cắt đứt ra, đơn độc tiến hành biện hộ sách lược, từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm. Chương 513, đi trước hành vi, sáng lập nghĩa vụ chương 513, đi trước hành vi, sáng lập nghĩa vụ Trương Vĩ nói xong, đem tầm mắt nhìn về phía Cao Minh. Cao luật sư, ta nhất là bội phục ngươi. Tại tòa án thẩm vấn mới bắt đầu, ngươi mở ra lối riêng, tính toán đem Chu Tuệ cự tuyệt ký tên hành vi, định nghĩa là hành xử không đồng ý quyền lợi, mà không phải là không thực hiện cứu trợ nghĩa vụ. Lại đem Lâm Vũ tử vong cuối cùng trách nhiệm, xảo diệu dẫn hướng bệnh viện không làm. Cái này biện hộ mạch suy nghĩ, Cao Minh vô cùng có thể xưng kinh điển. Nó tinh chuẩn bắt được pháp luật điều cùng đại chúng một mạc tình cảm ở giữa khe hở. Cao Minh mí mắt nhảy một cái. Chỉ tiếc Trương Vĩ trong giọng nói mang tới chút tiếc hận. Ngươi cái này có thể xưng hoàn mỹ lộ dịch bế hoàn, từ vừa mới bắt đầu liền xây dựng ở một sai lầm tiền đề phía trên. Ngươi không để ý đến, hoặc có lẽ là ngươi coi đó người trong cuộc Chu Tuệ, hướng ngươi tận lực che giấu một cái mấu chốt nhất pháp luật khái niệm. Trương Vĩ âm thanh tại trong yên lặng tòa án chữ chữ rõ ràng. Đi trước hành vi, sáng lập nghĩa vụ. Ghế thẩm phán bên trên, chủ thẩm quan tòa cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nước ta hình pháp thứ 15 điều quy định, cần phải thấy trước hành vi của mình có thể phát sinh tổn hại xã hội kết quả, bởi vì lơ là sơ suất mà không có thấy trước, hoặc đã thấy trước mà dễ tin có thể tránh, cho nên phát sinh loại kết quả này là sơ suất phạm tội. Nhưng điều pháp luật này cũng tương tự xác lập một cái hình pháp trong lý luận cơ thạch, khi làm người bởi vì chính mình hành vi khiến cho hắn người pháp có ích tại nguy hiểm trạng thái lúc, nên làm người liền chịu khai thác hăng hái phương sách, phòng ngừa nguy hiểm kết quả phát sinh xem như nghĩa vụ. Cái này nghĩa vụ không phải hời hợt đạo đức yêu cầu, mà là có pháp luật cưỡng chế tính chất đặc biệt nghĩa vụ. Trương Vĩ ánh mắt nhìn về phía Chu Tuệ. Để chúng ta nhìn lại một chút, Chu Tuệ nữ sĩ, nàng cũng đã làm những gì? Đệ nhất, nàng vì chính mình 8 tuổi nhi tử, mua một phần chỉ bồi tử vong 300 vạn ngoài ý muốn chắc chắn, người được lợi ích chỉ có chính nàng. Hành động này, bản thân liền vì sau này phạm tội, sáng tạo ra nguyên thủy nhất động cơ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Căn cứ vào nàng vừa rồi chính miệng ai, trận kia cái gọi là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ căn bản chính là nàng tự tay điều khiển cỗ xe, có ý định va chạm tạo thành. Khi nàng đạp xuống chân ga, vọt tới con trai mình một khắc này, nàng liền sáng tạo ra một cái đủ để chí mạng nguy hiểm nguyên. Nàng tự tay đem con của mình đẩy vào tử vong vực sâu. Từ một khắc kia trở đi, nàng liền không lại vẹn vẹn một người mẹ, một cái người giám hộ. Nàng trở thành một cái đối với chính mình đi trước hành vi tạo thành nguy hiểm, chịu không thể trốn tránh, nhất thiết phải phòng ngừa kết quả phát sinh người có nghĩa vụ. Dưới loại tình huống này, nàng về sau tại bệnh viện cự tuyệt ký tên hành vi, vẫn là tại hành xử chó má gì chi tình đồng ý quyền sao? Trương Vĩ bỗng nhiên vô bàn một cái. Không, nàng đó là tại trần chuồng, cố ý không thực hiện pháp luật vì nàng thiết định, nhất thiết phải thực hiện xem như nghĩa vụ. Nàng chính là tại dùng không làm phương thức, tiếp tục hoàn thành nàng xem như bắt đầu mưu sát. Đây là phạm tội hành vi kéo dài. Cao luật sư, ngươi tính toán dùng bệnh viện trách nhiệm tới nghe nhìn lẫn lộn, bây giờ còn cảm thấy có ý nghĩa sao? Cao Minh nhắm mắt lại. Chu Văn càng là nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn mặc dù trình độ chẳng ra sao cả, nhưng cái này cơ bản hình pháp lý luận vẫn hiểu. Trương Vĩ đây là đem Chu Tuệ hành vi gắt gao đóng vào không làm phạm tội cấu thành văn kiện quan trọng bên trên, căn bản là không có cách cãi lại. Nói xong xem như nghĩa vụ, chúng ta lại đến nói chuyện chủ quan cố ý. Trương Vĩ không có ngừng phía dưới, hắn tiếp tục hướng phía trước, đem cuối cùng này phòng tuyến cũng triệt để xé nát. Cao luật sư cùng Chu Tuệ bản thân đều tính toán đem nàng tạo thành một cái bị tình yêu làm mở đầu góc luyến ái nao, một cái bị vừa sau đánh mất sức phán đoán người đáng thương. Thuyết pháp này có lẽ có thể lừa qua dự tính trên ghế những cô nương hiền lành kia, nhưng không gạt được pháp luật. Để chúng ta lần nữa trở lại bệnh viện cái kia 40 phút. Khoa cấp cứu Lý Kiến Quốc bác sĩ, phổ ngoại khoa chủ nhiệm Lưu, gây tê khoa chủ nhiệm Vương, ba vị thâm niên chuyên gia nhiều lần rõ ràng dùng tối ngôn ngữ trực bạch nói cho nàng, không ký tên, hải tử sẽ chết. Màn hình giám sát ghi chép xuống hết thảy. Vẻ mặt của nàng lúc đó không có nửa phần do dự, không có nửa phần dãy rủa, chỉ có lạnh lùng và bướng bỉnh. Hình pháp bên trên có một loại cố ý, gọi là bỏ mặc hình cố ý cũng gọi gián tiếp cố ý. Đó chính là làm người biết rõ hành vi của mình sẽ phát sinh tổn hại xã hội kết quả, hơn nữa hy vọng hoặc bỏ mặc loại kết quả này phát sinh. Chu Tuệ tại bị ba tên thầy thuốc chuyên nghiệp nhiều lần cáo chi sau khi chết quả sau đó, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, nàng tự tuyệt ký tên hành vi, tất nhiên sẽ dẫn đến Lâm Vũ tử vong. Nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Nàng đối với Lâm Vũ tử vong kết quả, cầm chính là một loại không quan trọng bỏ mặc thái độ. Nàng muốn, chính là cái kết quả này phát sinh. Bởi vì chỉ có kết quả này xảy ra, nàng mới có thể cầm tới cái kia 300 vạn tiền bảo hiểm. Cho nên, đừng có lại dùng cái gì hồ đồ ngu xuẩn bị mê hoặc tới làm việc cớ. Một cái tâm trí kiện toàn người trưởng thành, tại trước mặt lợi ích to lớn, để bảo đảm chính mình phạm tội kế hoạch không có sơ hở nào, mà lạnh nhạt mà nhìn mình con ruột chạy khô một giọt máu cuối cùng. Đây chính là ván đã đóng thuyền, cố ý giết người. Lâm Đào gục xuống bàn, hai vai kịch liệt run run, không đè nén được tiếng khóc, tại an tĩnh tòa án ở bên trong thé. Từ trên tổng hợp lại, Trương Vĩ quay người, mặt hướng ghế thẩm phán, làm ra sau cùng trần thuật. Bị cáo Trần Hạo lấy phi pháp chiếm hữu làm mục đích, trường kỳ tìm kiếm con mồi, đem hôn nhân xem như lừa gạt kết sổ tiền bảo hiểm cùng tài sản người khác công cụ, kỳ hành vi hình thức rõ ràng, phạm tội ý đồ rõ ràng, tại trong bản án càng là đóng vai chủ mưu, xúi dục giả hạch tâm nhân vật. Bị cáo Chu Tuệ chịu hắn mê hoặc, cũng vì bản thân tư dục, tự tay chủ tính đồng thời áp dụng đâm chết thân tử, lừa gạt bảo đảm kim toàn bộ hành vi phạm tội. Một người cầm đầu, một người làm phụ, cùng tạo thành tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tội cố ý giết người cùng chắc chắn lừa gạt tội. Ta khẩn cầu tòa án đối với hai tên bị cáo đến tội đồng thời phạt, y pháp giúp cho nghiêm khắc nhất trừng phạt. Lấy an ủi người bị hại Lâm Vũ trên trời có linh thiêng, lấy giữ gìn tôn nghiêm của pháp luật, lấy hiển lộ rõ ràng nhân gian chính nghĩa. Ta biện luận ý kiến, phát biểu hoàn tất. Trương Vĩ ngồi xuống, toàn bộ tòa án lặng ngắt như tờ. Phía trước còn ồn ào náo động viên náo mưa đạn, bây giờ cũng lâm vào quỷ dị yên lặng, qua rất lâu mới bộc phát ra lũ ống biển động một dạng bình luận. Ta con mẹ nó, nghe khóc. Trương Luật ngưu bức, đi trước hành vi sáng lập nghĩa vụ, bỏ mặc hình cố ý. Ta dựa vào, hôm nay miễn phí lên một đường hình pháp quá, quá cứng hạch, nghề nghiệp đổ tệ. Cái này định tính quá chuẩn. Trần Hạo tên xuất sinh này phải tử hình, Chu Tuệ cũng đừng hòng chạy. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Loại nữ nhân này xử bắn 100 lần đều không hiểu hận. Thẩm phán trưởng hít sâu một hơi, hắn cầm lấy pháp truy, lại chậm chạp không có rơi xuống. Hắn ánh mắt tại trong tòa án chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào ghế bị cáo lúc trước hai cái thần thái khác nhau luật sư biện hộ trên thân. Tòa án biện luận kết thúc. Bây giờ từ bị cáo luật sư bảo chữa làm cuối cùng trần thuật. Chương 514, trọng chứng cứ không dễ tin cầu cung. Chương 514, trọng chứng cứ không dễ tin cầu cung. Tòa án biện luận kết thúc. Bây giờ từ bị cáo luật sư bảo chữa làm cuối cùng chân thuật. Cao Minh chậm rãi đứng lên. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, đối với ta người trong cuộc Chu Tuệ phạm vào tội ác, ta không có ý định làm tiếp bất luận cái gì giải thích. Nàng có tội, nghiệp chướng nặng nề, nên chịu đến pháp luật trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lời vừa nói ra, dự tính chỗ ngồi một mảnh xôn xao. Liền Chu Tuệ đều khó mà tin ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình luật sư. Đây là từ bỏ sao? Cao Minh không để ý đến, tiếp tục dùng hắn cái kia trầm ổn mà giàu có âm thanh từ tính nói, nhưng mà, tại tòa án đối với nàng tiến hành cuối cùng tài quyết phía trước, ta khẩn cầu hội thẩm, có thể suy xét một vấn đề. Là cái gì? Để cho một người mẹ dơ lên đồ đao, bổ về phía chính mình 10 tháng hoài thai, một tay nuôi lớn thân sinh có đủ. Là nhân tính bản đã sao? Không, ta không tin một nữ nhân tại trở thành mẫu thân sau đó, biết thiên sinh ác độc tới mức như thế. Hắn xoay người, đưa tay chỉ hướng cái kia phiến đóng chặt môn. Là nam nhân kia. Là hắn, dùng tình yêu mật đường, bao quanh trí mạng nhất thạch tín, từng muỗng, đút cho ta cái kia đối với hôn nhân tuyệt vọng, đối với tình cảm cực độ khao khát người trong cuộc. Là hắn, giống một cái kinh nghiệm phong phú tinh thần đạo sư, ngày qua ngày mà tại bên thai nàng nói nhỏ, đem nàng nhi tử, miêu tả thành bọn hắn tương lai hạnh phúc trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Là hắn, đem một cái vốn chỉ là muốn chạy trốn bất hạnh hôn nhân nữ nhân, đã biến thành một cái có thể vì hắn quét sạch chướng ngại, cướp lấy tài phú, lao sắc bén. Cao Minh đi trở về đến bên cạnh Chu Thụy, nhìn xem cái này đã thất hồn lạc phách nữ nhân. Nàng là một cái tội nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nàng đồng dạng cũng là Trần Hạo cái kia dài rằng giặc máu tanh đi săn trên danh sách, một cái bị triệt để tẩy não, bị tinh thần điều khiển vật hy sinh. Một cái công cụ. Nàng hôm nay đứng tại trên ghế bị cáo, đã sát hại Lâm Vũ hung thủ, càng là Trần Hạo liên hoàn tội án bên trong, duy nhất sống sót, có thể chỉ chứng hắn tất cả tội ác người làm chứng. Ta khẩn cầu tòa án, tại tài quyết nàng tội ác đồng thời, có thể cân nhắc đến nàng làm tòa nhận tội, hối tội, đồng thời chủ động bạch trần tố giác thủ phạm chính Trần Hạo trọng đại biểu hiện lập công. Cho nàng một con đường sống, không phải đối với nàng tội ác quan dung, mà là vì cho Trần Hạo thủ hạ cái kia mặt khác ba đầu, thậm chí có thể càng nhiều vô tội oan hồn, một cái có thể giải tội cơ hội. Cho nàng một cái cơ hội chu tội, để cho nàng trong tương lai lao ngục trong tiếp sống, dùng quãng đời còn lại đi sám hối, đi làm chứng. Đi nhìn tận mắt cái kia đem nàng kéo vào địa ngục các ma, để tội chịu giết. Ta Trần Thuật, xong. Cao Minh con người một cái thật sâu. Lần này Trần Thuật, tình chân ý thiết, lại đem Chu Tuệ giá trị lợi dụng cất cao đến cực hạn. Hắn không có yêu cầu xa vời vô tội, hắn chỉ cầu bảo trụ Chu Tuệ mệnh. Chỉ cần không chết, hết thảy liền còn có chỗ chống vãn hồi. Chu Tuệ nghe xong, gục xuống bàn, gào khóc. Trực tiếp gian mưa đạn, cũng xuất hiện ngắn ngủi bất động. Cao Minh lão hồ ly này, quá biết nói. Ta thiếu chút nữa thì tin, mặc dù Chu Tuệ tội đáng chết vạn lần, nhưng để cho nàng chỉ chứng Trần Hạo, giống như cũng đúng là chuyện tốt, đành dám. Một mã thì một mã. Nàng giết con trai là sự thật. Dựa vào cái gì bởi vì chỉ chứng người khác liền giảm hình phạt? Cái kia Lâm Vũ không phải là vô ích sao? Tử hình. Phải tử hình. Hai cái đều phải chết. Thẩm phán trưởng ánh mắt rời về phía ghế bị cáo một chỗ khác. Bị cáo Trần Hạo luật sư bảo chữa, ngươi có thể làm cuối cùng Trần Thuật. Đi qua Cao Minh Trần Thuật hòa hoãn, Chu Văn bây giờ đã khôi phục vòng đỏ chỗ đối tác vốn có tỉnh táo cùng phong mang. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Đầu tiên, ta nhất thiết phải chỉ ra, Cao Minh luật sư vừa rồi Trần Thuật là một thiên vô cùng đặc sắc chuyện ngắn, tràn đầy văn học tưởng tượng cùng tình cảm kích động. Nhưng hắn duy chỉ có thiếu khuyết một thứ, chứng cứ. Đem người đương sự của ta Trần Hạo tiên sinh, định nghĩa là cái gọi là liên hoàn tội án thủ phạm chính, căn cứ là cái gì? Là Chu Tuệ, một cái vì mạng sống, có thể tự tay chủ tính đồng thời giết chết ruột thịt mình nhi tử nữ nhân, tại trên tòa án lời từ một phía. Một cái đã đột phá nhân luân danh giới cuối cùng người, lời nàng nói, còn có bất luận cái gì có độ tin tại sao? Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên cất cao. Tố tụng hình sự pháp quy định, trọng chứng cứ, không dễ tin cầu cung. Đối với hết thảy vụ án phán xử đều phải trọng chứng cứ, trọng điều tra nghiên cứu, không dễ tin cầu cung. Chỉ có bị cáo khai, không có chứng cứ khác, không thể nhận định bị cáo có tội cùng sự hình phạt. Chu Tuệ bằng chứng chính là điển hình mang theo mãnh liệt lợi mình động cơ chứng cứ duy nhất. Nàng muốn dùng một cái vấn đề gì canh đại ác ma cố sự tới vì chính mình đổi lấy một con đường sống. Sáo lộ này chúng ta gặp còn thiếu sao? Chu Văn ánh mắt chuyển hướng châu ngồi nguyên cáo. Chúng ta lại đến xem lên án. Đệ nhất, chắc chắn lừa gạt tội. Xin hỏi, sát hại Lâm Vũ chắc chắn hợp đồng, người được lợi ích là ai? Là Chu Tuệ. Tiền bảo hiểm đem thanh toán cho ai? Vẫn là Chu Tuệ. Người đương sự của ta Trần Hạo, tại trong phần hợp đồng này có bất kỳ phương diện pháp luật lợi ích trực tiếp sao? Không có. Đến nỗi phần kia cái gọi là vì Chu Tuệ mua bảo hiểm tai nạn, xin hỏi biện không song phương, ai từng thấy phần hợp đồng này? Nó căn bản cũng không tồn tại. Mặc dù có tội mục đích, cái kia cũng bèn bèn phạm tội dự bị, liền chưa thỏa mãn cũng không tính. Thứ hai, tội cố ý giết người. Công tố phương lên án người đương sự của ta là thủ phạm chính, được rồi. Từ mua sắm chắc chắn, đến lái xe va chạm, lại đến tại bệnh viện Chu Tuệ không ký tên. Xin hỏi, cái nào không là người đương sự của ta tự tay áp dụng? Chu Tuệ là một cái có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành. Nàng có tư tưởng của mình, có phán đoán của mình. Đem nàng phạm vào ngập trời tội ác, toàn bộ quy tội hư vô mở mịt tinh thần điều khiển đây là đối pháp luật xem thường, càng là đối với nàng nhân cách độc lập vũ nhục. Chu Văn đảo mắt tòa án, làm cuối cùng tổng kết. Tòa án là nhận định sự thật chỗ, không phải phát tiết cảm xúc sân khấu. Dứt bỏ tất cả cảm xúc cùng nở tới, căn cứ vào hiện lên đường hữu hiệu chứng cứ, người đương sự của ta Trần Hạo, có lẽ tại cá nhân trên đạo đức tồn tại thì vết, nhưng ở phương diện pháp luật, hắn tuyệt không cấu thành chắc chắn lừa gạt tội cùng tội cố ý giết người thủ phạm chính. Ta khẩn cầu hội thẩm, bài trừ hết thể quấy nhiễu, quay về chứng cứ bản thân, lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật vì thước đo, làm ra phán quyết công chính. Ta Trần Thuận, xong. Chu Văn ngồi xuống, biểu lộ lạnh lùng, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn lần này tỉnh táo mà sắc bén biện hộ, để cho dự tính trên ghế vừa mới dâng lên lửa giận, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội xuống. Đúng vậy a, giống như chính xác không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Trần Hạo giết người. Cơ thể của Lâm Đào bắt đầu phát run, Trương Vĩ đưa tay nặng nề mà đặt tại trên vai của hắn. Chương 515, Chu Văn tiến bộ. Chương 515, Chu Văn tiến bộ. Tòa án biện luận đến cuối cùng Trần Thuật kết thúc. Thẩm phán trưởng mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Trải qua hội thẩm xem xét, bản án sự thật tin tưởng, chứng cứ chính xác, đầy đủ. Bây giờ, đối bản án tiến hành làm tòa tuyên án. Đông. Pháp truy trọng trọng rơi xuống. Toàn bộ thế giới, phản phất đều ở đây một khắc dừng lại. Bí thư viên đứng lên, thanh âm thanh thúy vang vọng tòa án. Toàn thể đứng dậy. Tất cả mọi người, bao quát dự tính trên ghế phóng viên cùng thị dân, đều xuống ý thức đứng lên. Tòa án bên trong, trang nghiêm túc mục, chỉ còn lại mọi người tiếng hít thở nặng nề. Thẩm phán trưởng cầm lấy phần kê mô phỏng tốt bản án, bắt đầu tuyên đọc. Trải qua thẩm lý tra ra bị cáo Chu Tuệ, vì thỏa mãn bản thân tư dục, đang bị cáo người Trần Hạo dẫn dụ, xúi dục phía dưới, tự tay vì thân tử mua sắm tử vong chắc chắn, tự tay điều khiển chế tạo xe ngoài ý muốn đồng thời cuối cùng tại bệnh viện lấy không làm phương thức, bỏ mặc đồng thời truy cầu người bị hại Lâm Vũ tử vong kết quả phát sinh. Kỳ hành vi đã cấu thành chắc chắn lừa gạt tội, tội cố ý giết người. Coi như người bị hại Lâm Vũ mẹ đẻ, tự tay sát tử, nhân luân mất sạch, tội ác tày trời. Tại trong cùng phạm tội, hệ trực tiếp thực hành phạm, tác dụng mấu chốt, hệ thủ phạm chính. Bản đình hiện phán quyết như sau. 1. Bị cáo Chu Thuệ, phạm chắc chắn lừa gạt tội, phán xử tù có thời hạn 12 năm không thu chắc chắn bồi thường tiền cũng phạt tiền nhân dân tệ 30 vạn nguyên, phạm tội cố ý giết người, tình tiết nghiêm trọng, tuyên án tử hình, tức đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Đếm tội đồng thời phạt, quyết định xử tử hình, tức đoạt quyền lợi chính trị trung thân, cũng phạt tiền nhân dân tệ 30 vạn nguyên. Tử hình. Chu Thuệ phán quyết, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại Cao Minh trên thân, mặt xám như tro. Tử hình. Tử hình. Ta con mẹ nó tại chỗ mở một chai chẳng định. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Trương Luật ngưu bức. Pháp viện ngưu bức, khóc, nghe được Lâm Ý Sinh khóc, ta cũng không nhịn được. Tiểu Vũ, nghỉ ngơi a. Thẩm phán trưởng ánh mắt, chuyển hướng Trần Hạo ghế. Liên quan tới bị cáo Trần Hạo. Trong tòa án bên ngoài hô hấp, tại thời khắc này đều ngừng lại. Trải qua thẩm lý tra ra bị cáo Trần Hạo, lấy tình yêu và hôn nhân làm tên, tiếp cận đồng thời trưởng kỳ ảnh hưởng bị cáo Chu Tuệ, đồng thời trong quá trình Chu Tuệ sinh ra giết người ý đồ, làm ra xúi dụng, dẫn dụ tác dụng mấu chốt. Kỳ chủ quan ác tính cực lớn, xã hội tính nguy hại cực mạnh. Nghe đến đó, Lâm Đào nắm đấm nắm đến chặt chẽ. Chu Tuệ đáng chết, cái này dã nam nhân cũng nên chết. Nhưng mà, thẩm phán trưởng chuyện đột nhiên nhất chuyện. Nhưng mà cái này chuyện ngoặt từ trong nháy mắt đâm rách hiện trường căng thẳng bầu không khí. Liên một mực tỉnh táo như băng chưa vĩ, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại. Thẩm phán trưởng tiếp tục nói, trong bản án, liên quan tới chắc chắn lừa gạt tội, Lâm Vũ chắc chắn hợp đồng người được lợi ích cũng không phải là Trần Hạo, Trần Hạo cũng không thu hoạch trực tiếp kinh tế lợi ích, liên quan tới vì Chu Tuệ mua sắm bảo hiểm tai nạn lên án, bởi vì song phương đều chưa nói cung cấp hữu hiệu hợp đồng, thuộc về phạm tội dự bị giai đoạn, không cấu thành phạm tội. Nguyên nhân, chắc chắn lừa gạt tội tội danh không thành lập. Chu Văn trên mặt không ngăn được hiện ra vẻ đắc ý hắn thắng. Hắn vậy mà thật sự tại Trương Vĩ trên tay đánh rất một cái tội danh. Chuyện này với hắn mà nói là trước nay chưa có thắng lợi. Dù chỉ là giai đoạn tính chất. Thẩm phán trưởng không mang theo tình cảm âm thanh tiếp tục quanh quẩn. Liên quan tới tội cố ý giết người, bị cáo Chu Tuệ hệ có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành, hắn cùng Trần Hạo ở giữa không tồn tại phương diện pháp luật chi phối cùng phục tùng quan hệ. Chu Tuệ cuối cùng làm ra giết người quyết định là hắn độc lập ý chí thể hiện. Trần Hạo xúi dục hành vi tuy là trọng yếu nguyên nhân dẫn đến, nhưng cũng không trực tiếp tham dự hoặc cưỡng chế Chu Tuệ áp dụng phạm tội. Bởi vậy, tại trong bản án cùng phạm tội, Trần Hạo lên thứ yếu hoặc tác dụng phụ trợ, hệ tòng phạm. Tòng phạm. Đám người đứng ngoài xem xôn xao. Không. Lâm Đào đống nhiên từ trên ghế bắn lên, hai mắt đỏ như máu. Hắn là thủ phạm chính. Là hắn hại chết nhi tử ta. Trương Vĩ một tay lấy hắn gắt gao đè lại. Hắn đối với cái này tòng phạm nhận định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chu Văn cuối cùng Trần Thuật Tinh chuẩn tiết trung bản án tại trên chứng cứ liên nhược điểm duy nhất, nhằm vào Trần Hạo chứng cứ trực tiếp không đủ. Nếu như không có cuối cùng Trần Thuật, Trần Hạo bị định vì thủ phạm chính, tuyên án tử hình sát suất rất lớn. Nhưng mà cái này cuối cùng Trần Thuật lại là vẽ rồng điểm mắt, trực tiếp để cho Trần Hạo khởi tử hồi sinh. Tòa án nhất thiết phải tôn trọng chứng cứ. Trần Hạo cuối cùng Trần Thuật đem hết thảy đều lôi trở lại chứng cứ bên trên. Hai năm không thấy, cái này công lực tăng trưởng a. Nếu là đổi thành hai năm trước, đi qua tòa án biện luận, hắn đã sớm nên hoang mang lo sợ, làm sao giống bây giờ tuyệt địa cầu sinh như vậy. Đoán chừng Trần Hạo phán quyết cuối cùng hẳn là tại 10 năm đến 15 năm ở giữa, bất quá không quan trọng, liên quan tới Trần Hạo, vụ án này chỉ là khai vị, phán mấy năm không quan trọng, trong phòng để lộ ra ba cái vợ trước án mới là trọng yếu nhất. Trong phòng bại lộ, tòa án tất nhiên sẽ để cho công an cơ quan tiến hành lập án điều tra, sau này công tố khó tránh khỏi. Có Chu Tuệ đột phá khẩu, Trần Hạo giết vợ phiến bảo mô tức có thể thấy rõ ràng, chắc hẳn không cần bao lâu, Trần Hạo liền sẽ bởi vì giết vợ lừa gạt bảo đảm lần nữa đứng lên tòa án. Đến lúc đó, giết vợ lừa gạt bảo đảm đã là tình tiết tác liệt, vẫn là ba đầu nhân mạng, cuối cùng hẳn là tử hình không thể nghi ngờ. Những ý niệm này, bất quá một cái chớp mắt. Trong hiện thực, hắn đè lại nổi giận Lâm Đạo, ghé vào lỗ tai hắn gầm nhẹ, "Lâm ca, tin ta, vẫn chưa xong, công tố cơ quan sẽ không bỏ qua cho hắn." Cùng lúc đó, trực tiếp gian mưa đạn đã triệt để dẫn bạo, tức giận ký tự cơ hồ muốn xông ra màn hình. Ta thao, tòng phạm, ngươi hắn mẹ đang đùa ta, tấm màn đen. Đây tuyệt đối là thiên đại tấm màn đen. Cái Chu Văn này là bối cảnh gì? Cái này đều có thể để cho hắn lật bàn. Song song, Trương Luật lần này thật muốn thua. Ác ma muốn chạy trốn thoát chế tài. Ta không chấp nhận. Thẩm phán trưởng không nhìn tất cả bạo động, uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường, cầm lấy pháp truy. Bản đình hiện phán quyết như sau. 2. Bị cáo Trần Hạo, phạm tội cố ý giết người, tòng phạm, phán xử tù có thời hạn 10 năm, tước đoạt quyền lợi chính trị 3 năm. 10 năm. Vẹn vẹn 10 năm. Cái kia chủ tính hết thảy, trên tay có thể dính lấy mấy cái nhân mạng ác ma, vẹn vẹn chỉ phán quyết 10 năm. Chu Văn quẹ miệng, triệt để dương lên. Đây là một hồi cực lớn thắng lợi. Hắn bảo vệ Trần Hạ mệnh, mà bị cáo trên ghế mới vừa từ trong tử hình phán quyết thông thả lại sức chú tuệ, nghe được kết quả này, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra điên cuồng hận ý cùng không cam lòng. Không, ta không phục. Nàng điên cuồng mà hét dầm lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta là tử hình, hắn mới 10 năm. Là hắn, cũng là hắn dạy ta. Ta muốn tố giác, ta muốn bạch trần hắn tất cả mọi chuyện. Thẩm phán trưởng lạnh lùng nhìn xem nàng. Bị cáo, yên lặng. Nhằm vào tòa án thẩm vấn quá trình bên trong, bị cáo luật sư bảo chữa cùng bị cáo Chu Tuệ tiết lộ liên quan tới bị cáo Trần Hạo trước ba nhậm thê tử chết ngoài ý muốn, đồng thời có thể đề cập tới liên hoàn lừa gạt bảo đảm giết người một án trọng đại phạm tội manh mối, bản viện đem đến khắc chế tác tư pháp đề nghị sách, tính cả bản án toàn bộ hồ sơ tài liệu, cùng nhau chuyển giao Giang Thành thị cục công an. Đồng thời đề nghị công an cơ quan thành lập tổ chuyên án, đối với chỗ có liên quan vụ án kiện y pháp lập án điều tra. Bản viện đem đối với cái này án sau này điều tra, tố tụng, giúp cho trọng điểm giám sát. Trương Vĩ khẽ miệng hơi bệnh, quả nhiên không ngoài sở liệu, đối với Trần Hạo trọng đầu hí còn tại phía sau, tử hình đã là ván đã đóng thuyền, bất quá đó cùng hắn không việc gì. Đó là công an cơ quan cùng viện kiểm sát nên nhức đầu chuyện. Thẩm phán trưởng thả xuống pháp truy, nói bổ sung, liên quan tới bị cáo Chu Tuệ phán quyết, xét thấy hắn làm tòa có trọng đại biểu hiện lập công, đồng thời xem như Trần Hạo liên quan xưa di vụ án hoạch tâm người làm chứng, hắn giá trị đối với sau này vụ án phá án và bắt giam cực kỳ trọng yếu. Bản đình quyết định, đối nó tử hình phán quyết, tạm hoãn 2 năm thi hành. Tại tạm hoãn thi hành trong lúc đó, nếu khả năng hăng hái phối hợp cơ quan tư pháp, kiểm chứng là thật khắc trọng đại phạm tội sự thật, đến lúc đó có thể y theo pháp từ tòa án nhân dân tối cao chuẩn, giảm thành ở tù trung thân. Đầu này phán quyết để cho điên cuồng Chu Tuệ trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng cầu sinh. Kết thúc phiên tòa. Đông. Pháp truy rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Chương 516, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi cũng có thua thời điểm. Chương 516, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi cũng có thua thời điểm. Pháp truy rơi xuống hồi âm, tựa hồ còn lâu lâu xoay quanh tại trên tòa án khoảng không. Kết thúc phiên tòa chỉ lệnh một chút, toàn bộ tòa án giống như là trong nháy mắt bị giải trừ yên lặng chú, ồn ào náo động tiếng người ầm vang nổ tung. Các phóng viên giống người được mùi máu tươi cá mập, khiên trường thương đoạt áo, trong nháy mắt chọc thủng cảnh giới tuyến, đem tòa án mở miệng chắn đến chật như nêm tối. Đèn flash điên cuồng bùng lên, cơ hồ muốn đem người vong mạc đâm xuyên. Chu Văn chính là trận gió lốc này trung tâm. Hắn bị mấy cái trợ lý nghiêm mật bảo hộ ở giữa, trên mặt mang một tia vừa đúng, thuộc về người thắng thận trọng mỉm cười. Hắn không gấp rời đi, ngược lại dừng bước lại, thưởng thụ lấy cái này vạn chúng chú mục thời khắc. Chu luật sư, xin hỏi ngài đối với lần này phán quyết nhìn thế nào? Đem Trần Hạo từ thủ phạm chính biện hộ vì tòng phạm, ngài có phải không cho rằng đây là ngài nghề nghiệp đời sống lại một tác phẩm đỉnh cao? Một cái mịt rổ phồn cơ hồ muốn đâm trọt trong miệng của hắn. Chu Văn đưa tay, ung dung nâng đỡ mắt kiếm gọc vàng, thấu kính phản xạ đèn flash lấp quang. Ta không thể gọi hắn là đỉnh phong. Ta chỉ là làm một cái pháp luật người chuyện nên làm, tôn trọng chứng cứ, chung với pháp luật. Cao Minh luật sư Trần Thuật rất đặc sắc, tràn đầy văn học màu sắc cùng tình cảm cộng minh, ta rất thưởng thức. Nhưng tòa án không phải cố sự hội tôn nghiêm của pháp luật, vừa vặn ở chỗ nó có thể bài trừ hết thảy tình cảm quấy nhiễu, quay về sự thật bản thân. Lời nói này, công khai khen Cao Minh, kỳ thực đem đối phương định nghĩa là một cái chỉ có thể kích động cảm xúc cố sự nhà mà đem chính mình đặt ở pháp luật thủ hộ giả điểm cao. Đến nỗi người đương sự của ta Trần Hạo tiên sinh, 10 năm tù có thời hạn, đây là một cái phán quyết công chính. Nó đã chứng minh, chúng ta tư pháp sẽ không bởi vì dư luận cuồng hoan mà dao động, càng sẽ không bởi vì một nữ nhân điên vì sống sót liên quan vu cáo, liên oan uổng một người tốt. Hắn lại đối ông kính, lộ ra một cái thương nghiệp tinh anh một dạng tiêu chuẩn mỉm cười. Ta là cựu giang chỗ Chu Văn, nếu như các vị hoặc các ngươi thân hữu, tương lai gặp phức tạp pháp luật nan đề, cần chính là tỉnh táo, chuyên nghiệp, lại tuyệt đối lý trí pháp luật phục vụ, cựu giang, vĩnh viễn là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Nói xong, hắn đẩy ra đám người, ánh mắt tinh chuẩn phong tỏa đang chuẩn bị mang Lâm Đào rời đi chưa bĩ. Hắn đi thẳng đi qua. Trợ lý nhóm vì hắn mở đường, các phóng viên thì hưng phấn mà đi theo phía sau hắn, dự cảm lấy một hồi vương đối vương giao phong sắp diễn ra. Mở lớn luật sư. Chu Văn đứng tại trước mặt Trương Vĩ, vóc dáng so Trương Vĩ hơi thấp, lại hơi hơi giơ cằm, mang theo một cố mắt nhìn xuống tư thái. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy không đè nén được đắc ý 2 năm không thấy, trình độ của ngươi vẫn là dừng lại ở tại chỗ, chỉ có thể dùng một chút kích động cảm xúc bàn ngoại chiêu. Đáng tiếc a, thời đại thay đổi, bây giờ không ăn ngươi một bộ kia. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trương Vĩ, giống như là đang dò xét một kiện lỗi thời hàng hóa. Giang Thành đệ nhất luật sư, ta xem cũng bất quá đi như thế. Ngươi nhìn, ta chỉ dùng cuối cùng 5 phút trần thuật, liền để ngươi mấy tháng cố gắng, đã biến thành chuyện tiếu lâm. Hắn xích lại gần một bước, thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, giết người thủ phạm chính, bị ta đánh thành tòng phạm. Tử hình, bị ta đánh thành 10 năm. Trương Vĩ, ngươi nói cho ta biết, ngươi thua phải có thảm hay không? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi cũng có thua thời điểm. Hắn cơ hồ là đem ta thắng ba chữ khắc ở trên mặt. Hắn quá cần chàng thắng lợi này. Kể từ xuất đạo đến nay, Trương Vĩ giống như một toàn núi lớn, gắt gao đặt ở trên đầu của hắn. Vô luận hắn cố gắng thế nào, nghiệp nội danh tiếng định viên bị Trương Vĩ cướp đi. Hôm nay, hắn cuối cùng tại trong vụ án này, chính diện đánh bại Trương Vĩ. Hắn chờ mong nhìn thấy Trương Vĩ trên mặt xuất hiện dù là một tơ một hào phẫn nộ, không cam lòng, hoặc là thất bại. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Trương Vĩ thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn thật giống như căn bản không nghe thấy Chu Văn khiêu khích, cũng không nhìn thấy trước mắt công việc này sinh sinh người. Hắn chỉ là đỡ Lâm Đào bà bay, nghiêng người sang, trực tiếp từ bên cạnh Chu Văn đi tới, giống vòng qua một khối ven đường tảng đá, hoặc một đoàn cản trở rất rưỡi. Chu Văn nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chuẩn bị xong một bụng thắng lợi tuyên ngôn, hắn suy tưởng qua tất cả giao phong chẳng diện, toàn bộ đều cắm ở trong cổ họng, đã biến thành buồn cười nhất kịch một vai. Trung quanh đèn flash còn tại lấp lóe, các phóng viên ánh mắt kinh ngạc giống châm đâm vào trên người hắn. Một ô nóng bỏng huyết khí, đột nhiên xông lên đầu góc của hắn. Nhục nhã. Đây là xích loạn loạn, im lặng nhục nhã. Bên thắng đối với hắn diêu võ dương oai, gọi là tư thái người thắng. Nhưng bên thua, lại dám không nhìn hắn. Chu Văn nắm đấm tại bên người gắt gao nắm chặt. Hắn duy trì lấy mỉm cười trên mặt, nhưng nụ cười kia đã vặn vẹo giống như mặt nạ. Trương Vĩ, con mẹ nó ngươi thành cao cái gì? Ngươi thua. Ngươi có nghe thấy không? Là ta thắng. Ngươi tại sao phải dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Ngươi dựa vào cái gì không nhìn ta? Ngươi bất quá là vận khí tốt, đạp trúng thời đại đầu gió. Không còn những cái kia truyền thông tội phồng, ngươi là cái thá gì? Nội tâm hắn cùng nộ cơ hồ muốn đem lý trí tiêu hủy, nhưng hắn cái gì cũng không có thể làm. Đối mặt các ký giả ống kính, hắn nhất thiết phải duy trì được mặt ngoài thể diện, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Vĩ bóng lưng biến mất ở trong đám người. Cách đó không xa, đang thu thập văn kiện Cao Minh, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Hắn kinh miệt lắc đầu. Cái này Chu Văn, phải thừa nhận, tiểu tử này cuối cùng cái kia đoạn trần thuật, quả thật có mấy phần tiêu chuẩn. Tại bị Trương Vĩ liên thủ với mình áp chế cả tràng tòa án thẩm vấn, tâm tính cơ hồ sụp đổ tình huống phía dưới, còn có thể cấp tốc tỉnh táo lại, bắt được toàn bộ án duy nhất chứng cứ nhược điểm tiến hành phản kích. Cái này phân tâm lý tố chất, tại trong thế hệ trẻ tuổi, coi là biết tròn biết méo. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhìn chung toàn bộ tòa án thẩm vấn quá trình, hắn cơ hồ hoàn toàn bị Trương Vĩ nắm mũi dẫn đi. Trương Vĩ ném ra ngoài cái gì, hắn liền tiếp cái gì. Trương Vĩ muốn cho hắn thấy cái gì, hắn cũng chỉ có thể thấy cái gì. Hắn giống như một cái trên bàn cờ binh sĩ, tự cho là dũng mãnh hướng bọn tới trước giết, nhưng lại không biết tự mình đi mỗi một bước đều ở đối phương tính toán bên trong. Hắn cho là mình dựa vào tinh chuẩn pháp luật phân tích, vì Trần Hạo tranh thủ được tổng phạm cùng 10 năm phán quyết, là một hồi cực lớn thắng lợi. Nhưng hắn căn bản nhìn không hiểu, đối với bị cáo Trần Hạo, vụ án này cuối cùng phán quyết như thế nào đều không trọng yếu. Trương Vĩ mong muốn là mượn trận này cả nước trực tiếp tòa án thẩm vấn, đem Trần Hạo trước ba nhậm thê tử chết, triệt để đính tại công chúng trong tầm mắt, vì sau này tổ chuyên án quét sạch hết thể chứng ngại. Vụ án này phán 10 năm vẫn là 20 năm căn bản không quan trọng gì. Chu Văn còn đang vì một hồi chiến dịch cục bộ thắng lợi mà đắc chí, nhưng lại không biết, đây hết thảy đều không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Cao Minh không khỏi bật cười. Khó trách Trương Vĩ liền một câu nói đều chẳng muốn nói với hắn, bởi vì trong mắt hắn, cái này Chu Văn chỉ sợ ngay cả làm đối thủ của hắn tư cách đều không đủ. Mà đổi thành một bên, Chu Tuệ thét lên cùng nguyền rủa vẫn còn tiếp tục, chỉ là bị hai tên cảnh sát tòa án gắt gao chống chọi, kéo hướng giam giữ thông đạo. Trần Hạo, người chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. So với nàng điên cuồng, Trần Hạo thì lộ ra bình tĩnh dị thường, hắn thậm chí sửa sang lại một cái chính mình cái kia không tồn tại nếp nhăn cổ áo, tại cảnh sát tòa án áp giải phía dưới, quay người rời đi. Chương 517, đánh thắng kiện cáo cùng đánh thắng kiện cáo, cũng là có khác biệt. Chương 517, đánh thắng kiện cáo cùng đánh thắng kiện cáo, cũng là có khác biệt. Đi ra tòa án sau, Lâm Đào kềm nén không được nữa. Không, ta không phục. Hắn mới 10 năm. Nhi tử ta một cái mạng, liền đáng giá hắn 10 năm. Dựa vào cái gì? Trương Vĩ từ phía sau gắt gao vây quanh ở hắn. Lâm ca, tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Lâm Đào âm thanh khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, chủ tuệ chết chỉ hoãn. Trần Hạo 10 năm. Nhi tử ta thủ, căn bản là không có báo. Ai nói cho ngươi Chu Tuệ là chết chậm? Trương Vĩ đem hắn kéo tới một người thiếu so sỉnh, tránh đi những cái kia lóe lên điểm sáng. Quan tòa không phải phán quyết, tạm hoãn 2 năm thi hành sao? Đây không phải là chết trì hoãn, kém xa. Trương Vĩ như đinh chém sắt phủ định. Lâm ca, ngươi nghe ta nói tin tưởng. Chúng ta quốc gia pháp luật bên trong tử hoãn tên đầy đủ là tuyên án tử hình, hoãn lại 2 năm thi hành. Đây là một loại phụ điều kiện tử hình, chỉ cần tội phạm tại trong vòng 2 năm không có cố ý phạm tội, bình thường đều sẽ tự động giảm thành ở tù trung thân. Nói trắng ra là, đó là cho con đường sống. Hắn dừng một chút, để cho Lâm Đào tiêu hóa một chút, sau đó tiếp tục nói, nhưng quan tòa đối với Chu Tuệ phán quyết, dùng từ là tạm hoãn 2 năm chấp hành hơn nữa rõ ràng nhắc tới tiền để xét thấy hắn làm tòa có trọng đại biểu hiện lập công, đồng thời xem như Trần Hạo liên quan xưa di vụ án hoạch tâm người làm chứng. Ngươi nghe rõ ở trong đó khác biệt sao? Nàng tạm hoãn không phải pháp luật cho thông thường ưu đãi, mà là một vụ giao dịch. Nàng nhất thiết phải tại sau này vụ án phá án và bắt giam bên trong, cung cấp cực kỳ trọng yếu trợ giúp, cái này tạm hoãn mới có thể biến thành giảm hình. Nàng giống như một ống kem đánh răng, cơ quan tư pháp muốn đem nàng trên thân liên quan tới Trần Hạo một điểm cuối cùng tin tức toàn bộ chen sạch sẽ. Đợi nàng không có giá trị lợi dụng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lâm Đào ngơ ngác nhìn hắn, bờ môi mấp máy, sẽ như thế nào? Nàng phạm là tội gì? sát tử. Nhân luân mất hết, thiên lý bất dung. Trương Vĩ ngữ khí trở nên sâm nhiên, nàng có thể cung cấp cái gì cái gọi là trọng đại lập công manh mối. Nàng lại không thấy tận mắt Trần Hạo sát hại trước ba cái thế tử, nàng nhiều nhất chính là đem Trần Hạo như thế nào vô nàng, dạy thế nào toa nàng quá trình thuật lại một lần, cho cảnh sát cung cấp một cái điều tra phương hướng mà thôi. Điểm ấy công lao, muốn đổi một cái mạng. Nhất là tại giết con ruột loại này tội lớn ngập trời trước mặt, ngươi cảm thấy đủ sao? Chờ Trần Hạo bản án một kết, nàng giá trị lợi dụng kết thúc, cao nhất pháp duyệt lại thời điểm, ai sẽ làm một cái sát tử nữ nhân nói chuyện? Nàng chết chắc, giật đều lưu không được nàng, ta nói. Lời nói này tới tắt trong lòng Lâm Đảo một nửa lửa giận, để cho hắn hôn loạn đại náo thanh tình không thiếu. Đúng vậy a, Chu Tuệ chết chắc. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Trần Hạo, cái kia cố hỏa lại vụt mà bước lên tới. Cái kia Trần Hạo đâu? 10 năm, hắn mới là kẻ cầm đầu. 10 năm sau đi ra, hắn vẫn chưa tới 50 tuổi, lại có thể tiếp tục đi hại người. Ai nói hắn có thể còn sống đi ra ngoài? Trương Vĩ vô bả vai của hắn một cái, ra hiệu hắn nhìn về phía chính giữa tòa án treo cao quốc huy, Lâm ca, ngươi cảm thấy trẻ 10 tuổi. Ta cho ngươi biết, 10 năm này, với hắn mà nói, chỉ là một cái món ăn khai vị. Ngươi cho rằng lần này mở phiên tòa, lớn nhất ý nghĩa là cái gì? Là phán Chu Tuệ tử hình sao? Không phải. Là cho Trần Hạo định tội sao? Cũng không phải. Lớn nhất ý nghĩa, là ngay trước mặt cả nước trực tiếp, đem Trần Hạo trước ba nhậm thê tử chết, cùng vụ án này, thanh thanh sở sở sỏ. Trước đó cảnh sát vì cái gì không có điều tra ra? Bởi vì đó là ba cái độc lập điểm, mỗi lần cũng là ngoài ý muốn. Cô lập xem, ai cũng sẽ không nghĩ tới liên hoàn giết người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta, Cao Minh, thậm chí Chu Tuệ chính mình, tại trên tòa án, đã đem cái này ba cái điểm cho hắn xuyên thành một đầu rõ ràng rành tuyến. Quan tòa cuối cùng đoạn lời nói kia ngươi không nghe thấy sao? Chuyển giao cục công an, thành lập tổ chuyên án, y pháp lập án điều tra. Nay bằng với trực tiếp nói cho cảnh sát, đừng tra xét, đây chính là đáp án, các ngươi theo đường dây này đi đào chứng cứ là được rồi. Phạm La làm qua, nhất định lưu vết tích. Hắn giết một cái lão bà, có thể nói là ngoài ý muốn, giết thứ hai cái, có thể nói là trùng hợp, ba cái lão bà đều chết tại ngoài ý muốn cũng đều mua kết sủ chắc chắn. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Chờ xem. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, chờ cảnh sát đem chứng cứ liên lập thật, hắn liền sẽ bởi vì tội cố ý giết người, ba lên, cùng chắc chắn lừa gạt tội lần nữa bị đưa lên tòa án. Đến lúc đó, mấy cái nhân mạng tại người, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống? Lâm Đào kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Tựa như là chuyện như vậy. Lâm Đào hai chân mềm nhũn, càng là hướng về Trương Vĩ quỳ xuống. Trương Luật, ta ai ai ai? Ngươi làm gì? Trương Vĩ tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hắn lôi dậy, đại nam nhân một cái, quỳ cái gì? Sự tình vẫn chưa xong đâu. Hắn đỡ Lâm Đào bà bay, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi, tiểu vũ trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Ngươi cũng đừng cuối cùng níu lấy đi qua không thả, ngươi nhìn về phía trước. Trương Vĩ đánh giá hắn, đông nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ngươi xem một chút ngươi, mới hơn 30 tuổi, đường đường một cái bác sĩ chủ nhiệm, tiền đồ vô lượng. Cái này tại tình yêu và hôn nhân trên thị trường, thế nhưng là đỉnh cấp tích ưu cố. Vì một đống phân, đem chính mình nửa đời sau góp đi vào, đáng giá sao? Lâm Đào bị hắn bất thình lình chuyển biến làm cho sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Cái này chẳng phải kết. Trương Vĩ chớp chớp mắt, mấy người tâm tình bình phục, lại tìm một cái. Bằng điều kiện của ngươi, tìm chừng 20 tiểu cô nương đều dư xài. Đến lúc đó tái sinh cái mập mạp tiểu tử, không giống như cái gì để mạnh. Ta nghe nói, bệnh viện các ngươi những cái kia tiểu hộ sĩ, nhìn ánh mắt của ngươi không thích hợp, chắc chắn không thiếu à. Chủ động chút, hạnh phúc liền đến đi. Lâm Đào bị hắn nói đến mặt mo đỏ ửng, còn sót lại bi thương cũng bị hòa tan rất nhiều, hắn tức giận đập Trương Vĩ một quyền. Không có đứng đắn. Trương Vĩ cười ha ha một tiếng, lôi kéo một mực yên tĩnh chờ ở bên cạnh Trương Chí Viễn, hướng hắn phất phất tay. Đi, ta rút lui trước. Sau này cảnh sát tìm ngươi tìm hiểu tình hình, ngươi hăng hái phối hợp là được. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chính là nhìn tận mắt Trần Hạo bị xử tử hình, tiếp đó thật tốt sống sót. Nói xong, hắn mang theo Trương Chí Viễn, tiêu sái quay người, tụ vào tàn cuộc trong dòng người. Trở lại cuồng đồ luật sư văn phòng. Trương Vĩ đem chính mình nặng nghề mà ngã vào lão bản trong ghế, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Liên tiếp mấy giờ tòa án thẩm vấn, để cho hắn cảm thấy một hồi thể xác tinh thần đều mệt. Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, ý thức chìm vào não hải. Quen thuộc bảng hệ thống, trong bóng đêm chậm rãi hiện lên. Nhiệm vụ tên: Chết oan chi hồn, Lâm Vũ bị hại án nhiệm vụ độ khó, tam tinh nhiệm vụ giới thiệu văn cát, từ mẫu vì tân hoan, lại kết thân tử thống hạ sát thủ. Ác ma ở nhân gian, dùng dấu ngon dấu ngọt bệnh tử vong cả bấy. Tiền tài cùng dục vọng sau lưng, là nhân tính triệt để không có. Xin bị vô tội hài đồng lấy lại công đạo, để cho tội nhân đền tội, để cho ác ma không chỗ che thân. Nhiệm vụ yêu cầu, thủ phạm chính Chu Tuệ nhất thiết phải tuyên án tử hình. Nhiệm vụ cho điểm, S cấp. Nhiệm vụ ban thưởng, 1500 điểm tam tinh thành tựu điểm. Trương Vĩ nhếch miệng. Vụ án này mặc dù là án mạng, cũng liên lụy đến những thứ khác liên hoàn án mạng, nhưng mà bản án độ khó cũng không tính cao, xã hội độ chú ý cũng như nhau, tam tinh nhưng cũng nói được. Nhưng hắn bây giờ càng cần chính là loại kia có thể dẫn bạo cả nước dư luận, đúng nghĩa kinh thiên đại án. Nhưng loại này bản án, thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Độ khó cao bản án không khó tìm người khác ba không được có một cái luật sư giỏi đến giúp đỡ thực hiện. Nhưng mà danh khí lớn nhưng là khó tìm. Vốn là danh khí lớn bản án liền thiếu đi, hơn nữa danh khí càng lớn bản án, nguyện ý đánh luật sư cũng nhiều, người cạnh tranh đông đảo, ngẫu nhiên tiếp vào một hai cái không kỳ quái, nhưng muốn số lớn thật đúng là không dễ dàng. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ cần ngũ tinh nhiệm vụ. Nhưng mà ngũ tinh nhiệm vụ chủ yếu chính là danh khí lớn. Ai Trương Vĩ lần nữa thở dài một tiếng, cả người đều xỉu xuống. thắng kiện cáo, lại không có trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Loại cảm giác này, giống như là dồn hết sức lực một quyền đánh đi ra, kết quả lại đánh vào trên đông, vắng vẻ, khó. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị nhẹ nhàng gõ hai cái. Mời đến. Cửa bị đẩy ra, Tô Huyền Nhu bưng một ly cà phê nóng hổi đi đến. Nàng hôm nay mặc một thân giả dạng Âu phục nữ sĩ, tóc dài buộc ở sau, lộ ra cái trán sáng bóng cùng ngũ quan xinh xắn, cả người lộ ra tư thế hiên ngang. "Ây, cho ngươi nâng cao tinh thần một chút." Nàng đem cà phê đặt ở Trương Vĩ trước mặt trên bàn, lượn lờ nhiệt khí mang theo mùi thơm nồng nặc, trong nháy mắt xua tan trong văn phòng không khí trầm mượt. "Đây là làm sao?" Tô Huyền Nhu kéo ra cái ghế đối diện ngồi xuống. "Vừa đánh xong một hồi xinh đẹp như vậy thắng trận lớn, như thế nào ngươi còn một bộ dáng mặt mày ủ rột? Không biết, còn tưởng rằng thua kiện cáo chính là ngươi." Trương Vĩ bưng lên cà phê uống một ngụm, nóng bỏng chất lỏng theo cổ họng trượt xuống, để cho hắn mệt mỏi tinh thần hơi phấn chấn một chút. Thắng thắng, nhưng luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Hắn dựa vào trở về trên ghế dựa, có chút mất hết cả hứng. Kém chút ý tứ? Tô Huyền Nhu lông mày chớp chớp, cái này còn kêu kém chút ý tứ? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cho cái kia Trần Hạo cũng phán một cái tử hình? Ta nói đến không phải hắn. Trương Vĩ lắc đầu, ta nói là bản án bản thân khác tổ chức rồi một lần ngôn ngữ, thử nghiệm hướng Tô Huyền Nhu giảng giải chính mình loại này kỳ quái tâm tính. Tiểu Tô, ngươi nói, một luật sư, quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là giúp người trong cuộc đánh thắng kiện cáo a. Tô Huyền Nhu không chút nghĩ ngợi trả lời. Không tệ, nhưng đánh thắng kiện cáo cùng đánh thắng kiện cáo cũng là có khác biệt. Trương Vĩ duỗi ra ngón tay, trên bàn nhẹ nhàng đập, có chút bản án, độ khó cực cao, nhưng không có người nào chú ý, đánh thắng cũng chính là tại vòng tròn bên trong có chút danh tiếng. Thật có chút bản án, có lẽ pháp luật phương diện không có phức tạp như vậy, nhưng nó hết lần này tới lần khác đó là có thể khuấy động thần kinh của tất cả mọi người, để cho cả nước trên dưới đều chăm chú nhìn. Ta muốn là loại sau. Tô Huyền Nhu tính cho yên tĩnh vắng lặng nghe, dần dần hiểu rồi hắn ý tứ. Độ khó cao bản án, tốn chút tâm tư chắc là có thể tìm được. Trương Vĩ trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng danh khí lớn bản án, món đồ kia liền giống như chúng số, thuần túy nhìn mệnh. Người căn bản vốn không biết cái tiếp theo dẫn bạo toàn mạng sự kiện lại là cái gì, càng không biết nó có thể hay không biến thành một cái kiện cáo, rơi xuống trên đầu ngươi. Nghe xong khổ cho của hắn buồn bực, Tô Huyền Nhu chẳng những không có an ủi, ngược lại phốc phốc một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi a, mở lớn luật sư. Tô Huyền Nhu nâng cằm lên, một đôi ánh mắt sáng ngời cong trở thành một nhà, người khác cũng là sầu án nguyên, sầu đánh như thế nào thắng kiện cáo. Ngươi ngược lại tốt, thế mà bắt đầu phát sầu bản án danh khí không đủ lớn. Đây nếu là cứ để luật sư nghe thấy được, đoán chừng phải đứng xếp hàng tới đánh ngươi. Nàng dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ai, ngươi tiểu nói này, ta chỗ này, còn giống như thật có một cái. Bất quá đi, ta đoán chừng ngươi hẳn là trước mắt. Chương 518, thư giả tố tụng chương 518, thư giả tố tụng a. Trương Vĩ hứng thú bị cong lên một chút, vụ án gì, nhường ngươi như thế chắc chắn ta không xem trọng. Tô Huyền Nhu hồng môi khẽ mở, lao động tranh chấp. Trương Vĩ vừa bưng lên chén cà phê tay, ở giữa không trung dừng lại một giây. Hắn yên lặng đem cái chén thả lại trên bàn. Quả nhiên, tại trong luật sư giới khinh bị liên, vụ án hình sự, nhất là loại kia xã hội ảnh hưởng cực lớn trọng án yêu án, không thể nghi ngờ là đứng tại đỉnh kim tự tháp. Thứ yếu là tài chính, thâu tóm cái này ngọn ngạch động một tí hơn nước thương chuyện vụ án. Xuống chút nữa, mới là quyền tài sản tri thức, dân sự xâm phạm bản quyền. Mà lao động tranh chấp cùng hôn nhân gia sự, cơ bản là thuộc về khinh bị liên trong cùng nhất cái kia một túm. Cũng không phải nói cái này bản án không trọng yếu, mà là bọn chúng thường thường chương trình rườm rà, ngọn ngạch tiểu, hao thời hao lực, đơn thuần tốn công mà không có kết quả. Nếu như là một năm trước, chính mình mới vừa ở Giang Thành bộc lộ tài năng, vì khai hỏa cùng độ danh hào, loại án này có lẽ còn có thể tiếp vừa ra, kiếm lời tốt danh tiếng. Nhưng bây giờ, hắn cần chính là loại kia có thể dẫn bạo cả nước dư luận, đủ để bị hệ thống đánh giá là năm sao kinh thiên đại án. Một cái lao động tranh chấp, có thể có bao nhiêu lũ lụt hoa. Ta muốn là loại kia xã hội độ chú ý cao bản án. Trương Vĩ có chút lười biếng dựa vào trở về thành ghế, ăn ngay nói thật, ngươi cái này, danh khí cao sao? Cao. Tô Huyền Nhu giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, con mắt lóe sáng đến kinh người, đây tuyệt đối là đỉnh đỉnh. Nàng cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, mở khóa, ấn mở một cái ô biểu tượng là âm phụ áp. Chính ngươi nhìn. Điện thoại bị đẩy lên Trương Vĩ trước mặt. Trên màn hình đang phát ra một cái video, hình ảnh lắc lư đến kịch liệt, bối cảnh ồn ào. Một đám đầu đội nón bảo hộ, làn da ngăm đen nam nhân, đang gây ở một cái khí phái cao ốc văn phòng cửa ra vào, lôi kéo một đầu màu trắng băng biểu ngữ, phía trên dùng sơn hồng viết xiên sẹo chữ lớn, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Video phía dưới, nhấn like đếm rõ ràng là 321.7V bình luận đến 485.5V. Tô Huyền Nhu ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh hoạt động. Ngươi nhìn cái này, là bọn hắn đi làm mà lao động bộ môn nhờ giúp đỡ, phát ra lượng hơn 500 vạn. Cái này, là phóng viên phỏng vấn, phát ra lượng hơn 8 triệu. Còn có cái này, bọn hắn nhất thẩm thua kiện, luật sư bị bắt, chủ thầu tại chỗ sụp đổ video, phát ra lượng phá ngàn vạn. Từng cái nhìn thấy mà giật mình con số, để cho Trương Vĩ biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Hắn cầm qua điện thoại, chính mình lật nhìn. Đây cũng không phải là đơn giản nhiệt độ cao, đây quả thực là tại toàn bộ mạng tạo thành một hồi dư luận phong bạo. Liên quan chủ đề cuối cùng phát ra lượng cộng lại, chỉ sợ sớm đã đột phá một ức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Vĩ nhíu mày, nông dân công lấy củi, rất phổ biến. Nhưng nào đến lớn như vậy, còn đem đại diện luật sư cho lộng tiến vào, này liền không tầm thường. Đâu chỉ không tầm thường, quả thực là thái quá. Tô Huyền Nhu trong giọng nói mang tới mấy phần lòng đầy căm phẫn. Sự tình rất đơn giản. Một cái gọi Hoành Đồ Kiến Thiết diễn hai nơi công ty, khất nợ một cái họ Vương chủ thầu thủ hạ hơn 50 cái nông dân công hơn nửa năm tiền lương, tổng cộng hơn 300 vạn. Hạng mục làm xong, tiền lại chậm chạp không cho kết. Các công nhân hao tổn không đi xuống, liền đi ngăn cửa lấy củi. Kết quả đây. Kết quả, đầu tiên là bị nơi đó đồn công an lấy nhiều loạn trị an xã hội làm lý do cho xua tan, nghiêm trọng nhất một lần tức thì bị mang lên ác ý lấy củi mũ. Về sau ban ngành chính phủ đứng ra điều giải nhiều lần, chủ thầu bên kia liền một câu nói, phía trên cái kia tên là Hoành Đồ Kiến Thiết Diễn hai nơi công ty không cho chúng ta kết công trình tiểu, chúng ta cũng không có tiền. Trương Vĩ gật đầu một cái, đây là trong nghề kiến trúc thường thấy nhất bẫy liên hoàn, chỉ sợ không chỉ Diễn hai nơi không cho chủ thầu kết toán công trình tiểu, cuối cùng bao hẳn là cũng không cho Diễn hai nơi kết toán. Cho nên, cái kia Vương chủ thầu mời luật sư, chuẩn bị thưa kiện.
Đúng.
Tô Huyền Nhu tiếp tục nói, hắn mời một luật sư, muốn lấy nông dân công lấy tuổi danh nghĩa, trực tiếp khởi tố kế hoạch lớn xây dựng nhân tiện đem công trình tiểu cũng đòi lại. Kết quả, nhất thẩm phán xuống, bọn hắn thua kiện. Không chỉ có thua kiện, cái kia đại diện luật sư còn bị pháp viện làm tòa nhận định là hư giả tố tụng phán hình. Hư giả tố tụng. Trương Vĩ nghề nghiệp mẫn cảm tính để cho hắn lập tức bắt được vấn đề hệ tâm, chờ một chút. Nhận định hư giả tố tụng, điều kiện tiên quyết là tố tụng thỉnh cầu bản thân là giả tạo. Chẳng lẽ nói, những nông dân kia công việc tiền lương, kỳ thực đã bị thanh toán xong. Không tệ. Tô Huyền Nhu vỗ tay một cái, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Tại trên tòa án, kế hoạch lớn kiến thiết luật sư trực tiếp quăng ra chứng cứ, chứng minh cái kia hơn 50 cái nông dân công đã sớm cầm tới tiền. Lần này Trương Vĩ là thực sự hồ đồ rồi. Tất nhiên tiền đều lấy được, vậy bọn hắn còn khởi tố cái gì? Cái kia Vương chủ thầu cùng luật sư của hắn, đầu góc nước vào. Hắn truy vấn. Tô Huyền Nhu trên mặt hiện ra một vòng khinh bỉ và phẫn nộ đan vào thần sắc. Bởi vì người luật sư kia cho Vương chủ thầu ra một cái chủ ý ngu ngốc. Mở phiên tòa phía trước, người luật sư kia cùng Vương chủ thầu thương lượng rất lâu, nói là đánh thắng kiện cáo, nhất thiết phải trước tiên ổn định các công nhân. Thế là, hắn để cho Vương chủ thầu đem chính mình duy nhất phòng ở cho thế chân, từ ngân hàng vay đi ra hơn 200 vạn. Tăng thêm chủ thầu một chút tiền tiết kiệm trước tiên đem các công nhân tiền lương cho ứng ra. Nghe đến đó, Trương Vĩ còn cảm thấy túi này đốc công xem như có tình có nghĩa. Nhưng Tô Huyền Nhu lời kế tiếp lại làm cho hắn cảm thấy một hồi ác hàn. Nhưng mà, Tô Huyền Nhu âm thanh đột nhiên cất cao, bọn hắn đang cấp công nhân phát tiền thời điểm, để cho mỗi cái công nhân đều đánh một tấm phiếu nợ. Trên danh nghĩa, số tiền này không phải kết tiền lương, mà là Vương chủ thầu cho hắn một nhóm. Giấy trắng mực đen, rõ ràng. Nói xong, Tô Huyền Nhu chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, khắp khuôn mặt là hoang mang. Không đúng. Ta vẫn không nghĩ biết rõ, người luật sư kia tại sao phải để Vương chủ thầu làm như vậy? Hắn đều đã đem phòng ốc của mình thế chân, vàng dòng bạc trắng mà đem tiền cho công nhân, tại sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện làm một cái giấy vay nợ? Đây không phải cởi quần đánh giám sao? Trương Vĩ bưng lên đã hơi lạnh cà phê, nhẹ nhàng đung đưa cái chén, nhìn xem bên trong vòng xoáy. "Tiểu Tô, ngươi cảm thấy, một luật sư, quan trọng nhất là cái gì?" "Đương nhiên là đánh thắng kiện cáo." Tô Huyền Nhu không cần nghĩ ngợi. "Không." Trương Vĩ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, là đứng tại người bị thắt trên lập trường, tranh thủ quyền lợi lớn nhất. Hắn đem cái chén thả xuống. Người luật sư kia tầng thứ nhất tính toán, chính là không lời không lỗ. Ngươi nghĩ, có những thứ này giấy vay nợ, vô luận kiện cáo thắng hay thua, Vương chủ thầu cũng sẽ không mất cả trì lẫn trải. Thắng, tất cả đều vui vẻ. Thua, hắn có thể cầm những thứ này giấy vay nợ, danh chính ngôn thuận đi khởi tố những công nhân kia, đem ứng tiền lại đòi về. Đối với người bị thác Vương chủ thầu tới nói, đây là một cái kiếm bộn không lô mua bán. Tô Huyền Nhu trong nháy mắt hiểu rồi tầng này. Thì ra là như thế. Hắn đây là đem tất cả phong hiểm đều chuyển đến những cái kia đáng thương nhất nông dân công trên thân. Có thể liên vì cái này, chuyện này với hắn thưa kiện có chỗ tốt gì? Chương 519, vụ án này ta tiếp. Chương 519, vụ án này ta tiếp. Chỗ tốt. Trương Vĩ khép lời một tiếng, chỗ tốt quá lớn. Hắn duỗi ra một ngón tay. Đệ nhất, hắn đem một cái bình thường công trình khoản tranh chấp đã biến thành một cái xã hội độ cao chú ý nông dân công thảo buổi án. Trương Vĩ nhìn xem Tô Huyền Nhu hướng dẫn từng bước mà hỏi thăm, hai người này khác nhau ở chỗ nào? Tô Huyền Nhu cực kỳ thông minh, lập tức phản ứng lại, ánh mắt sáng lên, dư luận. Cái trước là giữa hai cái công ty sổ nợ rối mù, không có người quan tâm. Nhưng cái sau, dẫn động tới thần kinh của tất cả mọi người, tự nhiên liền có thể thu được xã hội thông cảm cùng dư luận ủng hộ. Không tệ. Trương Vĩ gật đầu tán thành, tại trên tòa án, nhân tâm cũng là một cân đòn. Khi bản án từ hai cái thương nghiệp công ty biến thành hơn 50 cái yếu thế nông dân công, đối kháng một cái tài đại khí thô công ty xây dựng lúc, chủ thẩm quan tòa cây cân, sẽ không tự chủ ưu tiên. Hắn cho là, dạng này có thể gia tăng thật lớn phần thắng. Tô Huyền Nhu hít sâu một hơi, nàng cuối cùng thấy rõ người luật sư kêu bày ra toàn bộ kế. Trước tiên dùng giấy vay nợ vì mình người trong cuộc trải tốt đường lui, lại dùng nông dân công yếu thế thân phận xem như vũ khí, cuốn theo dư luận hướng pháp viện tạo áp lực. Vòng này trụ một vòng, đơn giản thiên ý vô phùng. Thật là ác độc kế sách. Hắn đem tất cả mọi người đều đi mưu hại. Tô Huyền Nhu lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, tính được rất tốt. Trương Vĩ ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, chỉ tiếc hắn thông minh quá mức. Hắn tất cả tính toán đều xây dựng ở trên một cái ảo tưởng tốt đẹp. Nhưng hắn quên một kiện cơ bản nhất, cũng là chí mạng nhất chuyện. Trương Vĩ ánh mắt đột nhiên sắc bén, nói từng chữ từng câu, đích thân hắn đem cái này vụ án căn cơ làm hỏng. Bọn hắn khởi tố tóm tắt nội dung vụ án là lao động thù lao tranh chấp hạch tâm sự thực là khiếm củi. Nhưng làm Vương chủ thầu đem tiền thanh toán, còn lấy được giấy vay nợ một khắc này, khiếm củi cái này pháp luật sự thật liền đã không tồn tại nữa. Hắn vì giành được quan tòa thông cảm, vì lợi dụng dư luận, lại chủ động hướng tòa án chứng minh, chúng ta trận kiện cáo này, từ đầu tới đuôi, cũng là một hồi hoang ngôn. Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, phát ra một tiếng cười nhạo. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nói chính là thứ người như vậy. Cho nên, tại trên tòa án, kế hoạch lớn xây dựng liền tóm lấy điểm này. Tô Huyền Nhu nói tiếp đi, bọn hắn hướng quan tòa chủ trương, công nhân tiền lương đã bị Vương chủ thầu thanh toán xong. Vương chủ thầu lại lấy nông dân công thảo tuổi danh nghĩa tới khởi tố, hắn tố tụng cơ sở sự thật đã không tồn tại. Đây chính là điển hình hư giả tố tụng, ý đồ thông qua hợp pháp hình thức che giấu phi pháp mục đích, cũng chính là thu hồi chính hắn công trình tiểu. Tô Huyền Nhu tiếp tục nói, kết quả chính là Vương chủ thầu thua kiện, luật sư bởi vì xúi dục cùng đại diện hư giả tố tụng, bị phán án 4 năm. Vương chủ thầu phòng ở không còn, công trình tiểu một phần không có cầm tới, còn thiếu ngân hàng một mông nợ nần. Mà đám kia nông dân công, mặc dù tạm thời lấy được tiền, nhưng mỗi người trên thân đều có một tấm mấy vạn khối phiếu nợ. Bây giờ Vương chủ thầu cùng Đường Mặt Lộ đã chuẩn bị cầm phiếu nợ đi khởi tố những công nhân kia. Ngươi nói, chuyện này là sao? Tô Huyền Nhu càng nói càng tức, một quyền nện ở trên mặt bàn. Người luật sư kia đơn giản không phải là người. Hắn đem tất cả mọi người đều hố. Bây giờ người trên mạng đều đang mắng cái kia Vương chủ thầu vong ân phụ nghĩa, muốn ngược lại cáo chính mình nhân viên tạp vụ. Nhưng ai lại biết, hắn cũng là bị thiên sát nào luật sư bức cho đến tuyệt lộ. Trương Vĩ trầm mặc. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, biết tình tiết vụ án, nội tâm của hắn ngược lại ổn định. Vụ án này, so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm, cũng dơ bẩn nhiều lắm. Nó hoàn mỹ đâm trúng công chúng đối với công bằng chính nghĩa cùng yếu thế quần thể tất cả điểm đau, khó trách có thể có khủng bố như vậy nhiệt độ. Thư giả tố tụng, bẫy liên hoàn, bị hố chủ thầu, trên lưng nợ nần nông dân công, còn có một cái dấu ở phía sau màn, tinh thông tính toán lòng dạ hiểm độc luật sư. Tất cả yếu tố đều đầy đủ hết. Có chút ý tứ. Trương Vĩ ngừng đánh ngón tay, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Hắn nhìn xem Tô Huyền Nhu. Cho nên, cái kia bị phán án hư giả tố tụng luật sư, tên gọi là gì? Cái này Tô Huyền Nhu gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần cố gắng nhớ lại thần sắc. Không phải người đương sự của ta, ta cũng không nhớ quá rõ ràng, ta liền nhớ kỹ họ Cao, ngươi chờ một chút, ta điều tra thêm. Nàng cầm điện thoại di động lên, cực nhanh ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên. Tìm được, gọi gỗ nơ mạn Sa Cờ Lan. Một cái hành nghề 14 năm nữ luật sư. Trương Vĩ đầu ngón tay ở trên bàn dừng lại, hắn dương mắt, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Vụ án này, bây giờ là gì tình huống? Nhất thẩm như là đã phán quyết, người bị thác tìm được chúng ta. Bản án tại trên tay ngươi. Sao có thể a? Tô Huyền Nhu ngượng ngùng cười cười. Ta chính là cái hành nghề 1 năm tiểu luật sư, nhân gia làm sao có thể tìm tới ta? Nàng giải thích nói, ta nghe ta một cái quê mật nói. Cái kia Vương chủ thầu nghĩ chống án, tìm địa phương một nhà luật sở. Thế nhưng nhà luật sở nghiên cứu hồ sơ vụ án sau đó, cảm thấy quá khó giải quyết, nhất thẩm bị pháp viện định tính vì hư giả tố tụng luật sư còn bị phán quyết hình. Vụ án này lần hai thẩm nghĩ lật bản xác suất cơ hồ là không, bọn hắn căn bản không nắm chắc, liền không có dám chính thức tiếp nhận ủy thác. Trương Vĩ gật đầu một cái này rất bình thường, không có khoan kim cương, không ôm đổ sự sống. Tô Huyền Nhu tiếp tục nói, bất quá nhà kia luật sở cũng cảm thấy Vương chủ thầu thật đáng thương, liền đáp ứng giúp hắn một chuyện. Vương chủ thầu cũng không biết lợi hại gì luật sư. Thế là, nhà kia luật sở liền cùng hắn thương lượng, đem vụ án tư liệu cơ bản thoát mẫn xử lý sau, phân phát cho vòng tròn bên trong một chút quen nhau luật sở, xem có người hay không đối với vụ án này cảm thấy hứng thú, nguyện ý tiếp nhận cái củ khoai nóng bỏng tay này. Giống như cửa hàng hỗ trợ bán hộ. Tô Huyền Nhu đánh một cái so sánh. Ta cái kia khuê mật, ngay tại thu đến phần tài liệu này một nhà luật sở làm thực tập luật sư. Nàng nhìn thấy tư liệu hậu nhân đều sợ ngây người, biết ngươi cuồng đồ Trương Vĩ chuyên đánh loại này trận đánh ác liệt, liền vụng trộm đem tư liệu phát cho ta, hỏi ta ngươi dám không dám nhận. Thì ra là thế. Cái này ngược lại làm cho Trương Vĩ hứng thú càng thêm nồng hậu. Hắn ưa thích khiêu chiến, nhất là loại này bị tất cả mọi người nhận định là không có khả năng khiêu chiến. Đem một cái đã bị đóng đinh tại hư giả tố tụng sỉ nhục trụ thượng bản án, ở dưới sự chú ý của muôn người triệt để xoay chuyển tới. Hơn nữa lấy vụ án này trước mắt ở trên internet nhiệt độ giữ gốc cũng là một cái tứ tinh nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể là ngũ tinh nhiệm vụ đâu. Trương Vĩ cả người khí chẳng cũng thay đổi, phía trước cái kia cố lười biếng ngủ rũ quét sạch sành sanh. Hắn nhìn xem Tô Huyền Nhu nói từng chữ từng câu, liên hệ ngươi cái kia khuê mật, để cho nàng nói cho nhà kia luật sở, có thể liên hệ Vương chủ đầu. Vụ án này, ta tiếp. Chương 520, phòng ốc trang trí là tiêu phí, vẫn là đầu tư. Chương 520, phòng ốc trang trí là tiêu phí, vẫn là đầu tư. Tô Huyền Nhu thẳng sống lưng, hai tay vô mặt bàn, ta lập tức đi liên hệ. Trương luật ngài yên tâm, ta bảo đảm, dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống vụ án này quyền đại lý. Cái kia, Trương luật. Tô Huyền Nhu một lần nữa ngồi xuống lại, hai tay khẩn trương đặt ở trên đầu gối. Ân. Trương Vĩ dương mắt nhìn nàng. Ta. Trên tay của ta có vụ án, gần nhất có chút đau đầu, muốn thỉnh giáo ngài một chút. Nàng có chút ngượng ngùng mở miệng. Kể từ theo Trương Vĩ, nàng xử lý bản án phần lớn xuôi gió xuôi nước. Trương Vĩ tựa hồ tới điểm hứng thú, thân thể dựa vào phía sau một chút, đổi một thoải mái tư thái, khẽ hất hàm, nói một chút. Nhận được cho phép, Tô Huyền Nhu vội vàng từ chính mình trong cặp táp tìm ra một tiểu chồng chất văn kiện, đem bên trong mấy phần mấu chốt rút ra, bày tại Trương Vĩ trước mặt trên bàn. Là một cái ly hôn tích sinh ra bản án. Tô Huyền Nhu tổ chức lấy ngôn ngữ, gắng đạt tới trần thuật rõ ràng. Người đương sự của ta là nhà gái. Nhà trai tại trước hôn nhân chọn gói mua một lần một bộ phòng ở, giấy tờ bất động sản bên trên chỉ có một mình hắn tên. Điểm này không có tranh luận, căn cứ vào pháp luật quy định, bộ phòng này thuộc về hắn trước hôn nhân cá nhân tài sản. Trương Vĩ từ chối cho ý kiến, ra hiệu nàng tiếp tục. Vấn đề xuất hiện ở cưới sau. Bọn hắn kết hôn năm thứ 2, vì cải thiện hoàn cảnh sống, hai vợ chồng quyết định đối với bộ phòng này tiến hành một lần triệt để hào hoa trang trí. Bởi vì trong tay tài chính không đủ, bọn hắn liền dùng bộ phòng này làm thế chấp, hướng ngân hàng thân thỉnh một bút 100 vạn trang trí cho vay kỳ hạn 5 năm. Khoản này cho vay là tại cưới sau xin, từ vợ chồng bọn họ hai người xem như cùng người vay. Tháng trước, bọn hắn vừa mới trả sạch toàn bộ vay tiền vốn cùng lợi tức, tổng cộng hẹn 115 vạn. Bây giờ, song phương bởi vì cảm tình cuối cùng, yêu cầu ly hôn. Phân chia tài sản thời điểm, mâu thuẫn liền đi ra. Tô Uyển Nhu ngón tay tại văn kiện bên trên một nhóm số phía trên một chút, bộ phòng này, nhà trai trước hôn nhân mua sắm lúc là 300 vạn. Đi qua lần này trang trí, tăng thêm mấy năm này thị trường đi tình biến hóa, bây giờ thị trường đánh giá giá trị đại khái tại 600 vạn. Theo lý thuyết, phòng ở tổng cộng tăng trị 300 vạn. Ta người trong cuộc tố cầu là, nàng có thể không cần phòng ở, nhưng nàng cho rằng, cưới sau cùng trả nợ cùng lắp ráp hành vi, là đối với cái này bất động sản giá trị tăng lên cùng công hiến, cho nên nàng hẳn là phân phòng ốc tăng trị bộ phận một nửa, cũng chính là 150 vạn. Nhưng nhà trai không đồng ý. Tô Uyển Nhu lông mày gắt gao khóa lên, nhà trai luật sư vô cùng cứng ngạnh, hắn đưa ra, phòng ở là nhà trai trước hôn nhân tài sản. Cưới sau cùng thường lại 100 vạn trang trí cho vay, hắn nguyện ý thừa nhận là vợ chồng cùng nợ nần, bây giờ đã trả hết nợ, cho nên hắn chỉ nguyện ý đền bù ta người trong cuộc 50 vạn, cũng chính là cùng trả nợ tiền vốn một nửa. Đến nỗi phòng ốc tăng trị dòng giá 300 vạn, hắn cho rằng cái này thuộc về bất động sản tự nhiên tăng trị cùng ta người trong cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Trương Vĩ nghe xong, không có lập tức tỏ thái độ, ngược lại hỏi một cái vấn đề không liên hệ nhau, "Tiểu Tô, ngươi làm luật sư bao lâu?" "A." Tô Uyển Nhu sững sờ, vô ý thức trả lời, "Tăng thêm thời kỳ thực tập, gần 3 năm, không ngắn." Trương Vĩ lắc đầu, ngón tay trên bàn khe khẽ gõ một cái, "Vậy sao ngươi còn một đầu đâm vào phu thê tài sản cái khái niệm này bên trong, chính mình đem chính mình cho nhiều hơn mê?" Tô Uyển Nhu gương mặt có chút nóng lên, giải thích, "Thế nhưng là, ta tra duyệt đại lượng tương tự phán lệ. Đại bộ phận tòa án quan điểm đều có khuynh hướng nhà trai bên kia. Quan tòa phổ biến cho rằng, trước hôn nhân tài sản tại cưới sau tăng trị, trừ phi có khác quyết định, bằng không vẫn thuộc về cá nhân tài sản. Đối với cùng trả nợ hành vi, pháp viện bình thường sẽ chỉ ủng hộ trả về một nửa đã trả nợ kiểu vốn và lãi, đối với cái gọi là tăng trị bộ phận rất khó ủng hộ. Theo lý thuyết, dựa theo thông thường mạch suy nghĩ đánh xuống, ta người trong cuộc tối đa chỉ có thể cầm lại hơn 50 vạn trả khoản. Đối phương luật sư thậm chí đã đồng ý điều giải, kim ngạch có thể nói tới 70 vạn. Nhưng ta người trong cuộc cảm thấy quá thiệt thòi, là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái phương án này." Tô dịu dàng nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trương Vĩ. Nàng biết vụ án này mấu chốt ở nơi nào. Pháp luật điều là rõ ràng, trước hôn nhân tài sản chính là trước hôn nhân tài sản. Nàng muốn thắng, nhất định phải tìm được một cái hoàn toàn mới, có thể thuyết phục quan tòa đột phá khẩu. Nhưng nàng nghĩ đến nát óc, cũng tìm không thấy chiếc chìa khóa kia. Trương Vĩ nhìn nàng kia phó buồn rầu lại để tâm vào chuyện vụn vặt dáng vẻ, đống nhiên cười. "Ngươi, đi cho ta một lần nữa rót ly cà phê, muốn nóng." "A, hảo." Tô Uyển Nhu mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy, cầm ly lên bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh, một ly cà phê nóng hổi bị một lần nữa để lên bàn. Trương Vĩ bưng lên, lại không có uống, mà là dùng ngón tay xính chút cà phê nước đọng, tại bóng loáng trên mặt bàn vẽ lên một cái đơn giản khung vuông. "Đây là nhà trai phòng ở, trước hôn nhân tài sản, phôi thô phòng, giá trị 300 vạn, đúng không?" "Đúng." Tô Uyển Nhu gật đầu. Trương Vĩ lại tại khung vuông bên trong vẽ lên mấy cái đan xen tuyến. "Đây là các ngươi cưới sau cùng đầu nhập 100 vạn, đem nó đã biến thành trùng tu sạch sẽ phòng, đúng không?" "Đúng." "Hảo." Trương Vĩ ngẩng đầu, nhìn xem Tô Uyển Nhu ánh mắt, "Bây giờ, quên đi bọn hắn là vợ chồng, quên đi đây là ly hôn kiện cáo, quên đi tất cả ngươi con qua pháp điều hòa phán lệ." Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, mang theo một loại kỳ lạ dẫn đạo lực. "Ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, cái này 100 vạn là tiêu phí, vẫn là đầu tư?" Tô Uyển Nhu ngây ngẩn cả người, vô ý thức trả lời, "Là vì cải thiện hoàn cảnh sống tiêu phí a." "Phải không?" Trương Vĩ hỏi lại, "Nếu như bọn hắn là thuê phòng ở, hoa 30 vạn trang trí, đây là tiêu phí. Bởi vì phòng ở không phải bọn hắn, tiền tiêu ra ngoài liền không có. Nhưng bây giờ, bọn hắn lắp ráp là phòng ốc của mình, số tiền này để cho nhà giá trị chân thật mà tăng lên. Ngươi cảm thấy cái này còn thuần túy là tiêu phí sao?" Tô Uyển Nhu hô hấp trì trệ, đầu óc bắt đầu phi tốc chuyển động. Trương Vĩ tiếp tục hỏi, "Vấn đề thứ hai, ta có một cái cửa hàng, ngươi xuất tiền trang trí, chúng ta ước định tương lai bán đi chia tiền. Đây là hành động gì? Thương nghiệp hợp tác, đầu tư nhập cổ phần?" Tô Uyển Nhu không chút nghĩ ngợi trả lời. "Rất tốt." Trương Vĩ nhếch miệng lên, "Vấn đề thứ ba cũng là vấn đề mấu chốt nhất, bây giờ đem phía trước hai vấn đề kết hợp lại. Một phương ra khỏi phòng sinh, phôi thô, một phương khác, vợ chồng song phương cùng bỏ vốn, trang trí tiểu, để cho bất động sản trên diện rộng tăng giá trị. Bây giờ muốn giải thể, chỉ trả lại bỏ vốn tiểu, cũng không phân phối tăng giá trị mang tới lợi nhuận, ngươi cảm thấy cái này tại logic buôn bán đã nói phải thông sao?" "Nói không thông." "Cái này không công bằng. Bỏ vốn phương hành vi chính là đầu tư, nên chia sẻ lợi nhuận." Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tô Uyển Nhu cả người cứng ở tại chỗ. Phía trước tất cả liên quan với vợ chồng cùng tài sản trước hôn nhân tài sản pháp luật khái niệm, tại trong đầu nàng trong nháy mắt sụp đổ, gây dựng lại. Ta hiểu rồi." Tô Uyển Nhu âm thanh đều đang phát run, tố tụng thỉnh cầu sai. "Chúng ta chủ trương không phải là đối với phòng ốc sản quyền chia cắt, mà là đối với đầu tư lợi tức chia cắt. Chúng ta đánh không phải ly hôn kiện cáo, là đầu tư tranh chấp." Nàng càng nói con mắt càng sáng, phía trước tất cả hoang mang cùng biệt khuất quét sạch sành sanh. "Mạch suy nghĩ đúng, nhưng đừng cao hứng quá sớm." Trương Vĩ khoát tay áo, "Đối phương luật sư sẽ lập tức phản bác, nói đây không phải thương nghiệp đầu tư. Ngươi làm sao thuyết phục quan tòa? Tô Uyển Nhu tỉnh táo lại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, dùng chứng cứ nói chuyện. Ta muốn đi đảo cho vay hợp đồng, phương án sửa sang, nói chuyện phiếm ghi chép, chứng minh bọn hắn có để cho phòng tử tăng giá trị cùng chủ quan ý đồ. Điểm này rất dễ dàng chứng minh, gia đình bình thường mua nhà đều biết cân nhắc đến tăng giá trị bảo đảm giá trị tiền gửi vấn đề. Có chút ý tứ. Trương Vĩ khỏe miệng cuối cùng câu lên một vòng chân chính khen ngợi, theo ý nghĩ này đi tìm, vụ án này có thể đánh. Bất quá, vũ khí của ngươi bây giờ còn chỉ là một thanh kiếm gỗ. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Tô Uyển Nhu nụ cười cứng ở trên mặt. Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bây giờ, ta tới đóng vai đối phương luật sư. Ngươi tại trên tòa án, ném ra ngươi đầu tư luận cũng lấy ra ngươi tìm được nói chuyện phiếm ghi chép cùng trang trí hợp đồng làm chứng cứ. Ngươi đoán, ta sẽ như thế nào phản kích? Chương 521, đòn bẩy khiêu động cuối cùng tăng trị chương 521, đòn bẩy khiêu động cuối cùng tăng trị Tô Uyển Nhu ngây ngẩn cả người, vô ý thức theo hắn lời nói suy xét. Trương Vĩ không có chờ nàng trả lời, phối hợp nói ra. Ta sẽ làm tòa thừa nhận ngươi tất cả chứng cứ. Đúng vậy, chúng ta chính xác thảo luận qua phòng ở tăng giá trị, cũng đúng là trên trang trí hoa tâm tư. Nhưng mà Trương Vĩ ngữ điệu nhất chuyển. Ta sẽ hướng quan tòa đưa ra một phần càng có phân lượng chứng cứ, một phần thị chính họp phỉ sỉ ổ website liên quan tới học khu phân chia hồng đầu văn kiện. Văn kiện biểu hiện, tại một năm trước, bộ phòng này chỗ tiểu khu bị chính thức nhập vào toàn thành phố đứng đầu thực nghiệm tiểu học khu. Đương nhiên, đây là giả thiết. Cũng có thể là tàu điện ngầm kết nối, hoặc phụ cận đóng trung tâm thương nghiệp chờ có thể khiến phòng ốc trên diện rộng tăng giá trị đổ bật. 300 vạn tăng giá trị đến 600 vạn, tuyệt đối sẽ không chỉ là tự nhiên tăng giá trị. Tiếp đó ta sẽ nói cho quan tòa, tôn kính quan tòa, người đương sự của ta bất động sản, sở dĩ từ 300 vạn tăng trị đến 600 vạn, hắn nguyên nhân hạch tâm là hưởng thụ chính sách tiền lãi, là học khu mang tới cực lớn hơn giá. Bộ phận này tăng trị là điển hình tự nhiên tăng trị cùng đối phương người trong cuộc tham dự trang trí hành vi, không tồn tại trên bất kỳ pháp luật nào trực tiếp quan hệ nhân quả. Đến nỗi 1 triệu kia trang trí, nhiều nhất để cho phòng ở từ học khu phôi thô phòng đã biến thành học khu tình trang phòng trong đó sinh ra giá trị để thăng, có thể chỉ có mấy chục vạn. Mà đối phương lại nghĩ bằng này phân đi 150 vạn tăng trị, đây mới thật sự là không công bằng. Trương Vĩ nói xong, dựa vào trở về thành ghế, bình tĩnh nhìn xem Tô Uyển Nhu. Bây giờ, ngươi làm như thế nào ứng đối? Tô Uyển Nhu sắc mặt, trong nháy mắt từ hồng chuyển bạch. Chính sách nâng đỡ. Đây mới là tăng trị mấu chốt. Đối phương luật sư chỉ cần bắt được điểm này, nàng đầu tư luận liền sẽ trở nên vô cùng tái nhợt ngược cười. Ta hội chủ trương trang trí bản thân cũng mang đến cực lớn giá trị để thăng. Tô Uyển Nhu âm thanh có chút chột dạ, liền chính nàng đều cảm thấy cái này giải thích mềm yếu bất lực. Cực lớn? Có nhiều cực lớn? Trương Vĩ lập tức truy vấn, ngươi có thể chính xác định lượng sao? Tại 300 vạn học khu hơn giá trước mặt, ngươi cái gọi là cực lớn tại quan tòa trong mắt có thể chỉ là một cái số lẻ. Đối phương luật sư thậm chí biết nói, nguyện ý đền bù ngươi trang trí kiểu một nửa, thêm một chút nữa lợi tức, lộ ra rộng lượng lại thông tình đạt lý, ngươi làm sao bây giờ? Tô Uyển Nhu triệt để nói không ra lời, trên trán rịn ra chi tiết mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bị diều hâu để mắt tới con thỏ, vô luận như thế nào dãy rủa, đều trốn không thoát đối phương lợi trảo. Nhìn xem nàng thất hồn lạc phách dáng vẻ, Trương Vĩ cuối cùng cười. Bây giờ biết kiếm vô cùng thật kiếm khác biệt. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Ý nghĩ của ngươi không tệ, nhưng phải tăng thêm hai đạo khóa, để nó không thể phá bỡ. Đệ nhất, chia tách. Trương Vĩ nhìn xem nàng, không muốn đi tranh luận tăng trị nguyên nhân chủ yếu là cái gì, đó là vấn đề triết học. Chúng ta chỉ nói tiền. Lập tức đi tìm một nhà toàn bộ ngành nghề cao cấp nhất, nắm giữ pháp viện chứng nhận tư chất bất động sản ước định công ty, để cho bọn hắn xuất cụ một phần bất động sản giá trị cấu thành phân tích báo cáo. Báo cáo hay tâm là trả lời hai vấn đề, một, tại học khu thuộc tính điều kiện tiên quyết, bộ phòng này nếu như là phối thô, trị giá bao nhiêu tiền? Hai, đồng dạng nắm giữ học khu thuộc tính, bộ phòng này là bây giờ hào hoa trang trí, lại trị giá bao nhiêu tiền? Hai cái này giá trị ở giữa sai biệt, chính là các ngươi 1 triệu kia đầu tư chân thật sáng tạo ra, ai cũng nghĩ lại không xong lợi nhuận. Hắn có thể nói học khu là đầu to, nhưng có thể nói trang trí không đáng một đồng sao? Chúng ta dùng quyền uy nhất báo cáo, trước tiên đem chúng ta lợi tức chính xác mà đóng đinh. Thứ hai, chu tâm. Trương Vĩ ngữ khí trở nên càng tâm thúy. Đối phương không phải nói đây là tự nhiên tăng trị sao? Chúng ta liền giúp hắn chứng minh, đây không phải tự nhiên mà là người vì. Người đi hỏi người trong cuộc, bọn hắn trước đây quyết định thế chấp phòng ở, cho vay 100 vạn đi làm hào hoa trang trí, đến cùng là đang học phân danh giới phần có loại quan phương hồng đầu văn kiện xuống sau đó, vẫn là lúc trước. Tô Uyển Nhu sững sờ, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn. Trương Vĩ cười lạnh nói. Đầu tư luận mạch suy nghĩ không tệ, nhưng quá yếu đuối. Ta vừa rồi hỏi ngươi trang trí thời gian điểm, chính là vì cho thanh kiếm gỗ này tôi vào nước lạnh, để nó biến thành thật kiếm. Khác biệt thời gian điểm, không có cùng đấu pháp. Nếu như trang trí là tại văn kiện phía dưới tới sau đó, vậy nói rõ bọn hắn chính là nhìn đúng học khu phòng đầu gió, thêm vào đầu tư, muốn cho phòng ở bán cái tốt hơn giá tiền, đầu tư ý đồ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ngươi nghĩ, chính sách tiền lãi là công khai, ai cũng biết phòng ở muốn tăng giá. Lúc này, vợ chồng bọn họ hai cùng quyết định, dùng cưới sau cùng tài sản đi trả nợ, đầu nhập hơn 100 vạn tiến hành hào hoa trang trí, hành động này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là vì mình ở thoải mái một điểm, liền cam tâm tình nguyện để cho nhà trai một người trước hôn nhân tài sản tăng trị 300 vạn sao? Không. Trương Vĩ không đợi Tô Uyển Nhu trả lời, liền trực tiếp đưa ra đáp án, bất kỳ một cái nào có bình thường tư duy người trưởng thành, đều biết đây là đang đổi thêm đầu tư. Là dùng vợ chồng cùng tiền, hệ động một cái cực lớn, có thể đoán được lợi nhuận. Cho nên, chúng ta chủ trương, cũng không phải là cái gì trang trí bản thân tăng trị, mà là cái này 300 vạn cuối cùng tăng trị chia đều quyền. Trên tòa án, ngươi muốn nói cho quan tòa, chính sách là cơ hội, nhưng cơ hội cần dùng tiền tài cùng hành động đi chắc chắn. Người đương sự của ta, dùng nàng cưới sau thu vào, dùng nàng lương mang cùng nợ nần, cùng nhà trai cùng một chỗ bắt được cơ hội này. Cái này 300 vạn tăng trị, là bọn hắn cộng đồng đầu tư hành vi sinh ra cộng đồng lợi tức. Nên chia đều. 150 vạn, một phân không thể thiếu. Tô Uyển Nhu hô hấp dồn dập, ý nghĩ này so với nàng vừa rồi nghĩ còn muốn bá đạo, còn muốn trực tiếp. Nếu như là tại văn kiện phía dưới trước khi đến đâu? Trương Vĩ cười, kia liền càng có ý tứ. Cái này cũng là ngươi lo lắng nhất, trang trí là đang học phân danh giới phân quan phương văn kiện phía dưới tới sau đó. Đây là đối phương luật sư thích nhất nhìn thấy cục diện. Hắn nhất định sẽ giống ngươi mới vừa nói như thế, đem tăng trị giả thành hai khối, chính sách tăng trị cùng trang trí tăng trị. Tiếp đó nói cho ngươi, chính sách tăng trị là đầu to, về hắn, trang trí tăng trị là đầu nhỏ, có thể phân ngươi một nửa. Hắn thậm chí sẽ chủ động xin đối với trang trí bộ phận tăng trị tiến hành ước định, ra vẻ mình đặc biệt công bằng, sau đó để ước định công ty cho ngươi bình ra một cái 20-30 vạn tăng trị, phân ngươi mười mấy vạn, liền đem ngươi đổi. Tô Uyển Nhu tâm chìm đến đáy cốc, cái này hoàn toàn chính là nàng trong dự đoán cục diện biết bắt nhất. Cái kia, chúng ta như thế nào phá cục? Phá cục mấu chốt ở chỗ trọng tân định nghĩa cộng đồng trả nợ hành động này. Trương Vĩ ánh mắt sắc bén, ngươi muốn nói cho quan tòa, chúng ta thừa nhận chính sách là tăng trị nguyên nhân chính, nhưng cái này cực lớn chính sách tiền lãi, tại lúc đó chỉ là một cái giá trị tiềm ẩn là một tòa cần khai thác kim sơn. Mở ra hái tòa này kim sơn cần gì? Cần công cụ. 1 triệu kia trang trí cho bay, chính là khai thác kim sơn công cụ. Ngươi muốn làm tòa chất vấn nhà trai, tất nhiên chính sách tiền lãi đã rõ ràng, phòng ở nằm liền có thể tăng giá trị, ngươi tại sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện, lôi kéo ta người trong cuộc cùng một chỗ, gánh vác hơn 100 vạn cùng nợ nần đi trang trí. Chính ngươi tiền đâu? Ngươi tại sao không dùng tiền của mình? Nhất định phải dùng vợ chồng cùng tín dụng cùng tương lai thu vào đi làm thế chấp. Đáp án chỉ có một cái, bởi vì hắn phải dùng ta người trong cuộc tín dụng cùng trả khoản năng lực, xem như là bẫy, hệ động cái này cực lớn giá trị tiềm ẩn. Hắn để cho nàng cùng gánh chịu phong hiểm, cùng bỏ ra đại giới, mục đích đúng là vì để cho bộ này trước hôn nhân bất động sản giá trị thực hiện tối đại hóa. Cho nên, chúng ta tố cầu cũng không phải là chia cắt trang tu tăng trị mà là yêu cầu đối với đòn bẩy khiêu động cuối cùng tăng trị tiến hành độ cống hiến chia cắt. Ta người trong cuộc cống hiến tín dụng, gánh chịu nợ nần, cái này cống hiến, chẳng lẽ không nên chia sẻ cái này 300 vạn cuối cùng tăng trị một bộ phận sao? Cái này tại phương diện pháp luật gọi cống hiến trọng đại. Chúng ta có thể không cần một nửa, nhưng quan tòa tại cắt lượng lúc, tuyệt không có khả năng chỉ cấp ngươi mười mấy vạn trang trí tiểu. Tô Uyển Nhu ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Vốn là còn có thể đánh như vậy. Đây không phải chia cắt tài sản, đây là tại chủ trương cống hiến. Thì ra, chính mình nghĩ tới từ cục, tại Trương Vĩ giải đọc phía dưới, ngược lại thành phe mình có lợi vũ khí. Ta cái này liền đi viết một phần mới giấy khởi tố. Tô Uyển Nhu huyết dịch lần nữa sôi trào, nàng nắm lên điện thoại quay người vọt ra khỏi văn phòng. Một cái tuổi trẻ đầu theo khe cửa mò vào, là Trương Chí Viễn. Trương Vĩ thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ là đem chén cà phê thả lại trên bàn. Đi vào. Chương 522, ba đạo đề thi, bên trên, chương 522, ba đạo đề thi, bên trên, Trương Chí Viễn đem đầu rụt trở về, lại cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, cả người nghiêng người chen lấn đi vào. Trương Luật trong tay hắn nắm nuốt điện thoại, trên mặt mang mấy phần bội vàng. Trương Vĩ nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng đại khái có đến. Tiểu tử này, bình thường để cho hắn đi pháp viện đưa một tài liệu đều hận không thể chạy ra 100 mét chạy nước rút tốc độ, bây giờ nàng này ngại ngùng bóp bộ dáng, chắc chắn không phải chuyện nhỏ gì. Nói, Trương Vĩ lời ít mà ý nhiều. Vừa rồi Giang Thành viện kiểm sát Lý Minh Viễn công tố viên gọi điện thoại cho ta. Trương Chí Viễn đưa di động màn hình bày ra hắn nói, bọn hắn trong nội viện gần nhất giống như đụng phải một cái rất khó giải quyết bản án, nghĩ thuê ngài đảm nhiệm bọn hắn viện cố vấn pháp luật. Cố vấn pháp luật? Trương Vĩ bưng chén cà phê tay ở giữa không trung dừng lại một chút. Này danh đầu nghe ngược lại là rất dọa người. Viện kiểm sát cố vấn pháp luật, nói ra, tại Giang Thành trong hội này cũng coi như là một khối bảng hiệu chữ vàng. Nhưng hắn lòng tựa như gương sáng, loại này công gia việc cần làm, nhìn xem ngăn nắp, kỳ thực là cái khổ sai. Thù lao? Khẳng định có, nhưng cùng bọn hắn cùng đồ luật sở đại diện một cái đại án tử phí tổn so ra, chút tiền kia đoán chừng ngay cả số lẻ cũng không tính. Quyền hạn? Càng không thể nói là, ngươi một cái ngoại xính cố vấn, có thể đối với người ta nội bộ quyết sách khoa tay múa chân. Đơn giản chính là gặp phải nghi nan tạp chứng, kéo ngươi đi qua mở nghiên thảo hội, làm bên ngoài não dùng một chút. Có nghe hay không ngươi còn tại chưa biết, không cần lên tòa, không có kịch liệt đối kháng, càng không có thắng được kiện cáo sau loại kia ạ diện lìn tăng vọt khoái cảm. Nhìn thế nào, cũng là một bút không có lợi lắm mua bán. Nhưng Trương Vĩ đầu ngón tay tại ấm áp trên vách ly nhẹ nhàng vuốt ve. Tầng này ra không giống nhau. Có tầng này viện kiểm sát cố vấn pháp luật ra về sau cùng đồ luật sở lại cùng công kiểm pháp những thứ này đơn vị giao tiếp, trong lúc vô hình liền có thêm một tầng dầu bôi trơn, cũng nhiều một phần sức mạnh. Huống chi, người liên hệ là Lý Minh Viễn. Đối phương chính xác cũng đã giúp chính mình một chút vội vàng, nhân tình này, sớm muộn phải hoàn. Bây giờ người ta chủ động đưa tới cảm lam nhánh, cùng nói là thuê, không bằng nói là một loại lấy lòng cùng tán thành. Cự tuyệt, chẳng khác nào đem phần này tiềm tàng thiện duyên đẩy ra phía ngoài. Chút ơn huệ này lói lời, Trương Vĩ bất hiểu. Người hồi phục Lý Kiểm xem xét quan. Trương Vĩ để ly xuống, liền nói ta đồng ý, để cho hắn đem cụ thể văn kiện cùng quá trình phát tới. Được rồi. Trương Chí Viễn lập tức hưng phấn lên, đối đầu liền bắt đầu cực nhanh đánh chữ hồi phục. Trương Vĩ nhìn xem hắn, không nói chuyện. Trương Chí Viễn hồi phục xong tin tức, lại không có như bình thường lập tức lui ra ngoài, ngược lại đứng tại chỗ, hai cánh tay trước người giảo lấy, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Còn có việc?" Trương Vĩ nhíu mày. "Cái kia?" Trương Luật Trương Chí Viễn ngẩng đầu, trong ánh mắt hôn tạp chờ đợi, khẩn trương và một tia không thèm đếm xỉa dũng khí, ngài nhìn, "Ta tới chúng ta cùng đồ, tăng thêm thời kỳ thực tập, cũng có hơn một năm ân, thời gian trôi qua là rất nhanh." Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, dù bận ung dung mà nhìn xem hắn. "Cho nên, ngài nhìn ta, ta lúc nào có thể chính thức hành nghề a?" Trương Chí Viễn một hơi nói xong, gương mặt đều kìm nén đến có chút đỏ lên. Hắn thật sự là đã đợi không kịp. Nhìn xem Tô Huyền Nhu đã có thể độc lập xử lý bản án, thậm chí bắt đầu khiêu chiến loại kia liền chính nàng đều cảm thấy khó giải quyết xương cứng, mà chính mình mỗi ngày còn tại sao chép, chỉnh lý, chân chạy, trong lòng của hắn cái kia cố hỏa lại càng thiêu càng vượng. Hắn cũng nghĩ bên trên tòa, cũng nghĩ đứng tại biện hộ trên ghế, dùng thứ mình học được đi cùng người chân đất chân giáo làm một cuộc. Trương Vĩ đánh giá người tuổi trẻ trước mắt. Hơn một năm, trước đây cái kia còn có chút học sinh tức giận lăng đầu thành, bây giờ chính xác nhiều hơn mấy phần luật sư trợ lý phải là có già dặn. Trong ánh mắt khát vọng, càng là giấu đều giấu không được. Là nên để cho hắn thấy chút máu. Nghĩ hành nghề. Trương Vĩ bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn tiện tay từ trên bàn đống kia loạn thất bát ao, không biết thuộc về cái nào vụ án văn kiện trong đống, rút ra ba phần thật mỏng hồ sơ, tiện tay ném vào Trương Chí Viễn trước mặt trên bàn. Nơi này có ba cái bản án. Trương Vĩ ngữ khí rất bình thản, ngươi, bây giờ, ở chỗ này nhìn. Hắn chỉ văn phòng trong góc cái kia trương không có người ngồi đãi khách ghế sofa. Sau khi xem xong, cho ta mỗi người bọn họ biện hộ sách lược. Hoàn chỉnh sách lược, từ góc độ nào cắt vào, tìm cái nào chứng cứ, như thế nào tại trên tòa án nói, đều phải có. Trương Vĩ bưng lên ly kia đã có chút nguội mất cà phê, thổi thổi hơi. Điện thoại ngươi có thể dùng, tư liệu ngươi có thể tra, mặc kệ ngươi dùng bãi đủ hay là tìm lao sư nào đồng học vấn ta đều mặc kệ. Ta chỉ cần kết quả. Cái này ba cái bản án, ngươi cho ra sách lược có thể để cho ta gật đầu, ngày mai ta liền để hành chính đi cấp cho ngươi thủ tục. Nếu như không được, Trương Vĩ dừng một chút, ngước mắt nhìn hắn. Vậy cứ tiếp tục làm phụ tá của ngươi, lúc nào nghĩ hiểu rồi, lúc nào lại tới tìm ta. Trương Chí Viễn ngây ngẩn cả người. Hắn suy tưởng qua vô số loại khả năng, có lẽ Trương Vĩ sẽ cổ vũ hắn bài câu, có lẽ sẽ để cho hắn chờ một chút, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, thí luyện đến mức như thế đột nhiên, trực tiếp như vậy. Cực lớn kinh hỉ trong nháy mắt vỡ tung tất cả khẩn trương. Là, Trương Luật, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đứng nghiêm một cái, âm thanh to mà đáp ứng, tiếp đó giống nâng thánh chỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia ba phần thật mỏng hồ sơ ôm vào trong lòng. Hắn hướng về phía Trương Vĩ trọng trọng bái, tiếp đó ôm hồ sơ, bước nhanh đi tới xó xỉnh trên ghế salon, như nhặt được trí bảo giống như ngồi xuống, lập tức vùi đầu là xem. Trong văn phòng khôi phục yên tĩnh, Trương Vĩ uống một ngụm cà phê, hương vị đã không tốt như vậy. Hắn nhìn xem trong góc cái kia chuyên chú bóng lưng, không khỏi hơi xúc động. Hơn một năm, chính xác nhanh a. Trương Chí Viễn hít sâu một hơi, lật ra phần thứ nhất hồ sơ. Hồ sơ vụ án 1, án trộm cắp tình tiết vụ án rất đơn giản. Bị cáo là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, rạng sáng tại quán ba một con đường, thừa dịp một cái hán tử say tại ven đường nôn mửa lúc, thuận đi đối phương để ở trên bàn tiểu mới nhất điện thoại di động trái cây. Toàn bộ quá trình bị đường phố giám sát đập đến nhất thanh nhị sở. Nhân tang đồng thời lấy được, người trẻ tuổi đối với hành vi của mình thú nhận một trực. Thoạt nhìn là cái không có chút nào biện hộ không gian bản án. Nhưng Trương Chí Viễn rất nhanh phát hiện mấu chốt của vấn đề. Bị trộm điện thoại di động quan phương giá bán là 10.999 nguyên. Căn cứ vào liên quan tư pháp giảng giải, trộm cấp công và tư tài vật giá trị 1 vạn nguyên trở lên, là thuộc về ngạch số cực lớn cân nhắc mức hình phạt điểm xuất phát trực tiếp từ 3 năm trở xuống, nhảy tới 3 đến 10 năm. Đối phương luật sư để giao chứng cứ bên trong, liền có chương này quan phương giá bán xịn sót. Đây là một cái tử cục sao? Trương Chí Viễn nhíu lông mày lại, ngón tay tại trên màn hình điện thoại phi tốc hoạt động. Hắn không gấp nhìn xuống, mà là lấy ra máy vi tính xách tay, bút ký, viết xuống mấy cái từ mấu chốt, giá trị nhận định, hai tay trừ hao mòn, chủ quan đã tính, bồi thường thông cảm. Hắn lật ra phần thứ hai hồ sơ. Chương 523, ba đạo đề thi, phía dưới, chương 523, ba đạo đề thi, phía dưới, hồ sơ vụ án 2, cố ý tổn thương, vết thương nhẹ, án vụ án này loạn hơn. Cơ tờ vợ trong phòng khách, hai nhóm người bởi vì khỏe miệng phát sinh xung đột. Hắn người trong cuộc, bị tố cáo một quyền cắt đứt sống mũi của đối phương cốt, giám định vì vết thương nhẹ cấp 2. Phiên phức chính là, hiện trường không có giám sát. Chứng cứ chỉ có song phương riêng phần mình cầu cung, cùng với song phương bằng hữu nhân chứng lời chứng. Kết quả có thể tưởng tượng được, hoàn toàn là hai bộ lý do thoái thác. Đối phương viết là hắn người trong cuộc vô cơ khiêu khích, ngang ngược ra tay. Hắn người trong cuộc thuyết pháp nhưng là, đối phương uống nhiều quá đùa giỡn chính mình đồng hành bạn nữ, hắn tiến lên lý luận, đối phương trước tiên đẩy ra hắn, hắn dưới tình thế cấp bách mới phất tay ngăn cản một cái, không nghĩ tới đối phương không có đứng vững đụng phải góc bàn. Điển hình ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Duy nhất khách quan chứng cứ, chỉ có một phần bệnh viện chẩn bệnh báo cáo, chứng minh sống mũi của đối phương chính xác luận mất. Loại án này, tối khảo nghiệm luật sư từ trong một đoàn đầy rối tạo dựng lộ dịp bế hoàn năng lực. Trương Chí Viễn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lật ra cuối cùng một phần, cũng là dày nhất một phần hồ sơ. Hồ sơ vụ án 3, phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm án bị cáo, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mở nhà có chút danh tiếng thổ đặc sản cửa hàng. Vì mở rộng kinh doanh, mở mấy nhà chi nhánh, kết quả mắt xích tài chính đoạn mất. Vì ban sống sinh ý, hắn bắt đầu hướng chung quanh thân thích, hàng xóm cũ, khách quen vay tiền đồng thời hứa hẹn cho cao hơn nhiều ngân hàng lợi tức chia hoa hồng. Trước sau tổng cộng hấp thu hơn 300 vạn tài chính. Cuối cùng, sinh ý vẫn là thất bại, tiền cũng còn không lên. Trước đây người đầu tư nhóm đem hắn kiện ra tòa án, khởi tố tội danh là phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm. bị cáo chính mình hô to oan uổng, hắn khăng khăng chính mình chỉ là vay tiền quay vòng, căn bản không nghĩ tới muốn đi làm cái gì phi pháp góp vốn, những người kia cũng là tự nguyện cho hắn mượn. Trong hồ sơ, bám vào mấy chục tấm viết tay giấy vay nợ phía trên rõ ràng viết mượn tiền kim ngạch cùng lợi tức. Trương Chí Viễn nhìn xem phần này hồ sơ, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Vụ án này mấu chốt ở chỗ như thế nào giới định vay mượn cùng phi pháp góp vốn biên giới? Là hợp pháp dân gian vay mượn, vẫn là xúc phạm hình pháp hành vi phạm tội? Cái này cần đối với tài chính phạm tội cấu thành văn kiện quan trọng, có cực kỳ tinh chuẩn lý giải. Ba cái bản án, ba loại hoàn toàn khác biệt khung cảnh. Thứ nhất, khảo nghiệm là tại bằng chứng như bên dưới ngọn núi, tìm kiếm pháp luật khe hở tinh tế thao tác năng lực. Thứ hai cái, khảo nghiệm là tại chứng cứ thiếu hụt lúc, dựng lại sự thật, thuyết phục quan tòa lộ dịp tự sự năng lực. Cái thứ ba, khảo nghiệm là đối với phức tạp pháp luật khái niệm khắc sâu lý giải cùng phân tích rõ năng lực. Trương Chí Viễn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sau bàn công tác cái kia nhàn nhã uống vào cà phê nam nhân. Hắn bây giờ mới hiểu được, cái này ba phần nhìn như tiện tay rút ra hồ sơ, căn bản không phải ngẫu nhiên. Đây là Trương Vĩ cho hắn thiết kế tỉ mỉ ba đạo cửa ải. Có thể trùng hợp như vậy tiện tay vừa rút liền rút ra cái này ba cái bản án, hẳn là đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ chính mình mở miệng. Trương Chí Viễn cả người như là bị đóng vào trên ghế salon. Trong văn phòng an tĩnh chỉ có thể nghe thấy trang giấy phiên động tiếng xào xạc, cùng chính hắn càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở. Đây không phải một lần thông thường tác nghiệp, đây là hắn hành nghề tư cách nhập đội. Tháng, hoặc tiếp tục làm một cái chân chạy trợ lý. Trương Chí Viễn lấy mắt kiếm xuống, dùng sức luốt luốt mỏi như ánh mắt, tiếp đó một lần nữa đeo lên, ánh mắt lần nữa trở xuống phần thứ nhất hồ sơ vụ án bên trên. Án trộm cắp, bằng chứng như núi, giám sát rõ ràng, bản thân thú nhận mục trực. Sinh cơ duy nhất, ngay tại cái kia con số bên trên, 10.999 nguyên. Hắn cực nhanh trên điện thoại di động tìm kiếm tương quan tư pháp giảng giải, phán lệ cùng các nơi cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Màn hình quang chiếu đến hắn chuyên chú mà khẩn trương khuôn mặt, trên nổ kẹp u, từng cái từ mấu chốt bị cực nhanh ghi nhớ, giá trị nhận định, mua sắm giá cả VSC, hai tay giá cả VSC, giá trị thực tế, tỷ lệ khấu hao, sản phẩm điện tử, nhất là điện thoại, đổi mới nhanh, rơi xuống đất bớt 20. Chứng cứ tỉ vết, đối phương chỉ cung cấp học phỉ xỉ ổ website gìn sót, phi pháp định giá cả ước định báo cáo, có thể nghi ngờ hắn chứng cứ hiệu lực. Chủ quan đắc tính, vi phạm lần đầu, nỗ phạm, say rượu xúc động. Bổ cứu phương sách, hăng hái trả lại, lấy được người bị hại thông cảm sách. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn lập tức chuyển hướng thứ hai vụ án. Cờ tờ vờ tổn thương án. Một đoàn gây rối. Không có giám sát, song phương bên nào cũng cho là mình phải, điển hình là sinh môn. Hắn ép buộc chính mình thay vào quan tòa góc nhìn. Nếu như ta là quan tòa, ta sẽ tin tưởng ai? Chứng cứ. Duy nhất chứng cứ khách quan là thương thế báo cáo. Như vậy, đột phá khẩu cũng chỉ có thể ở đây. Hắn đem hai bên khẩu cung song song sao chép tại trên nổ kẹp bút, dùng hồng bút vòng ra mỗi một cái điểm mâu thuẫn. Bên ta, đối phương đùa giỡn nữ tính, xô đẩy trước đây, bên ta đón đỡ, đối phương chính mình đụng vào các bạn. Đối phương, bên ta vô cớ khiêu khích, chủ động ra quyền, một quyền đánh trúng mũi. Trương Chí Viễn ngón tay tại một quyền đánh trúng cùng chính mình đụng vào ở giữa vừa đi vừa về di động. Hai loại hành vi, tạo thành vết thương hình thái, cường độ, sẽ có khác nhau sao? Hắn không phải pháp y kìa, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối là một cái có thể đào sâu điểm. Ý nghĩ của hắn bắt đầu phát tán, tìm kiếm đêm đó cờ tờ vờ những phục vụ khách viên, có người hay không nghe được tranh cãi. Điều lấy song phương tiến vào cờ tờ vờ phía trước cùng rời đi sau đó dọc theo đường giám sát, phân tích trạng thái tinh thần của bọn hắn. Thậm chí, hắn đã nghĩ tới một cái càng xảo trá góc độ, cái kia bị đùa giỡn bạn nữ, có thể hay không trở thành một cái cảm xúc kích động, có sức thuyết phục chứng nhân. Hắn thở phào một cái, cảm giác phía sau lưng đã ướt rồi một mảnh. Cuối cùng, hắn lật ra phần kia dày nhất hồ sơ, phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm án. Tài chính phạm tội. Đây là luật sư trong kinh doanh công nhận xương cứng một trong, khái niệm phức tạp, giới hạn mơ hồ. Bị cáo khăng khăng là dân gian vay mượn, mấy chục tấm viết tay giấy vay nợ tựa hồ cũng ân chứng điểm này. Thế nhưng câu cao hơn nhiều ngân hàng lợi tức chia hoa hồng hứa hẹn, lại giống một cái thanh kiếm đà mồ cỡ, treo cao đang bị cáo đỉnh đầu của người. Trương Chí Viễn cảm giác tế bào não của mình đang tiêu đốt. Phi pháp tính công khai tính chất lợi dụng tính chất xã hội tính chất. Đây là cấu thành không phải hút tội bốn cái hạch tâm văn kiện quan trọng. Hắn nhất thiết phải từ cái này bốn cái văn kiện quan trọng bên trong tìm được một cái có thể kích phá điểm. Công khai tính chất. Trương Chí Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Trong hồ sơ nâng lên, vay tiền cũng là thân thích, hàng xóm cũ, khách quen. Cái này có thể xem như hướng xã hội không đặc biệt đối tượng hấp thu tài chính sao? Nếu như có thể chứng minh mượn tiền đối tượng đều có trường kỳ ổn định quan hệ xã hội đặc biệt đối tượng cái kia công khai tính chất cái này văn kiện quan trọng thì không được lập. Tội danh tự nhiên cũng sẽ không thành lập. Hắn cảm giác chính mình tìm được hoa điểm, cả người đều hưng phấn lên, lập tức bắt đầu quay chung quanh cái này hệ tâm, tạo dựng chính mình biện hộ thể hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm, trong văn phòng chỉ còn lại hai ngọn đèn. Một chiếc tại Trương Vĩ trên bàn làm việc, một chiếc tại xó xỉnh cạnh ghế salon. Cuối cùng, Trương Chí Viễn khép lại cuối cùng một bản hồ sơ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng lên, hoạt động một chút cái cổ cứng ngắc, cầm viết đầy chữ máy vi tính xách tay, bút ký, từng bước hướng đi cái kia trường cực lớn bàn làm việc. Mỗi một bước đều giống như dẫm ở trên nhịp tim của mình. Trương Luật, ta nghĩ kỹ. Chương 524, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi so cao nhất pháp quan tòa còn hiểu hình pháp? Chương 524, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi so cao nhất pháp quan tòa còn hiểu hình pháp? Trương Vĩ từ một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu, chỉ cái ghế đối diện, nói: "Trương Chí Viện háng giọng một cái, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình ổn một chút. Thứ nhất án trộm cắp, ta cho rằng biện hộ hạch tâm ở chỗ phủ định ngạch số cực lớn cái này cân nhắc mức hình phạt tình tiết. Bị trộm điện thoại quan phương giá bán 10.999 nguyên, vừa mới vượt qua 1 vạn nguyên lập án tiêu chuẩn. Nhưng ta cho rằng một bộ đã sử dụng qua điện thoại, nó thực tế giá trị tuyệt không tương đương hắn quan phương giá bán. Ta sẽ xin đối với bị trộm điện thoại tiến hành giá cả giám định, lấy lúc vụ án phát sinh chợ bán đồ cũ công bằng giá trị xem như nhận định tiêu chuẩn. Căn cứ vào thị trường đi tỉnh, cái giá trị này rất có thể thấp hơn 1 vạn nguyên. Cứ như vậy, cân nhắc mức hình phạt điểm xuất phát liền có thể từ 3 đến 10 năm, xuống đến 3 năm trở xuống. Kết hợp với bị cáo là vi phạm lần đầu, khi tòa nhận tội, hơn nữa chúng ta hăng hái bồi thường đồng thời thu hoạch người bị hại thông cảm, ta vô cùng có nắm chắc vì hắn tranh thủ được hoãn thi hành hình phạt. Trương Chí Viễn nói xong, khẩn trương nhìn xem Trương Vĩ. Trương Vĩ từ chối cho ý kiến, vương chén lên uống một hớp. Thông thường đấu pháp, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng ngươi đây không phải tại biện hộ. Trương Vĩ đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi đây là tại an xin. An xin. Trương Chí Viễn đại não ông một tiếng, trên mặt vừa mới hiện lên vẻ vui mừng trong nháy mắt ngưng kết. Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế. Ngươi thỉnh cầu quan tòa tin hai tay giá cả, trên bản chất là nói cái gì? Ngươi tại nói, thẩm phán đại nhân, van cầu ngươi, xem ở ta người trong cuộc vi phạm lần đầu, xem ở điện thoại đã cũ, rẻ hơn một chút, xử ít mấy năm à? Ngươi đem tất cả hy vọng đều ký thác vào quan tòa tự do tài lượng cùng chức tình khảo lượng lên, đem vận mệnh giao đến trong tay người khác. Đây không phải ăn xin là cái gì? Lời nói lạnh như băng giống từng cây kim vào Trương Chí Viễn lòng tự trọng, để cho gò má hắn nóng bỏng đau. Hắn muốn phản bác, lại một chữ đều không nói được, bởi vì Trương Vĩ nói là sự thật. Hắn tất cả mạch suy nghĩ, chính xác đều xây dựng ở cầu quan tòa khai ân trên cơ sở. Một cái chân chính luật sư bảo chữa, chưa từng cầu xin. Chúng ta chỉ làm một sự kiện, phá hủy nhân viên công tố lên án căn cơ. Ta hỏi ngươi, vụ án này, nhân viên công tố lên án hạch tâm là cái gì? Là trộm cướp tài vật, ngạch số cực lớn. Trương Chí Viễn vô ý thức trả lời. Sai. Trương Vĩ tuyệt đối phủ định. Là trộm cướp giá trị 10.999 nguyên tài vật. Hắn lên án, từ hai cái bộ phận cấu thành, một, trộm cướp hành vi, hai, giá trị 10.999 nguyên. Ngươi tất cả cố gắng, đều tại công kích điểm thứ hai, ngươi muốn đem 10.999 cái số này thu nhỏ. Cách cục quá nhỏ. Trương Vĩ đứng lên, bước đi thong thả đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Vì cái gì không trực tiếp chặt đứt hai cái này bộ phận ở giữa kết nối? Trương Chí Viễn triệt để mộng, ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem hắn, hoàn toàn không cách nào lý giải ý tứ của những lời này. Trương Vĩ duỗi ra một ngón tay, điểm vào Trương Chí Viễn mi tâm. Nhớ kỹ, hình pháp, trừng phạt là chủ quan chi ác mà không phải khách quan chi quả. Bây giờ, trả lời ta một vấn đề. Ngươi người trong cuộc, lúc đưa tay lấy đi cái kia bộ điện thoại di động, hắn chủ quan ý đồ là muốn trộm một bộ điện thoại di động vẫn là muốn trộm một bộ giá trị 10.999 nguyên chỉnh tiểu mới nhất điện thoại di động trái cây. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thiểm điện tại Trương Chí Viễn trong đầu ầm vang nổ tung. Cả người hắn cứng tại chỗ, con ngươi kịch liệt co vào. Phía trước tất cả liên quan với giá trị nhận định hai tay trừ hao mòn mạch suy nghĩ, tại thời khắc này, lộ ra ngây thơ như vậy được cười. Hắn chỉ là muốn trộm một bộ điện thoại di động. Trương Chí Viễn âm thanh đều đang phát run. Không tệ. Trương Vĩ khỏe miệng cuối cùng câu lên. Một cái uống say khướt người trẻ tuổi, tại dạng sáng đầu đường, nhìn thấy một bộ điện thoại di động. Hắn ý niệm duy nhất chính là thuận tẩu một bộ điện thoại di động. Hắn căn bản vốn không biết, cũng không cách nào phán đoán bộ điện thoại di động này cụ thể loại hình cùng giá trị. Bộ điện thoại di động này giá trị 10.999, vẫn là giá trị 1.999, với hắn mà nói, là hoàn toàn ngẫu nhiên, là vấn đề bất khí. Cái này tại hình pháp trên lý luận, gọi sự thực nhận thức sai lầm. Hắn phạm tội cố ý, chỉ bao trùm đến trộm cấp điện thoại cấp độ này. Mà giá trị 10.999 nguyên cái này ngạch số cực lớn tình tiết, đã vượt ra khỏi hắn chủ quan nhận thức phạm vi. Cho nên, chúng ta biện hộ hạch tâm, căn bản không phải đi cùng công tố viên tranh luận bộ điện thoại di động này đến cùng trị giá bao nhiêu tiền. Đó là chợ bán thức ăn bác gái mới làm ra chuyện. Chúng ta muốn nói cho quan tòa, người đương sự của ta, đối với ngạch số cực lớn cái này một hạch tâm phạm tội cấu thành văn kiện quan trọng, trên chủ quan cũng không hiểu rõ tình hình, không có tương ứng phạm tội cố ý. Căn cứ vào chủ khách xem tướng nhất trí nguyên tắc, cái này tăng thêm tình tiết, căn bản là không nên áp dụng ở trên người hắn. Chúng ta thừa nhận trộm cướp, nhưng chỉ thừa nhận trộm cướp một bộ điện thoại di động phổ thông tội danh. Nhìn thấy khác biệt sao? Trương Vĩ nhìn xuống đã ngây người như phong Trương Chí Viễn. Ngươi tại trong chợ bán thức ăn, vì mấy trăm khối trên lệch giá cùng người có kẻ mặc cả, kết quả sau cùng còn phải xem quan tòa sắc mặt. Mà ta trực tiếp đem tăng thêm tình tiết trực tiếp phủ định đi. Quyền chủ động là giữ tại trong tay của chúng ta. Trương Chí Viễn ngây ngẩn cả người. Còn có thể dạng này? Cái này mạch suy nghĩ cực kỳ ngang tàng. Thứ hai vụ án đâu? Trương Vĩ âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thứ hai cái tổn thương án là điển hình là sinh môn. Ta cho rằng mấu chốt ở chỗ dựng lại một cái so với đối phương càng hợp lý, có thể tin hơn cố sự, từ đó tại quan tòa trong lòng thiết lập hợp lý hoài nghi. Ta sẽ cường điệu đối phương có sai lầm trước đây, đùa giỡn nữ tính, bên ta người trong cuộc là vì bảo hộ bằng hữu mới lên phía trước lý luận. Thứ yếu, ta sẽ tìm y học hoặc pháp y học chuyên gia, đối với thương thế báo cáo tiến hành giải độc, luận chứng sau khi say rượu mất đi cân bằng đụng vào góc bàn tạo thành mùi gãy xương khả năng, dùng cái này tới suy yếu đối phương một quyền đánh gãy lên án. Cuối cùng, ta sẽ tận lực tìm kiếm cờ tờ và phục vụ viên các loại trung lập chứng nhân, dù chỉ là chứng minh đêm đó đối phương chính xác uống rất nhiều rượu, cử chỉ lỗ mãng, cũng có thể vì chúng ta thuyết pháp cung cấp bằng chứng. Hắn nói xong, cảm giác so vừa rồi càng không đáy. Vụ án này, biến số quá nhiều. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, lần này, hắn trầm mặc thời gian hơi dài. ngươi bắt đầu biết tìm chuyên gia, đi tìm chứng cứ khách quan, mà không phải đần độn cùng đối phương liệu mạng ai giọng lớn, có tiến bộ. Trong lòng Trương Chí Viễn vui mừng. Nhưng mà Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, ngươi lộ dịp có một cái vết thương chí mạng. Ngươi tính toán hướng quan tòa chứng minh người đương sự của ta có thể là vô tội. Sai. Vĩ nhân có đôi lời, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Ngươi hẳn là chứng minh là nhân viên công tố lên án là chân đứng không vững. Ngươi điểm dùng lực không phải là tìm một vạn cái lý do nói bên ta người trong cuộc tốt bao nhiêu, mà là muốn tìm một cái chí mạng lý do, nói đối phương chứng cứ liên có không may. Cái kia thương thế báo cáo chính là tự huyệt của bọn hắn. Ngươi không phải đi luận chứng đụng vào góc bàn khả năng tính chất, mà là muốn đi phá hủy một quyền đánh trúng xác định tính. Ngươi muốn các mời y chuyên gia xuất cụ một phần ý kiến sách, rõ ràng nói cho quan tòa, loại này đơn độc, không có khác đồng phát thương xương mũi gãy, tại trên pháp y học, không cách nào bài trừ là ngã thương, đụng bị thương nhiều loại khả năng. Bởi vậy, chỉ dựa vào phần này thương thế báo cáo, căn bản là không có cách tạo thành duy nhất, sắp xếp kết luận của hắn, chỉ chứng thương thế chính là do bên ta người trong cuộc một cái năm đấm tạo thành. Nhìn thấy khác biệt sao? Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ngươi là đang cấp quan tòa cung cấp một lựa chọn, A hoặc B mà ta, là trực tiếp nói cho quan tòa, đạo đề này để làm bản thân đã sai lầm rồi, nó căn bản thì không được lập. Trương Chí Viễn phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Kém một chữ, khác biệt một trời một vực. Một cái là phòng ngự, một cái là tiến công, quyền chủ động hoàn toàn không giống. Cái thứ ba Trương Chí Viễn âm thanh đã có chút phát hư. Cái thứ ba phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm án, ta cho rằng đột phá khẩu ở chỗ công khai tính chất cái này văn kiện quan trọng bên trên. Bị cáo vay tiền đối tượng cũng là có rõ ràng thân phận quan hệ thân thích, hàng xóm cùng khách quen, thuộc về đặc định đối tượng không có hướng xã hội công chúng truyền bá công khai tính chất. Bởi vậy, cái này hẳn bị định tính vì dân gian vay mượn tranh chấp, mà nhục hình sự phạm tội. Những cái kia giấy vay nợ chính là chứng cứ tốt nhất. Hắn đem chính mình hạch tâm luận điểm ném ra ngoài, cái này cũng là lúc trước hắn đắc ý nhất phát hiện. Nhưng mà, tiếng nói vừa ra, hắn liền thấy Trương Vĩ cười. Trương Chí Viễn, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi so cao nhất pháp quan tòa, còn hiểu hình pháp?